Chương 319, huyết tế phong ấn nghìn cân treo sợi tóc lựa chọn. Chương 319, huyết tế phong ấn nghìn cân treo sợi tóc lựa chọn. Hầm băng chỗ sâu hàn khí cùng hắc ám xen lẫn, phảng phất ngay cả thời gian đều bị đông lại. Diệp Vô Trần bước chân tại trên mặt băng nhẹ băng lên, mỗi một bước đều giống như giẫm tại miếng băng mỏng phía trên, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hắn có thể cảm giác được thể nội tam tài trận tại dần dần mất cân bằng, hỏa tinh năng lượng bắt đầu hỗn loạn, mà băng phách hàn ý cũng ẩn ẩn bất an. Nó đang chờ cái gì? Vân Sơ giao thanh âm từ phía sau truyền đến, trong giọng nói lộ ra một tia nôn nóng. Mạc Thiên Cơ không nói gì, chỉ là đem trong tay cơ quan linh kiện cấp tốc ghép lại, tạo dựng ra một cái đơn sơ máy thu. Hắn máy móc mắt giả không ngừng lấp lóe, ý đồ bắt phía trước trái tim quy tích. Nhịp tim tần suất thay đổi. Diệp Vô Trần thấp giọng nói ra, chau mày, nó tại đáp lại cái gì? Vừa dứt lời, phía trước trái tim đột nhiên chấn động, mặt ngoài hiện ra một đạo tinh đồ đường vân, cùng bọn hắn tại băng cung trên mái vòm nhìn thấy không có sai biệt. Đó là Vân Sơ giao con ngươi hơi co lại, bích thủy linh đồng bên trong phản chiếu ra đường vân kia hình dáng. Tinh đồ. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, nó tại dẫn đạo chúng ta. Mạc Tiên Cơ cắn răng nói, nhưng nó dẫn đạo phương hướng, chưa chắc là sinh lộ. Ba người tiếp tục tiến lên, hầm băng không khí càng ngột ngạt, phản phất có thứ gì đang chờ đợi bọn hắn. Diệp Vô Trần thôn thiên vệ địa văn ẩn ẩn nhảy lên, trong thức hải bóng đen cũng tại dục dịch. Đừng để nó ảnh hưởng ngươi. Vân Sơ giao phát giác được sự khác thường của hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Vô Trần gật đầu, hít sâu một hơi, đem mô văn phủ dán vào trái tim quy tích, bắt đầu phân tích nó phóng thích ra linh lực ba động. Đột nhiên, phía trước trong hắc ám, một đạo trầm thấp tiếng cười vang lên. Rốt cuộc đã đến. Thanh âm khàn khàn mà khàn khàn, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Diệp Vô Trần ba người trong nháy mắt dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía trước. Trong hắc ám, một bóng người cao lớn chậm rãi hiện hiện. Cái kia thân người dạn màu sắc trường bào, bên hông khô lâu bài hiện ra quang mang đỏ sậm, trong mắt du động phệ hồn kim tằm. Huyết Đồ Phu. Vân Sơ giao thoát ra, sắc mặt đột biến. Huyết Đồ Phu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng giữ tợn ý cười, các ngươi ngược lại là nhanh, so với ta nghĩ còn sớm một bước. Mạc Thiên Cơ nắm chặt cơ quan linh kiện, ánh mắt băng lãnh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Làm cái gì? Huyết Đồ Phu khẽ cười một tiếng, đưa tay bung lên, hầm băng chỗ sâu lập tức sáng lên huyết sắc quang mang, từng đạo phù văn màu máu tại trên băng bích hiện, xen lẫn thành một cái cự đại trận pháp. Hiến tế hắn chậm rãi nói ra, dùng tuyết yêu tộc máu, tỉnh lại chân chính võ thần. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, đột nhiên tiến về phía trước một bước, ngươi điên rồi. Điên. Huyết Đồ Phu cười lạnh, ta so với ai khác đều thanh tỉnh. Các ngươi coi là, quả tim này chỉ là cái vật chứa. Nó là một thanh chìa khóa, một thanh mở ra võ thần tàn khu phong ấn chìa khóa. Thoại âm rơi xuống, hầm băng chỗ sâu truyền đến một trận chấn động kịch liệt, mặt đất bắt đầu rạn nứt, từng đạo xích sắt từ trong bóng tối hiện, quấn quanh lấy một cái cự đại bóng đen. Võ thần tàn khu. Nó bị xiềng xích trói buộc, nhưng như cũ tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Theo huyết trận khởi động, thân thể của nó bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, phản phất sắp thức tỉnh. Dừng tay. Diệp Vô Trần gầm thét, thể nội linh lực tăng gọn, băng hỏa lưỡng nghi văn tại lòng bàn tay của hắn xoay tròn, xiềng xích trong nháy mắt thành hình, trực chỉ Huyết Đồ Phu. Nhưng Huyết Đồ Phu bất vi sở động, ngược lại đưa tay một chỉ, Tuyết Yêu tộc đệ tử trong nháy mắt ngã xuống mấy người, máu tươi như suối trào phun ra, rơi vào trong trận pháp. Các ngươi tới đã quá muộn, hắn thấp giọng nói ra, nghi thức đã bắt đầu. Vào thời khắc này, Vân Sơ giao vai trái phủ văn đột nhiên nhảy lên, trong cơ thể nàng băng phách chi lực mất khống chế, 36 cây băng phách ngân châm không bị khống chế bay ra, đâm thẳng hướng võ thần tàn khu. Không, nàng kinh hô, ý đồ thu hồi ngân châm, lại bất lực. Diệp Vô Trần phản ứng cực nhanh, lập tức xuất thủ chặn đường, nhưng chỉ có thể bị lệnh phương hướng. Mấy cây ngân châm sát qua cánh tay hắn, lưu lại mấy đạo vết máu, còn lại đều đâm vào thân thể tàn phế bên trong. Nguy rồi. Mạc Thiên Cơ hô to, ngân châm kia sẽ kích phát lực lượng hắc ám. Quả nhiên, võ thần tàn khu tại ngân châm đâm vào trong mấy mắt, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Năng lượng hắc ám giống như thủy triều tuôn ra, đánh thẳng vào ba người. Lùi ra phía sau, Diệp Vô Trần hét lớn, cưỡng ép vận chuyển linh lực, tam tài trận ở trong cơ thể hắn một lần nữa tạo dựng, miễn cưỡng ổn định thế cục. Nhưng Huyết Đồ Phu lại cười, rất tốt, rất tốt. Các ngươi đang giúp ta hoàn thành một bước cuối cùng. Hắn đột nhiên phất tay, Tuyết Yêu tộc đệ tử tinh huyết tại trong trận pháp hội tụ, hình thành một đầu xiềng xích màu máu, kết nối với trái tim cùng thân thể tàn phế. Phong ấn, liền muốn phá. Huyết Đồ Phu lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, trong thức hải đột nhiên hiện ra một đạo tiếng tim đập. Không, là hai đạo. Một đường tới từ võ thần trái tim, một đạo khác. Vậy mà đến từ chính hắn. Vì cái gì hắn tự lẩm bẩm, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Người đã nghe chưa? Vân Sơ giao âm thanh run rẩy, hai trái tim. Tại cộng hưởng. Mạc Thiên Cơ cấp tốc phân tích huyết trận kết cấu, thấp giọng nói, nó đang tìm kiếm cộng minh điểm, một khi hoàn thành đồng bộ, phong ấn liền sẽ triệt để vỡ tan. Nhất định phải ngăn cản nó. Diệp Vô Trần cắn răng, nhắm mắt ngưng thần, mượn nhờ mô văn phủ bắt nhịp tim tần suất, nếm thử dự đoán trái tim cộng hưởng tiết tấu. Cùng lúc đó, Vân Sơ giao cố nén thể nội hỗn loạn hàn lưu, cắn răng điều động còn sót lại băng phách chi lực, tại mặt đất khắc xuống lâm thời phong ấn trận, ý đồ chậm lại hắc ám quyết tán. Nơi này, Mạc Thiên Cơ đột nhiên chỉ hướng huyết trận một góc, cung huyết là hải tâm, chỉ cần chặt đứt cơ thể sống kết nối, liền có thể đánh gãy nghi thức. Diệp Vô Trần mở mắt ra, trong con mắt hắc vụ cùng băng xương xen lẫn, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, bay thẳng trong huyết trận tâm. Nhưng ngay lúc hắn sắp xuất thủ trong nháy mắt, trái tim mặt ngoài tinh đồ đường vân bỗng nhiên sáng lên, cùng băng cung trên mái vòm tinh đồ hoàn mỹ trùng hợp. Toàn bộ hầm băng bắt đầu chấn động, phản phất một loại nào đó ngủ say đã lâu lực lượng sắp thức tỉnh. Không còn kịp rồi, Huyết Đồ Phu ngửa đầu cười to, nó muốn trở về. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề, trong thức hải tiếng tim đập càng gấp rút, phản phất một giây sau, toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, là ngăn cản huyết trận, hay là phong ấn võ thần trái tim. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, nắm chặt chuôi kiếm. Sau một khắc, huyết trận bộc phát ra chói mắt hồng quang, trái tim đột nhiên chấn động, cùng thân thể tàn phế ở giữa xiềng xích bắt đầu nắm chặt. Diệp Vô Trần đột nhiên tiến lên một bước, mũi kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía Huyết Liên. Chương 320, Hắc ám cụ hiện thôn phệ vạn vật tồn tại. Chương 320, Hắc ám cụ hiện thôn phệ vạn vật tồn tại. Hầm băng chỗ sâu chấn động càng kịch liệt, võ thần tàn khu chỗ ngược xiềng xích từng cây đứt đoạn, năng lượng hắc ám giống như thủy triều từ trong cái khe phun ra ngoài. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy thể nội thôn thiên vệ địa văn đột nhiên chấn động, phản phất muốn thoát ly kinh mạch xông ra bên ngoài cơ thể, trong thức hải bóng đen gào thét, điên cuồng va chạm ý chí của hắn bình chứng. Mau ra tay! Mạc Thiên Cơ hét lớn, hai tay nhanh chóng lật qua lật lại, đem ba đài cơ quan thú hạch tâm ghép lại thành một cái vặn bẹo năng lượng hoàn. Máy móc mắt giả lóe ra hừng quang, hắn cắn răng nói, chỉ có thể chống đỡ 30 hơi thở. Vân Sơ Giao đã khoanh chân ngồi xuống, Bích Thủy Linh đồng nổi lên chạm lam quang mang, nhìn chăm chú trong huyết trận tâm. Ngón tay của nàng tại mặt đất huy động, hàn khí cấp tốc ngưng tụ thành một đạo phong ấn đường vân. Nhưng theo hắc ám phong bạo tới gần, đường vân kia lại bắt đầu giãn nứt, phản phất ngay cả hàn ý đều không thể đồng kết nguồn lực lượng này. Không được, quá mạnh, nàng thấp giọng nói, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Huyết Đồ Phu đứng tại huyết trận biên giới, trong mắt kim tầm du động, khóe miệng mang theo giữ tợn ý cười. Hắn chậm rãi đưa tay, chỉ hướng Diệp Vô Trần, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi đường vân đến tột cùng có thể gánh chịu bao nhiêu hắc ám. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội bạo tẩu thôn vệ chi lực. Mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, chiếu rọi ra trái tim cùng thân thể tàn phế ở giữa kết nối quy tích. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu cấp tốc tạo dựng ra mấy chục loại khả năng phá giải đường đi. Tam tài trận còn có thể trèo chống bao lâu? Hắn hỏi. Không đến 20 hơi thở. Mạc Thiên Cơ thanh âm lộ ra mọi bệnh, thời gian kết giới đang bị ăn mòn. Vậy liền đủ. Diệp Vô Trần mở mắt ra, trong con mắt hắc vụ cùng băng xương xen lẫn, tựa như hai ngôi sao va chạm. Hắn bước ra một bước, băng hỏa lưỡng nghi văn tại dưới chân triển khai, xiềng xích trong nháy mắt thành hình, trực chỉ huyết trận hạch tâm. Huyết Đồ Phu cười lạnh một tiếng, vung đao bổ về phía Diệp Vô Trần. Lưỡi đao chưa đến, trong không khí liền truyền đến xé rách âm thanh, phản phất không gian đều bị cắt đứt. Diệp Vô Trần không tránh không né, tay trái bấm niệm pháp quyết, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt, trong thức hải hiện ra Huyết Đồ Phu thi triển đao pháp trước linh lực quy tích. 3 giây quay lại. Hắn tinh chuẩn dự đoán trước đao thế, tại lưỡi đao chém xuống trong nháy mắt nghiêng người tránh đi, đồng thời tay phải xiển xích đột nhiên cuốn lấy Huyết Đồ Phu cổ tay, mượn lực đằng không mà lên, lao thẳng tới trong huyết trận tâm. Nghĩ hay lắm. Huyết Đồ Phu gầm thét, một tay khác đột nhiên chụp về phía Diệp Vô Trần ngực, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ thanh hôi huyết khí. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, thể nội tam tài trận đột nhiên co bảo, hỏa tinh năng lượng nổ tung, ngạnh sinh sinh chống đỡ huyết trưởng trùng kích. Hắn trên không trung xoay chuyển, một cước đá hướng trong huyết trận ương cung huyết tiết điểm, đó là Tuyết Yêu tộc đệ tử nơi tim, tinh huyết đang không ngừng tràn vào trong trận pháp. Ngay tại lúc hắn sắp chạm đến mục tiêu lúc, võ thần tàn khu ngực vết nước đột nhiên mở ra, một cái đen như mực bàn tay nô ra, trực tiếp chụp vào Diệp Vô Trần cổ họng. Không tốt. Mạc Thiên Cơ kinh hô, lập tức điều khiển cơ quan thú phóng thích cuối cùng một đợt năng lượng, ý đồ quấy nhiễu bàn tay kia động tác. Nhưng này bàn tay phảng phất không nhìn hết thể trở ngại, tốc độ nhanh chóng thậm chí để thời gian kết giới đều sinh ra một tia vằn mèo. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, thể nội thôn tiên phệ địa văn điên cuồng hoạt động, trong thức hải bóng đen phát ra rít lên, tựa hồ rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. Không thể để cho nó tiến đến. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, cưỡng ép vận chuyển linh lực, mô văn phủ trong nháy mắt bộc phát ra quang mang chói mắt, trong thức hải hiện ra mấy trăm chủng võ kỹ quy tích, hình thành một đạo lâm thời bình chướng. Bóng đen đụng vào bình chướng, phát ra một tiếng thê lương gào thét, toàn bộ hầm băng vì đó chấn động. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao rốt cục hoàn thành phong ấn đường vân dựng lại, nàng đột nhiên mở mắt, 36 cây băng phách ngân châm cùng nhau bắn ra, xuyên thẳng huyết trận bốn phía trận nhãn. Hàn khí bộc phát, ngắn ngủi áp chế huyết trận khuyết tán tốc độ. Ngay tại lúc này, nàng hô to. Diệp Vô Trần trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, gión mũi chân, thân hình bạo khởi, trong tay xiềng xích hóa thành trường tiên, hung hăng quất hướng cung huyết tiết điểm. Huyết Đồ Phu phản ứng cực nhanh, một đao bổ tới, muốn ngăn cản hắn. Nhưng lần này, Diệp Vô Trần không có lựa chọn tránh né. Hắn chủ động nên tiếp Huyết Đồ Phu lưỡi đao, tùy ý lưỡi đao cắt vào vai, đầu ngón tay lại tại huyết trận tiết điểm bên trên vạch ra một vết nứt. Máu tươi phun ra, không phải hắn, mà là Tuyết Yêu tộc đệ tử tinh huyết. Huyết trận đột nhiên mất cân bằng, năng lượng hỗn loạn. Người điên rồi sao? Huyết Đồ Phu gầm thét. Diệp Vô Trần khẽ miệng chảy máu, lại cười, người mới điên. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên rút ra khảm vào vai lưỡi đao, trở tay cắm vào huyết trận tiết điểm bên trong. Chỉ một thoáng, huyết trận quang mang đại thịnh, ngay sau đó hầm băng nổ tung. Cả tòa hầm băng chấn động kịch liệt, võ thần tàn khu ngực bàn tay màu đen kia dừng tại giữa không trung, lập tức chậm rãi lùi về trong cái khe. Huyết Đồ Phu lảo đảo lui lại, mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một tấm che kín tơ máu gương mặt. Ngươi hủy kế hoạch của ta, hắn gào thét, trong mắt kim tầm điên cuồng bặm mèo. Mạc Thiên Cơ thở hổn hển, nhìn xem dần dần sụp đổ huyết trận, thấp giọng nói ra, chúng ta thắng. Nhưng Diệp Vô Trần biết, còn không có kết thúc. Thôn Thiên Vệ Địa Văn phản vệ đã bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được ý thức của mình ngay tại một chút xíu bị thôn phệ, trong thất hải bóng đen càng phát ra nóng nảy, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá kén mà ra. Ta không chịu nổi, hắn lẩm bẩm nói. Vân Sơ Giao lập tức tới gần, đưa tay đặt tại hắn trên trán, Bích Thủy Linh đồng bên trong nổi lên gợn sóng giống như ba động. Sắc mặt nàng biến đổi, nó tại thôn phệ ý chí của ngươi. Dùng băng phách chi lực gáp trên nó. Mạc Thiên Cơ vội la lên. Không được, băng phách cùng hỏa tinh đều sẽ kích thích nó. Vân Sơ Giao lắc đầu, duy nhất phương pháp là tịnh hóa. Làm sao tịnh hóa? Diệp Vô Trần thanh âm khàn khàn. Dùng con mắt của ngươi. Vân Sơ Giao theo dõi hắn, con ngươi của ngươi bên trong còn có tinh quang lưu lại, đó là tinh tính con lưu lại ân ký, có thể đối kháng hắc ám. Diệp Vô Trần ngơ ngác một chút, lập tức cười khổ, nhưng ta đã thấy không rõ. Ngươi không cần thấy rõ. Vân Sơ Giao nắm chặt tay của hắn, chỉ cần tin tưởng ta. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, trong thức hải của hắn hiện ra một bức tranh, đó là hắn khi còn bé, tại trong rừng trúc khắc vết kiếm bộ dáng. Mỗi một đạo vết kiếm đều là hắn thôn phệ võ kỹ ghi chép, mà bây giờ, những vết kiếm kia lại bắt đầu phát sáng, hóa thành từng đạo đường vân màu vàng, quấn quanh ở trên người hắn. Thôn thiên phệ địa văn hắc vụ tại những đường vân này trước mặt liên tục bại lui, cuối cùng bị triệt để áp chế. Thành công, Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần mở mắt ra, trong con mắt tinh quang lưu chuyển, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Huyết Đồ Phu ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt kim tầm đã chết, khí tức yếu ớt. Võ Thần Tàn khu ngực vết nứt chậm rãi khép kín, hắc ám phong bạo cũng dần dần lắng lại. Mạc Thiên Cơ nhìn qua đây hết thảy, đột nhiên lộ ra một tia thoải mái dáng tươi cười, kết thúc. Nhưng hắn trong tay cơ quan linh kiện đã toàn bộ vỡ vụn. Hầm băng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Diệp Vô Trần hô hấp vẫn nặng nề như cũ. Chương 321, phù văn tiếng vọng hoàng kim trấn giới bi sơ hiện. Chương 321, phù văn tiếng vọng hoàng kim trấn giới bi sơ hiện. Hầm băng hàn khí phản phất động lại thời gian, huyết trận cho tàn chưa tan hết, trong không khí vẫn lưu lại huyết tinh cùng cháy bỏng. Diệp Vô Trần chậm rãi thở ra một hơi, lực đau nhức kịch liệt nhắc nhở lấy hắn vừa rồi trận chiến kia thảm liệt. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, mô văn phù vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng tại trên đầu ngón tay, hiện ra yếu ớt hào quang màu vàng. Nó còn tại chấn động. Vân Sơ Giao nói khẽ, đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, thanh âm thanh lanh như trong gió tuyết động. Ánh mắt của nàng rơi trên mặt đất trung ương, nơi đó, một đạo phù văn cổ xưa đồ đằng chính chậm rãi hiện hiện, giống như là từ sâu trong lòng đất thức tỉnh, lộ ra kim quang nhàn nhạt. Mạc Thiên Cơ quỳ một chân trên đất, trong tay máy móc mắt giả lấp loé không yên, trên người cơ quan linh kiện phần lớn đã vỡ vụn, còn sót lại mấy cây cánh tay kim loại còn miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia đạo đồ đằng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, trấn giới bi. Nguyên lai phong ấn điểm ngay ở chỗ này. Đồ đằng hình dáng dần dần rõ ràng, ở trung tâm lại chống chỗ một khối, phản phất thiếu thốn một loại nào đó hạch tâm bộ kiện. Kim quang lúc sáng lúc tối, biên giới chỗ thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhất định phải ổn định nó. Diệp Vô Trần trầm giọng nói ra, chậm rãi hướng về phía trước, đầu ngón tay mô văn phù đống nhiên rung động nhẹ nhẹ, nhưng vẫn đi bay về phía đồ đằng, dán tại lỗ hổng vị trí. Ông, trầm thấp cộng minh âm thanh từ dưới mặt đất truyền đến, phản phất có một loại nào đó cổ lão lực lượng ngay tại đáp lại. Nhưng ngay lúc giờ phút này, không khí bỗng nhiên đông kết, một đạo lạnh thấu xương kiếm ý phá không mà tới. Coi chừng. Vân Sơ Giao trong nháy mắt kịp phản ứng, Bích Thủy Linh Đồng bên trong xanh thảm quang mang lóe lên, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời trong tay áo ngân châm đều xuất hiện, vẽ ra trên không trung một đạo hàn mang bình chướng. Băng Ly thân ảnh từ băng bích sau chậm rãi đi ra, tay áo phiêu động ở giữa, toàn bộ hầm băng nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống, mặt đất bắt đầu kết xuất một tầng sương mỏng. Ánh mắt của nàng băng lãnh, nhìn thẳng đồ đằng, nhưng không có lập tức xuất thủ, mà là dừng ở mấy trượng bên ngoài, lặng lặng nhìn chăm chú lên đạo kim quang kia. Ngươi muốn cái gì? Diệp Vô Trần thấp giọng hỏi, tay trái nắm chặt mô văn phủ, tay phải đã đặt tại bên hông sáo trúc bên trên. Băng Ly không có trả lời, chỉ là đưa tay, một sợi hàn lưu từ đầu ngón tay tràn ra, cuốn quanh thành một đạo băng nhận, chậm rãi chỉ hướng đồ đằng. Nàng không phải đến phá hủy đồ đằng. Mạc Thiên Cơ đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, nàng đang thử thăm dò lực lượng của nó. Quả nhiên, Băng Ly cũng không chân chính phát động công kích, mà là đem băng nhận chậm rãi thu hồi, trong ánh mắt nhiều một tia chần chờ. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, lập tức hai mắt nhắm lại, điều động trong thức hải mô văn phủ, nếm thử dẫn đạo đồ đằng năng lượng lưu động. Ý thức của hắn tiến vào phù văn bên trong, lập tức cảm nhận được một cỗ mênh mông mà khí tức cổ xưa, phản phất xuyên qua vô số tuyến nguyệt, thẳng đến chiến trường thời viễn cổ. Những phù văn kia cũng không phải là đơn thuần cấm chế, mà là từng đoạn võ đạo ý chí là ấn, ghi chép đã từng thủ hộ vùng đại địa này các cường giả như thế nào lấy tự thân chi lực phong ấn tà túy, cấu trúc trấn giới bi. Cái này không chỉ là một tấm bia. Diệp Vô Trần mở mắt ra, thanh âm trầm thấp, nó là vạn đạo giao hội chi địa, là tất cả phong ấn hạch tâm tiết điểm. Vậy thì càng không thể để cho nó rơi vào tay địch. Mạc Tiên Cơ cắn răng đứng lên, hai tay cấp tốc ghép lại thức dậy thượng tán rơi cơ quan linh kiện, động tác thuần thục mà quả quyết. Giang giác, giang giác. Theo cuối cùng một khối linh kiện thả vào, một cái do hải cốt ghép lại mà thành hoàng kim tâm chắn ở trước mặt hắn chậm rãi dâng lên, mặt ngoài hiện ra tinh độ giống như đường vân, cùng băng cung mái vòm tình tượng hô ứng lẫn nhau. Đây là Mạc gia thánh trang hình thức ban đầu. Vân Sơ Giao kinh ngạc nhìn xem tâm chắn kia. Mạc Thiên Cơ không có giải thích, chỉ là đem tâm chắn đẩy lên đồ đằng phía trước, hình thành một đạo lâm thời bình chướng. Một giây sau, băng ly rốt cục xuất thủ, một chỉ điểm ra, một đạo cực hàn kiếm khí bắn thẳng đến đồ đằng. Oanh! Hoàng kim tâm chắn chấn động kịch liệt, tinh đồ đường vân trong nháy mắt sáng lên, đem đạo kiếm khí kia đều hấp thu, khoảng chừng trên mặt tuấn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết rách. Quả nhiên, nàng không phải đơn thuần vì phá hư. Diệp Vô Trần nheo lại mắt, nàng muốn xác nhận đồ đằng phải trang hoàn chỉnh. Băng Ly động tác dừng lại, ánh mắt có chút chớp động, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Chúng ta còn có cơ hội. Vân Sơ Giao thấp giọng nói, ngón tay tại mặt đất cơ nhẹ, Bích Thủy Linh Đồng chiếu rọi, đồ đằng dòng năng lượng hướng dần dần rõ ràng, đồ đằng kết cấu cũng không ổn định, nhất định phải nhanh bù đắp. Diệp Vô Trần gật đầu, lần nữa đem mô văn phủ gần sát đồ đằng, ý đồ dẫn đạo năng lượng bổ khuyết lỗ hổng. Ngay tại lúc giờ khắc này, đồ đằng mặt ngoài đột nhiên hiện ra một đạo mơ hồ quang trụ màu vàng hình dáng, phảng phất một loại nào đó càng thêm hùng vĩ tồn tại sắp hiện hiện. Đó là Mạc Thiên Cơ mở to hai mắt nhìn. Cột sáng hình dáng chỉ kéo dài ngắn ngủi ba hơi liền biến mất không thấy, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được nó tồn tại. Nó đang chờ đợi cái gì? Vân Sơ Giao lẩm bẩm nói, có lẽ là đang đợi chân chính chìa khóa. Diệp Vô Trần chậm rãi nói. Băng Ly ánh mắt cũng rơi vào cái kia đạo từng ngắn ngủi xuất hiện cổ sáng hình dáng bên trên, trong mắt lần thứ nhất lộ ra dao động thần sắc. Nàng không tiếp tục tiến công, mà là chậm rãi lui lại, thân ảnh dần dần ẩn vào băng bích bên trong, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ba người trầm mặc nhìn qua bóng lưng của nàng, thẳng đến triệt để nhìn không thấy. Nàng vì cái gì dừng lại? Vân Sơ Giao hỏi. Bởi vì nàng cũng đã nhận ra. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói, tòa này địa không chỉ là dùng để phong ấn lời còn chưa dứt, đồ đằng quang mang bỗng nhiên một trận ba động kịch liệt, kim quang cơ hồ muốn đâm xuyên hầm băng mái vòm. Ngay sau đó, một đạo trầm thấp trung vang âm thanh từ sâu trong lòng đất vang lên, phảng phất vượt qua ngàn năm mà đến, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ run lên. Nó tỉnh. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, trong tay Mô Văn Phủ đống nhiên nổ tung một vòng gợn sóng màu vàng, đem trọn tòa hầm băng chiếu rọi đến giống như ban ngày. Mà tại đồ đằng trung ương, một vòng loáng thoáng hư ảnh màu vàng, rốt cục bắt đầu ngưng tụ thành hình. Chương 322, băng mâu phá trận Vân Sơ Giao cấm kỵ chi thuật. Chương 322, băng mâu phá trận Vân Sơ Giao cấm kỵ chi thuật. Trong hầm băng kim quang chưa hoàn toàn tiêu tán, trong không khí vẫn lưu lại đồ đằng thức tỉnh lúc cái kia đạo gợn sóng màu vàng dư ba. Diệp Vô Trần lòng bàn tay khẽ nhếch, Mô Văn Phủ tại đầu ngón tay xoay chậm chậm, chiếu rọi ra hắn đáy mắt một màn kia ngưng trọng. Lông ngực của hắn ẩn ẩn làm đau, đó là lúc trước cùng võ thần tàn khu cộng minh lúc lưu lại ám thương, giờ phút này theo đồ đằng ba động mà ẩn ẩn lở. Nó tỉnh. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Hắn chính tướng cuối cùng một khối cơ quan linh kiện khảm vào mặt kia tàn phá hoàng kim trong tâm chắn, tinh độ giống như đường vân ở tại mặt ngoài chậm rãi lưu chuyển, như là đáp lại một loại nào đó viễn cổ triệu hoán. Vân Sơ Giao đứng tại đồ đằng trước, Bích Thủy Linh đồng phản chiếu lấy cái kia đạo dần dần rõ ràng hư ảnh màu vàng. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua vai trái, nơi đó có một đạo nhàn nhạt phù văn ấn ký, phản phất bị vừa rồi ba động tỉnh lại, có chút ngẩng lên. Nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng nói khẽ, ngựa khí tỉnh táo lại lộ ra một tia kiên quyết. Vừa dứt lời, một đạo hàn ý từ băng bích chỗ sâu lan tràn ra, phản phất cả tòa hầm băng đều trong nháy mắt đông kết. Ngay sau đó, một đạo thanh âm băng lãnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, các ngươi coi là, dạng này liền có thể ngăn cả ta. Băng Ly thân ảnh như ảo ảnh hiện hiện, ánh mắt của nàng rơi vào đồ đằng trung ương cái kia đạo sắp ngưng tụ thành hình hư ảnh màu vàng bên trên, trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đưa tay, một sợi cực hàn kiếm khí bỗng nhiên thành hình, trực chỉ đồ đằng hạch tâm. Ngăn lại nàng. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, Mô Văn Phù tại lòng bàn tay nổ tung một vòng gợn sóng màu vàng, ý đồ dẫn đạo đồ đằng phóng thích phong ấn chi lực tiến hành phản kích. Nhưng mà, Băng Ly tốc độ càng nhanh, kiếm khí đã gần kề đồ đằng phía trên. Oanh! Hoàng kim tấm chắn chấn động kịch liệt, tinh đồ đường vân trong nháy mắt sáng lên, miễn cương đón lấy một kích này, nhưng mặt ngoài đã vết rách dày đặc, cơ hồ muốn vỡ nát ra. Không được, ngăn không được kích thứ hai. Mạc Thiên Cơ cắn răng, hai tay nhanh chóng ghép lại cơ quan linh kiện, ý đồ ra cố phòng ngự. Vân Sơ Giao lại tại lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Vô Trần, ánh mắt kiên định, ta có biện pháp. Cái gì? Diệp Vô Trần hơi nhướng mày. Ta muốn thi triển băng phách cấm thuật, nàng bình tĩnh nói, dùng đồ đẳng cấp mình chi lực, ngưng tụ một cây xuyên qua tầng băng cự hình băng mâu. Ngươi điên rồi sao? Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, đây chính là sẽ tiêu hao linh lực cấm kỵ chi thuật. Bây giờ không phải là nói điều kiện thời điểm, nàng không có phản bác, chỉ là nhìn xem Diệp Vô Trần, ngươi có thể giúp ta sao? Diệp Vô Trần trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức gật đầu, ta có thể mượn Mô Văn Phủ dẫn đạo đồ đẳng phóng thích bộ phận phong ấn năng lượng, làm linh lực của ngươi cung cấp nguyên. Vậy liền làm như vậy, nàng quay người đối mặt đồ đẳng, hai tay kết ấn, linh lực trong cơ thể bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Diệp Vô Trần lập tức đem Mô Văn Phủ dán hướng đồ đẳng, gợn sóng màu vàng khuyết tán mà ra, cùng đồ đẳng dòng năng lượng hình thành ngắn ngủi cộng hưởng. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Cơ cấp tốc khởi động còn lại cơ quan linh kiện, tại Vân Sơ Giao chúng quanh tạo dựng lên một cái lâm thời ổn định trận, phòng ngừa nàng tại thi thuật trong quá trình bởi vì linh lực mất khống chế mà sụp đổ. Trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, một tầng sương mỏng tại mặt đất lan tràn, Vân Sơ Giao hai con ngươi nổi lên xanh thẳm quang mang, Bích Thủy Linh đồng chiếu rọi ra giữa thiên địa linh lực lưu động uy tích. Bàn tay của nàng chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra cái thứ nhất băng thứ. Ngay sau đó, băng thứ hóa thành băng truy, lại hóa thành băng trụ, cuối cùng tại đỉnh đầu nàng hội tụ thành một cây to lớn băng mâu hình dáng, tựa như thiên phạt giáng lâm. Băng Ly hiển nhiên đã nhận ra dị thường, ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, xuất thủ lần nữa. Lại là một đạo cực hàn kiếm khí, mục tiêu trực chỉ Vân Sơ Giao. Diệp Vô Trần không chút do dự xông lên trước, Mô Văn Phủ tại lòng bàn tay bộc phát ra kim quang lóa mắt, cưỡng ép dẫn đạo đồ đằng năng lượng hình thành một đạo bình chướng, đem kiếm khí bị lệnh. Đừng để nàng đánh gãy, hắn đối với Mạc Thiên Cơ hô. Mạc Thiên Cơ gật đầu, trong tay cơ quan linh kiện nhanh chóng tổ hợp, một mặt cỡ nhỏ phòng hộ trận tại trước người hắn triển khai, đem Băng Ly đến tiếp sau thế công đều chặn đường. Rốt cục, tại một khắc cuối cùng, băng mâu triệt để ngưng tụ hoàn thành, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, dài đến hơn 10 trượng, tản mát ra làm người sợ hãi hàn ý đi thôi. Vân Sơ Giao nói nhỏ, phất tay, băng mâu phá không mà ra, đâm thẳng Băng Ly. Vâng, băng mâu xuyên thấu băng bích, quán xuyên toàn bộ vĩnh dạ băng nguyên, tinh chuẩn trúng mục tiêu Băng Ly chỗ khu vực. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng nổ mạnh, toàn bộ hầm băng chấn động kịch liệt, vô số băng tinh băng liệt bởi ra, hóa thành đầy trời tuyết bạo. Băng Ly thân ảnh bị sóng xung kích tung bay, áo bào phá toái, khóe miệng chảy máu, nhưng nàng ánh mắt lạnh lùng như cũ, tựa hồ cũng không nhận chí mạng thương hại. Người cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Nàng lạnh lùng mở miệng, trong tay hàn khí tăng vọt, tại trong thời gian ngắn điều động càng sâu tầng băng nguyên lực lượng. Một giây sau, toàn bộ băng nguyên bắt đầu sụp đổ, mắt xích tính băng bạo của tới. Đi mau! Diệp Vô Trần giống to, kéo lại Vân Sơ Giao cổ tay, đồng thời thôi động mô văn phủ bên trong bạo tuyết thiên sắt còn sót lại linh lực, ở phía trước mở ra một đầu băng đạo. Mạc Thiên Cơ theo sát phía sau, điều khiển cơ quan linh kiện tại mặt đất khắc xuống ngắn ngủi đỉnh trệ phù văn, chậm lại băng bạo tốc độ tiến lên. Ba người dọc theo băng đạo phi nhanh, phía sau là không ngừng sụp đổ tầng băng cùng tàn phá bừa bãi hàn phong. Liên tại bọn hắn sắp chạy thoát thời khắc, Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên liếc thấy hoàng kim trên tâm chắn tinh đồ quỹ tích phát sinh biến hóa, một đạo mới con đường ánh sáng lặng yên hiện hiện, chỉ hướng chỗ càng sâu phương hướng. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì phía trước lối ra đã bị một khối to lớn băng nham phá hỏng. Tránh ra! Diệp Vô Trần gầm thét, mô văn phù đột nhiên nổ tung, phóng xuất ra cuối cùng một tia phong ấn chi lực, đem băng nham vênh mở. Ba đạo thân ảnh nhảy ra hầm băng, rơi xuống tại trên mặt tuyết, thở dốc chưa định. Vân Sơ Giao ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã tiếp cận cực hạn. Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, đưa tay đỡ lấy bờ vai của nàng, thấp giọng hỏi, ngươi còn tốt chứ? Nàng suy yếu cười một tiếng, còn sống. Mạc Thiên Cơ thì nhìn chằm chằm trong tay hoàng kim tâm chắn, cau mày. Thế nào? Diệp Vô Trần phát giác được sự khác thường của hắn. Tinh đồ thay đổi. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói ra, nó tại chỉ dẫn chúng ta đi một địa phương khác. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, băng ly khí tức sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng này cô cảm giác gáp bách nhưng như cũ quanh quẩn trong lòng. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay lưu lại mô văn phù mảnh vỡ lấp loé không yên. Đi, hắn nói. Vân Sơ Giao tựa ở trên vai hắn, lông mi có chút rung động, ý thức dần dần mơ hồ. Mà tại bọn hắn rời đi phương hướng cuối cùng, cây kia xuyên qua tầng băng băng mâu, ngay tại chậm rãi hòa tan, lộ ra nó nội bộ ẩn tàng một đạo cổ lão minh văn, phong ấn vị hoàn chương 323, tấm chắn biến hình cơ quan bí tàng huyền cơ chương 323, tấm chắn biến hình cơ quan bí tàng huyền cơ tuyết phong cuốn qua hoàng nguyên, đem ba người tàn phá góc áo thổi đến bay phất phới. Diệp Vô Trần nửa quỳ tại trên mặt tuyết, một tay chống đất, một tay bị Vân Sơ Giao. Hô hấp của nàng yếu ớt, trên lông mi ngưng nhỏ vụn sương hoa, cả người cơ hồ tựa ở trên vai hắn mới không có ngã bên dưới. Mạc Thiên Cơ thì ngồi xổm ở cách đó không xa, trong tay nắm mặt kia tàn phá hoàng kim tấm chắn, ánh mắt nghiêm trọng. Chống đỡ. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, thanh âm khàn giọng. Bộ ngực hắn truyền đến một trận im lìm đau nhức, đó là lúc trước cùng Võ Thần Tàn Khu Cộng Minh lúc lưu lại vết thương cũ, giờ khắc này ở trong gió lạnh ẩn ẩn làm đau, phảng phất xương sườn ở giữa có răng cưa đang phong thả lôi kéo. Mạc Thiên Cơ đầu ngón tay sờ nhẹ tấm chắn mặt ngoài, từng đạo tinh độ giống như đường vân như ẩn như hiện, giống như là ngủ say mạch lạc bị tỉnh lại. Hắn máy móc mắt giả có chút lấp lóe, phân tích trong tấm chắn bộ kết cấu biến hóa. Thứ này không đơn giản, hắn thấp giọng nói. Diệp Vô Trần nhíu mày, có ý tứ gì? Nó không chỉ là tấm chắn. Mạc Thiên Cơ trong thanh âm lộ ra vẻ kích động, vừa rồi biến hình cơ chế là Mạc gia thất truyền đã lâu chiến giáp tự thích hướng hệ thống. Diệp Vô Trần nghe vậy khẽ giật mình, lập tức túi đầu nhìn về phía mặt kia tàn phá tấm chắn. Mặt ngoài vết rách giao thoa, lại tại góc độ nào đó tia sáng bên dưới hiện ra một đạo cực nhỏ màu vàng cắt tuyến, hình dạng lại cùng băng cung mái vòm tinh đồ cục bộ giống nhau như lúc. Tinh đồ, hắn thấp giọng nỉ non. Mạc Thiên Cơ gật đầu, tấm chắn này có lẽ cùng chân giới bi có liên hệ nào đó. Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến một trận trầm thấp vang minh, phản phất toàn bộ băng nguyên đều đang run rẩy. Ngay sau đó, một đạo cực hàn khí lưu từ hầm băng chỗ sâu của tới, xen lẫn vỡ vụn một băng, như là như lưới dao cắt đứt không khí. Nàng tới. Diệp Vô Trần con người co rụt lại. Băng ly khí tức lại lần nữa giáng lâm, so lúc trước càng thêm lạnh tấu xương, phản phất toàn bộ vĩnh dạ băng nguyên đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Mạc Thiên Cơ cắn răng, cấp tốc ghép lại trong tay còn sót lại cơ quan linh kiện, ý đồ kích hoạt tâm chắn ẩn tàng trận pháp. Hắn một bên thao tác, một bên trầm giọng nói, ngươi còn có bao nhiêu linh lực? Diệp Vô Trần cười khổ, miễn cưỡng đủ một lần mô văn phủ khởi động. Vậy cũng chớ lãng phí. Mạc Thiên Cơ đem một viên vi hình bánh răng khảm vào tấm chắn mặt ngoài, một đạo yếu ớt hào quang màu vàng tùy theo hiện hiện, đem mô văn phủ dán đi vào, thử nhìn một chút có thể hay không tỉnh lại hạch tâm. Diệp Vô Trần gật đầu, hít sâu một hơi, đem lòng bàn tay còn sót lại mô văn phủ dán hướng trong tấm chắn lương trận nhãn. Phù văn nhất sở tức dung, gợn sóng màu vàng trong nháy mắt huyết tán ra đến, dọc theo trên tấm chắn đường vân lan tràn. Nguyên bản phá toái mặt ngoài bắt đầu gây dựng lại, từng đạo màu vàng khắc tuyến tại trong vết rách hiện hiện, như là mạch máu giống như chậm rãi nhảy lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ tấm chắn chấn động kịch liệt, mặt ngoài hiện ra một cái vi hình trận pháp, cùng chấn giới bi đồ đẳng đường vân không có sai biệt. Thành công. Mạc Tiên Cơ trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, xa xa tầng băng ẩm vang nổ tung, một đạo cực hàn kiếm khí xé rách phong tuyết, bay thẳng ba người mà đến. Mau tránh. Diệp Vô Trần gầm thét, thân thể bản năng ngăn tại Vân Sơ Giao trước người. Nhưng mà, đạo kiếm khí kia còn chưa tới người, tấm chắn liền tự hành khởi động, đường vân màu vàng đột nhiên sáng lên, một đạo rưỡi bình chướng trong suốt trong nháy mắt thành hình, đem kiếm khí chặn đường giữa không trung. Oanh! Sóng xung kích nổ bể ra đến, nhấc lên đầy trời bụi tuyết. Ba người bị đẩy lui mấy bước, Diệp Vô Trần phía sau lưng đâm vào một khối trên băng nham, cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu phun lên đầu lưỡi. Tấm chắn này có bản thân phòng ngự cơ chế. Mạc Tiên Cơ thở hào hển nói ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Không chỉ Diệp Vô Trần xóa đi khóe miệng vết máu, nhìn chằm chằm tấm chắn mặt ngoài, nó đang biến hình. Quả nhiên, tấm chắn mặt ngoài đường vân không ngừng lưu chuyển, nguyên bản mặt phẳng kết cấu bắt đầu vặn mèo, kim loại tại nhiệt độ thấp bên trong phát ra nhỏ xíu vụ vụ âm thanh. Ngay sau đó, tấm chắn biên giới chậm rãi triển khai, hóa thành một bộ nửa người chiến giáp hình dáng, quang mang màu vàng ở tại mặt ngoài lưu chuyển, phảng phất một loại nào đó ngủ say ý chí đang thức tỉnh. Cơ quan chiến giáp, thật con sống. Mạc Tiên Cơ lẩm bẩm nói. Vào thời khắc này, chiến giáp phần lưng khu vực trung ương, một đạo mơ hồ minh văn nổi lên, lấy ta thân thể, nhận ngàn năm thể. Hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Thứ này không phải phổ thông cơ quan. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, nó là khế ước hình chiến giáp. Mạc Thiên Cơ thanh âm có chút phát run, nhất định phải do có được hiến tế ý chí người khu động. Vừa dứt lời, chiến giáp mặt ngoài quang mang đống nhiên tăng gọn, một đạo vầng sáng màu vàng nóng từ nó hạch tâm khuyết tán ra đến, đem ba người bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực đẩy từ phía sau lưng đánh tới, mang theo bọn hắn đột nhiên phóng tới băng nổ trung tâm. Nó đang làm cái gì? Diệp Vô Trần kinh hô, tự động hướng dẫn. Mạc Thiên Cơ gắt gao nhìn chằm chằm chiến giáp hạch tâm, nó tại mang bọn ta đi một nơi nào đó. Thế nhưng là băng ly nàng đuổi không kịp chúng ta. Mạc Thiên Cơ cắn răng, chiến giáp khởi động khẩn cấp chương trình, hấp thu vừa rồi băng bạo năng lượng, chuyển hóa làm tiến lên lực. Lời còn chưa dứt, chiến giáp sát ngoài cấp tốc khép kín, đem ba người bao khỏa trong đó. Ngoại bộ tiếng nổ mạnh bị ngăn cách, thay vào đó là kim loại nội bộ trầm thấp vù vù. Vân Sơ Giao vẫn như cũ hôn mê, tựa ở Diệp Vô Trần trong ngực, hô hấp yếu ớt lại bình ổn. Nàng chịu đựng được sao? Mạc Thiên Cơ hỏi. Chịu đựng được. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng đưa nàng đỡ thẳng, ngón tay trong lúc vô tình chạm đến nàng trên vai phủ văn ấn ký, cái kia đạo màu vàng kim nhàn nhạt ấn ký tựa hồ bởi vì chiến giáp ba động mà có chút hơi nhúc nhích một chút. Mạc Thiên Cơ thấy thế, lông mày cau lại, huyết mạch của nàng cũng tại đáp lại. Có ý tứ gì? Không biết. Mạc Thiên Cơ lắc đầu, nhưng ta cảm thấy nàng cùng chiến giáp này ở giữa có lẽ cũng có liên hệ nào đó. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn xem Vân Sơ Giao mặt tái nhợt, nhẹ nhàng đưa nàng hộ đến chặt hơn chút nữa. Trong chiến giáp bộ quang mang dần dần ổn định, một đạo tinh đồ quỹ tích ở hạch tâm chỗ chậm rãi hiện hiện, chỉ hướng chỗ càng sâu phương hướng. Tinh đồ thay đổi. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói ra, nó tại chỉ dẫn chúng ta đi một địa phương khác. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là nhìn qua cái kia đạo tinh đồ quỹ tích, trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Chiến giáp tiến lên cố giữ vững tục tăng cường, tốc độ càng lúc càng nhanh, trung quanh tầng băng tại phía sau bọn họ cấp tốc lui lại. Xa xa băng ly đứng tại băng bạo biên giới, nhìn qua ba người biến mất phương hướng, trong mắt hàn ý chưa giảm. Người cho rằng, dạng này liền kết thúc rồi hả? Nàng thấp giọng nỉ non, thân hình lóe lên, lần nữa đuổi theo. Mà giờ khắc này, trong chiến giáp bộ, một đạo yếu ớt tiếng máy móc vang lên, mục tiêu khóa chặt. Vĩnh Dạ băng nguyên hạch tâm phong ấn điểm. Diệp Vô Trần con ngươi có chút co rụt lại, đầu ngón tay chậm rãi nắm chặt. Chiến giáp nơi trọng yếu tinh đồ quy tích, rốt cục cùng băng cung mái vòm tinh đồ hoàn toàn trùng hợp. Chương 324, hạch tâm cộng minh nuốt phệ linh văn chất biến. Chương 324, hạch tâm cộng minh nuốt phệ linh văn chất biến. Trong chiến giáp bộ kim loại mặt vách tại tiến lên lực tác dụng dưới khẽ chấn động, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Diệp Vô Trần tựa ở nơi hẻo lánh, Vân Sơ Giao vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai, hô hấp yếu ớt lại bình ổn. Mạc Thiên Cơ thì nhìn chằm chằm chiến giáp nơi trọng yếu hiện tinh đồ quy tích, máy móc mắt giả không ngừng lấp lóe, phân tích cái kia đạo dần dần rõ ràng con đường. Phương hướng không thay đổi, hắn thấp giọng nói ra, Vĩnh Dạ băng nguyên hạch tâm phong ấn điểm. Diệp Vô Trần không có trả lời, sự chú ý của hắn chính tập trung ở dưới ngực, nơi đó, thôn thiên phệ địa văn vị trí ẩn ẩn phát nhiệt, phảng phất có lực lượng nào đó đang thức tỉnh. Cỗ này dị dạng ba động từ chiến giáp khởi động sau liền bắt đầu xuất hiện, theo bọn hắn xâm nhập băng bạo trung tâm, càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi cảm thấy? Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên mở miệng. Diệp Vô Trần gật đầu, thể nội linh văn không giống nhau lắm. Vừa dứt lời, chiến giáp chấn động mạnh một cái, ngoại bộ truyền đến một trận kịch liệt tiếng va đập, tựa hồ là đụng phải cái gì vật cứng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ phía trước truyền đến, xuyên thấu qua chiến giáp vỏ kim loại truyền lại đến ba người trên thân. Là nguồn năng lượng hạch tâm. Mạc Thiên Cơ đột nhiên đứng dậy, chúng ta đến. Chiến giáp mặt ngoài quang mang đống nhiên tăng gọn, trận pháp màu vàng cấp tốc gây dựng lại, đem ba người bao khỏa lực lượng ở trong đó bắt đầu hướng vào phía trong co vào. Cùng lúc đó, một đạo năng lượng màu tím gợn sóng từ phía trước huyết tán ra đến, xuyên thấu chiến giáp bình chướng, tại Diệp Vô Trần thức hải bên trong kích thích tầng tầng gợn sóng. Mô văn phủ trong nháy mắt bay ra, lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn vương, mặt ngoài hiện ra một đạo chưa từng thấy qua đường vân, hình như vòng xoáy, lại so di vãng bất luận một loại nào đều càng thâm thúy hơn, và mẹo, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Đây là Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Mô văn phủ cùng luồng năng lượng màu tím kia sinh ra mãnh liệt cộng minh, một đạo vô hình lực hấp dẫn bỗng nhiên bộc phát, đem chúng quanh lưu lại băng bạo dư ba đều hút vào trong vòng xoáy. Trong chiến giáp bộ lập tức không còn, nguyên bản bởi vì cao tốc tiến lên mà càng cứng khí lưu bị rút ra, toàn bộ không gian lâm vào ngắn ngủi trạng thái chân không. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, loại kia chân không cảm giác bị một loại khác cảm giác càng đáng sợ thay thế, thôn vệ. Vòng xoáy màu tím bắt đầu mất khống chế, điên cuồng hấp thu trong chiến giáp bộ hệ thống động lực, liên quan Diệp Vô Trần tự thân linh lực cũng nhận ảnh hưởng, trong kinh lạc lưu chuyển linh lực lại không bị khống chế hướng vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Không tốt. Mạc Thiên Cơ hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng tại chiến giáp mặt ngoài đánh, ý đồ điều chỉnh trận pháp kết cấu. Diệp Vô Trần cắn răng, cưỡng ép ổn định tâm thần, lật bàn tay một cái, đem tự thân linh lực rót vào mô văn phủ bên trong. Hắn không thể để cho nguồn lực lượng này mất khống chế, nếu không không chỉ chiến giáp sẽ sụp đổ, liền ngay cả chính hắn cũng sẽ bị phản vệ. Dẫn đạo nó, hắn gầm nhẹ, đừng để nó hút chính chúng ta. Mạc Thiên Cơ lập tức minh bạch hắn ý tứ, cấp tốc điều chỉnh tinh đồ quy tích, tướng bộ phân năng lượng dẫn hướng ngoại bộ chưa hoàn toàn tán đi băng bạo tàn đợt. Mô văn phủ vòng xoáy thôn vệ tùy theo chuyển di phương hướng, đem mục tiêu khóa chặt tại ngoại giới hỗn loạn năng lượng tràng. Vâng. Một đạo nhìn không thấy sóng xung kích từ chiến giáp hạch tầm bộc phát, đem chúng quanh tầng băng triệt để xé rách. Vòng xoáy màu tím tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong, sau đó chậm rãi thu nạp, cuối cùng hóa thành một đạo thật nhỏ điểm sáng, một lần nữa quy về mô văn phủ bên trong. Trong chiến giáp bộ khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại ba người thô trọng tiếng thở dốc. Người không sao chứ? Mạc Thiên Cơ nhìn về phía Diệp Vô Trần. Người sau chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hắc mang đã chuyển thành tím đậm, tựa như trong bầu trời đêm nhất u ám tinh thần. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một đạo hoàn toàn mới linh văn, chính là mới vừa rồi do thôn vệ chi lực tái tạo sau thôn tiên vệ địa văn. Thay đổi hắn nói khẽ, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin, không phải đơn thuần thôn vệ, càng giống là dung hợp. Hắn có thể cảm giác được, linh lực trong cơ thể quỹ tích vận hành phát sinh biến hóa. Vốn chỉ là hấp thu, phòng chế hình thức, bây giờ nhiều hơn một loại chuyển hóa năng lực. Những cái kia bị thôn vệ võ kỹ không còn chỉ là khắc lục tại trong thức hải ký hiệu, mà là chân chính dung nhập linh lực của hắn hệ thống, trở thành có thể tự do điều động, tổ hợp lực lượng. Đây chính là chất biến. Mạc Tiên Cơ lẩm bẩm nói, ngươi linh văn tiến hóa. Đúng lúc này, Vân Sơ Giao đông nhiên bỗng lúc đích, lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng tựa hồ còn ở vào hỗn độn trạng thái, ánh mắt dao động một lát, cuối cùng rơi vào chiến giáp nơi hẻo lánh một khối mảnh vụn kim loại bên trên. Cái kia nàng thanh âm khàn khàn, đưa tay chỉ. Diệp Vô Trần cùng Mạc Thiên Cơ thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp khối tàn phiến kia mặt ngoài khắc lấy một cái mơ hồ huy hiệu, hình dạng giống như là ba viên bánh răng trùng điệp mà thành, trung ương khảm nạm lấy một viên nho nhỏ Mạc Gia Gia Huy. Đây là Mạc Thiên Cơ hơi nhướng mày, đưa tay lấy ra tàn phiến, cẩn thận chu đáo, Mạc Gia thủ hộ giả ân ký. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, xem ra chiến giáp này không chỉ là cơ quan đơn giản như vậy. Nó là Mạc Gia tiên tổ lưu lại khế ước chiến giáp, chuyên môn vì trấn giới bi mà chế tạo. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua viên kia huy hiệu. Băng lãnh kim loại xúc cảm phía dưới, tựa hồ ẩn giấu đi một đoạn phủ bụi đã lâu ký ức. Có lẽ, đây hết thảy đã sớm đã chú định, hắn thấp giọng nói. Trong chiến giáp bộ quang mang dần dần ổn định lại, tinh đồ quy tích tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Thế giới bên ngoài đã không cách nào phân biệt, chỉ còn lại vô tận băng nguyên cùng vị chi phong ấn hạch tâm đang chờ đợi bọn hắn. Mà giờ khắc này, Diệp Vô Trần ngực linh văn chậm rãi nhảy lên, phản phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Hào quang màu tím ở trong hắc ám lặng yên nở rộ. Chương 325, tàn giáp tái sinh phá giới chi chiến khai mạc. Chương 325, tàn giáp tái sinh phá giới chi chiến khai mạc. Trong chiến giáp bộ kim loại vách tường tại kịch liệt chấn động sau trở nên yên lặng, phản phất đã trải qua một trận im ắng thủy biến. Trong không khí còn lưu lại vừa rồi cái kia cố cường bạo năng lượng xé rách sau dư ồn, ngưng kết thành một tấm xương mỏng bám vào trên vách quang, theo chiến giáp hạch tâm tinh đồ xoay chậm chậm, nổi lên điếu đốt ngân quang. Diệp Vô Trần chậm rãi thở ra một hơi, lòng bàn tay hiện ra một đạo hoàn toàn mới linh văn, tím đậm như ngôi sao trong bầu trời đêm, lưu chuyển ở giữa phảng phất có vô số thật nhỏ vòng xoáy ở trong đó xen lẫn, dung hợp. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội linh lực quy tích vận hành đã hoàn toàn thay đổi, không còn là đơn thuần hấp thu cùng phức khắc, mà là một loại chân chính chuyển hóa, một loại đem thôn phệ chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng chất biến. Cái này là hình thái mới, hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay sờ nhẹ chỗ ngực thôn tiên vệ địa văn, cái kia đạo cổ lão linh văn lại có chút nhảy lên, đáp lại nội tâm của hắn ba động. Mạc Tiên Cơ đứng tại chiến giáp hoạch tâm trận pháp trước, máy móc mắt giả không ngừng lấp lóe, phân tích vừa mới trận kia mất khống chế năng lượng chạy trở về. Người linh văn hoàn thành tiến hóa, nó hiện tại không chỉ là khắc theo nét vẽ võ kỹ, mà là chân chính tái tạo bọn chúng. Lời còn chưa dứt, Vân Sơ Giao đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chạm lam quang mang chợt lóe lên. Nàng bị vách quang đứng người lên, bước chân có chút phù phiếm, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ta có thể cảm giác được phía dưới có đồ vật gì đang chờ chúng ta. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn về nàng, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, chiến giáp sát ngoài mặt ngoài kim văn bắt đầu chậm chậm lưu động, phảng phất bị lực lượng nào đó tỉnh lại. Nguyên bản bởi đó trước năng lượng rút ra mà trở nên ảm đạm cơ quan kết cấu, giờ phút này lại bắt đầu bản thân chữa trị, vết rách khép lại, bánh răng một lần nữa cắn vào, phát ra rất nhỏ cùng cụm tâm thanh. Chiến giáp đang khôi phục. Mạc Thiên Cơ trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, nó hấp thu vừa rồi hỗn loạn năng lượng, hoàn thành tái sinh. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, đưa tay đặt tại chiến giáp trên vách ngoài. Thể nội mới linh văn trong nháy mắt cùng chiến giáp sinh ra của mình. Một nguồn sức mạnh mênh mông thuận linh mạch tràn vào toàn thân, tầm mắt của hắn trong phút chốc trở nên không gì sánh được rõ ràng, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Ta cảm giác, trước nay chưa có mạnh, hắn thấp giọng nói, trong thanh âm lộ ra một tia không đè nén được hưng phấn. Bên ngoài, băng ly thân ảnh lần nữa hiện hiện ở trong báo tuyết, phía sau nàng đoàn kia hắc ám càng nồng đậm, ẩn ẩn ngưng tụ thành hình người hình dáng, phản phất một loại nào đó viễn cổ tồn tại đang thức tỉnh. Bọn hắn còn chưa có chết, nàng hừ lạnh một tiếng, hai tay giao thoa, hàn khí bỗng nhiên tăng vọt. Toàn bộ vĩnh dạ băng nguyên phảng phất đều muốn bị đông kết, không thể kéo dài được nữa. Diệp Vô Trần quay người, ánh mắt đảo qua Mạc Thiên Cơ cùng Vân Sơ Giao, chúng ta nhất định phải tại nàng hoàn toàn phóng thích lực lượng trước, mở ra thông đạo. Mạc Thiên Cơ gật đầu, cấp tốc tại chiến giáp bảng điều khiển bên trên thao tác, tinh đồ quy tích dần dần ổn định lại, chỉ hướng tầng băng chỗ sâu cái nào đó tọa độ không biết. Ta sẽ chế tạo bình chướng. Diệp Vô Trần lật bàn tay một cái, mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, lập tức hóa thành một đạo trận văn phức tạp, tại chiến giáp mặt ngoài nhanh chóng kéo dài tới. Lấy bạo tuyết thiên sắt làm cơ sở, kết hợp mới linh văn đặc tính, hắn thấp giọng thì thầm, trong mắt hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là thâm thúy màu tím. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến giáp mặt ngoài trận văn đột nhiên sáng lên, trong gió tuyết đầy trời, 3000 đạo băng lao chống rông xuất hiện, đem băng ly cùng nàng sau lưng hắc ám tồn tại một mực phong tỏa trong đó. Đây là thuật pháp gì? Băng ly biến sắc, ý đồ tránh thoát, lại phát hiện nhiệt độ chung quanh tới lúc gấp rút nhanh hạ xuống, ngay cả động tác của nàng cũng bắt đầu chậm chạp. 3000 băng lao trận. Diệp Vô Trần thanh âm từ trong gió lốc truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, ngươi không có cơ hội thứ hai. Băng ly cắn răng, toàn lực thôi động thể nội linh lực, nhưng này tầng tầng lớp lớp băng lao phảng phất có được bản thân năng lực chữa trị, vô luận nàng như thế nào chủ kích, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Mà ở sau lưng nàng, cái kia đạo thân ảnh hắc ám rốt cục hoàn toàn thành hình, một đôi con mắt màu đỏ tươi tại băng lao bên ngoài chậm rãi mở ra. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, ngực thôn thiên phệ địa văn lập tức nhảy lên kịch liệt đứng lên, phảng phất cảm ứng được một loại nào đó tồn tại cực kỳ cổ lão. Nó, Tình hắn lẩm bẩm nói. Đi mau, hắn đột nhiên quay đầu, đối với Vân Sơ Giao hô. Vân Sơ Giao sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng song trưởng trung điệp, chỗ mi tâm bích thủy linh đồng tách ra lam quang chói mắt, thể nội băng phách hoạch tâm điên cuồng một chuyện, nương tụ ra một cây xuyên qua không gian cự hình băng truy. Phá! Theo nàng hét lên từng tiếng, băng truy đột nhiên đâm ra, trực chỉ tầng băng chỗ sâu không gian bích lũy. Trong tiếng oanh minh, không thể phá vỡ phong ấn tầng bị cưỡng ép xé mở một vết nứt, u ám quang mang từ trong cái khe lộ ra, phảng phất thông hướng một thế giới khác lối vào. Đi! Diệp Vô Trần một bước nhảy ra chiến giáp, giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, hai người thân hình lóe lên, xông vào cái khe kia bên trong. Mạc Thiên Cơ theo sát phía sau, cơ quan linh kiện tại quanh người hắn cao tốc xoay tròn, tạo dựng ra lâm thời vòng phòng hộ, ngăn cản được vết nứt biên giới không ngừng sụp đổ mạnh vụn. Khi ba người triệt để tiến vào thông đạo một khắc này, chiến giáp vỏ ngoài kim văn đột nhiên bộc phát ra cuối cùng một đạo quang mang, sau đó chậm rãi dập tắt, một lần nữa trở nên yên lặng. Vết nứt khép kín trong nháy mắt, băng ly gầm thét từ phía sau lưng truyền đến, các ngươi trốn không thoát. Nhưng ba người đã mất rảnh bận tâm, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn nín thở, một tòa khổng lồ hoàng kim chân giới bi lặng lặng đứng sững ở dưới lớp băng, mặt ngoài khắc rõ cổ lão nhân quả luật minh văn, mơ hồ có thể thấy được chín cái phương vị tọa độ chính chậm rãi hiện hiện, phảng phất chờ đợi một loại nghi thức nào đó hoàn thành. Đây chính là chân giới bi. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Diệp Vô Trần đi lên trước, vươn tay, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt địa, băng lãnh xúc cảm bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó khó nói nên lời lực lượng. Chúng ta muốn làm, vừa mới bắt đầu hắn thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, trên mặt bia chín cái tọa độ một tròng, đột nhiên sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Chương 326, Vi Văn Xiển Xích vượt qua thời đại phong ấn. Chương 326, Vi Văn Xiển Xích vượt qua thời đại phong ấn. Hàn khí như châm, đâm vào mỗi một tấc trần trụi da thịt. Tầng băng chỗ sâu không gian đú ám mà yên lặng, chỉ có chấn giới bi mặt ngoài lưu chuyển kim văn, như là dòng sông cổ lão tại uy mắng trào lên. Ba người đứng ở bia trước, trong khi hô hấp ngưng kết xương trắng còn chưa kịp tản ra, liền bị bi văn tản ra uy áp nghiền nát. Diệp Vô Trần ngón tay vẫn dán tại trên mặt bia, đầu ngón tay chuyển đến từng đợt nhỏ xíu rung động, phản phất cả tòa thân bia đều tại đáp lại hắn đục vào. Mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện hiện, màu xanh sẫm linh quang cùng bi văn hòa lẫn, lại tại sắp tiếp xúc một cái chớp mắt bỗng nhiên mà mèo, hóa thành một đạo tinh mịn xiển xích đường vân, thuận cánh tay của hắn leo lên. Coi chừng. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên tiến tới một bước, máy móc mắt giả cao tốc chuyển động, bắt được đạo xiển xích kia cũng không phải là huyễn ảnh, mà là chân thực tồn tại nhân quả dây chuyền. Xiển xích quấn quanh cổ tay sát na, một cú khó nói nên lời cảm giác gáp bách quét sạch thức hải. Diệp Vô Trần con ngươi kịch liệt co bảo, bên hai bỗng nhiên vang lên một cái giàn mua lại rõ ràng thanh âm, chín bia quý nhất, thiên đạo từ khải trong lòng hắn chấn động, đột nhiên rút về tay, nhưng đã trễ. Xiên xích từ mặt bia bên trong như vật sống giống như lan tràn mà ra, đem tam nhân đoàn đoàn trói buộc, màu vàng dây xích bên trên khắc rõ tối nghĩa khó hiểu văn tự cổ đại, mỗi một đạo bút họa đều giống như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng vô hình, theo mỗi một lần nhịp tim, hướng bọn hắn sâu trong thức hải thẩm thấu. Vân Sơ Giao thở nhẹ một tiếng, hai tay bị xiên xích siết đến đau nhức, băng phách hoạch tâm tại ngực chấn động kịch liệt, phảng phất muốn tránh thoát khống chế của nàng. Nàng cố nén khó chịu, với thủy linh đồng đống nhiên sáng lên, ý đồ khóa chặt xiềng xích đầu nguồn, lại phát hiện những cái kia dây xích tựa hồ cũng không thuộc về thời không này, mà là từ đi qua cùng tương lai điểm tụ kéo dài mà đến. Đây là nhân quả ăn mòn. Nàng cắn răng thấp giọng nói, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, không thể để cho nó tiếp tục thâm nhập sâu thức hải. Đừng động. Mạc Thiên Cơ cấp tốc từ trong tay áo lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh hạch tâm, đó là hắn trước kia lấy băng tinh khôi lỗi hải cốt luyện chế giải phong phủ, từng tại thiên cơ cắt trong bí khố ngủ say nhiều năm. Giờ phút này, hạch tâm mặt ngoài hiện ra yếu ớt lang quang, phản phất cảm ứng được bi văn ba động. Hắn đem hạch tâm đặt tại xiềng xích tiết điểm chỗ, trong miệng thấp giọng niệm tụng một đoạn cổ lão cơ quan chú ngữ. Phù văn trong nháy mắt sáng lên, cùng trên xiềng xích cổ văn sinh ra cộng minh, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, quang mang liền ảm đạm đi, xiềng xích không hề động một chút nào. Không dùng. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, đây không phải phổ thông phong ấn cơ chế, mà là vượt qua thời đại khế ước xiềng xích. Diệp Vô Trần nhắm mắt, cưỡng ép ổn định trong thức hải hỗn loạn gợn sóng. Mô văn phù tại trong ý thức của hắn không ngừng xoay chuyển, nếm thử phân tích bi văn xiềng xích quý tích vận hành. Ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ lúc, sâu trong thức hải đột nhiên hiện ra một màn hình ảnh. Một tên người khoác tinh thần trường bảo lão giả đứng tại một tòa to lớn thiên cơ bàn trước, trong tay nắm một khối tinh hạch mảnh vỡ. Bên cạnh hắn còn có một tên người mặc huyền thiết chiến giáp thiếu niên, khuôn mặt mơ hồ, lại cùng mình có bảy phần tương tự. Chín địa quý nhất, thiên đạo từ khải lão giả kia tự lẩm bẩm, thanh âm xuyên thấu thời không, tại Diệp Vô Trần trong lòng kích thích tầng tầng bận sóng. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thức hải khôi phục thanh minh. Nhưng hắn trong lòng đã minh bạch, tòa này trấn giới bi cũng không phải là chỉ là đơn giản phong ấn chỗ, mà là một cái vượt qua thời đại, kết nối vận mệnh mấu chốt tiết điểm. Chúng ta không phải kẻ xông vào, mà là. Người chứng kiến hắn mở mắt ra, thanh âm trầm thấp lại kiên định. Vậy liên phá cục. Mạc Tiên Cơ ánh mắt run lên, tay lấy ra ố vàng giả thú, chính là sơ đại băng thần lưu lại bản chép tay. Hắn đem nó mở ra, đầu ngón tay dọc theo phía trên phủ văn quỹ tích hoạt động, từng đạo quang ngấn màu bạc tùy theo hiện hiện, tựa như tinh thần quỹ tích giống như sen lẫn thành lưới. Dựa theo bản chép tay chứa đựng, như muốn giải khai bi văn xiềng xích, nhất định phải để ba người linh lực ba động đồng bộ, cùng xiềng xích sinh ra cộng hưởng. Hắn nói, dẫn đầu đem linh lực của mình rót vào giả thú bên trong. Vân Sơ Giao gật đầu, hai tay trùng điệp, bích thủy linh đồng tách ra chạm làm quang huy. Băng phách hoạch tâm chậm rãi vận chuyển, phóng xuất ra tinh khiết linh lực ba động. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, lòng bàn tay mô văn phủ lần nữa hiện hiện, lần này, hắn không có kháng cự xiển xích ăn mòn, mà là chủ động dẫn đạo nó tiến vào chính mình linh mạch, mặc kệ dẫn dắt linh lực đi hướng. Khi ba cỗ linh lực giao hội tại trên bi văn, xiển xích bắt đầu chấn động kịch liệt, nguyên bản băng lãnh kim văn nổi lên nhàn nhạt tấm áp, phảng phất rốt cục cảm giác được một loại nào đó đã lâu tồn tại. "Thành." Vân Sơ giao kinh hỉ nói. Nhưng lại tại lúc này, bi văn mặt ngoài chín cái tọa độ một trong đột nhiên kịch liệt lấp lóe, một đạo quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, trực kích hầm băng mái vòm. Cùng lúc đó, xiển xích đứt gãy, nhưng đứt gãy chỗ cũng không tiêu tán, mà là hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập ba người trong thân thể. Trong nháy mắt, băng nguyên bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn dưới tầng băng lộ ra một đầu thông đạo sâu thăm thẳm, phảng phất thông hướng một thế giới khác. "Đi mau!" Mạc Thiên Cơ hét lớn. Diệp Vô Trần giữ chặt Vân Sơ giao cổ tay, thân hình lóe lên, nhảy vào trong thông đạo. Mạc Thiên Cơ theo sát phía sau, cơ quan linh kiện tại quanh người hắn cao tốc xoay tròn, tạo dựng ra cuối cùng một đạo phòng hộ bình chướng. Mà tại phía sau bọn họ, bi văn mặt ngoài chậm rãi hiện ra một câu: "Thiên đạo chi tử, cuối cùng rồi sẽ nhận bia mà đứng." Lời còn chưa dứt, cái kia đạo sáng lên tọa độ triệt để ổn định lại, nó quang mang cùng Diệp Vô Trần ngự thôn thiên vệ địa văn ẩn ẩn cộng minh, như là vận mệnh triệu hoán, lặng yên mở ra trường sau nhạc dạo. Ầm ầm, tầng băng triệt để đổ sụp, bụi bặm bay lên, bi văn lại lần nữa trở nên đi nắng, duy dư câu kia minh văn, lặng lặng tuyên khắc tại hoàng kim trên mặt địa, chờ đợi một cái người đến. Chương 327, nhân quả vòng xoáy thiên đạo mảnh vỡ cụ tượng hóa. Chương 327, nhân quả vòng xoáy thiên đạo mảnh vỡ cụ tượng hóa. Đá vụn tuôn rơi cùng rơi, tầng băng chỗ sâu dường như có viễn cổ cự thú quay cuồng quanh mình, thanh trấn tiểu tiêu. Diệp Vô Trần đầu ngón tay vừa từ mặt bia rút ra, cả tòa hầm băng tựa như điên cuồng như cự thú kịch liệt rung động, bốn bề không gian đều tại kháng cự ba người hắn lưu lại. Hắn ánh mắt run lên, đột nhiên xuất thủ, tựa như tia chớp bắt lấy bên cạnh Vân Sơ giao cổ tay trắng, thân hình lóe lên, liền đưa nàng mang đến trong bi văn ương khu vực. Mạc Tiên Cơ cũng là như bóng với hình, quanh thân cơ quan linh kiện như là sao chổi cao tốc xoay tròn, trong chốc lát ngưng tụ thành một đạo tường đồng bách sắt giống như lâm thời phòng hộ bình chướng, ngạnh sinh sinh ngăn cản được không ngừng băng liệt hàn băng. Chớ có đình trệ. Mạc Tiên Cơ quát to một tiếng, như lôi đình nổ vang, xiềng xích mặc dù đã đứt nước, nhưng bi văn cộng mình chi uy mới vừa bật nhấc lên mở màn. Diệp Vô Trần hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nhắm mắt, tùy ý ngực thôn thiên vệ địa văn có chút rung động. Cái kia cố quen thuộc thôn vệ cảm giác như mãnh liệt thủy triều giống như đánh tới, lại so trước kia rõ ràng gấp trăm ngàn lần, cái này tuyệt không phải đơn thuần năng lượng ba động, mà là một loại có thể vượt qua thời không, thẳng tới sâu trong linh hồn kêu gọi thần bí. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bi văn bên trong cất giấu một cố đủ để lực lượng kinh thiên động địa, chính lặng chờ hắn đi đụng vào, đi khống chế. "Ta đến trấn áp cái này hỗn loạn dòng năng lượng." Vân Sơ giao nhẹ giọng nói nhỏ, hai con ngươi khép hở, bích thủy linh đồng trong nháy mắt nổi lên trạm làm quang huy, như ưu dạ bên trong lấp lóe tinh thần. Nàng đầu ngón tay như mộng miễn giống như nhẹ nhàng xẹt qua mặt địa, một sợi màu băng lam linh lực thuận phù văn quý tích róc rách chảy xuôi, ý đồ chậm lại bi văn cái kia cuồng bạo đến cực điểm chấn động tần suất. Nhưng mà, ngay tại trong chớp mắt này, một cỗ bàng bạc đến cực hạn nhân quả chi lực như bãi sơn đảo hải từ trong bi văn bộc phát mà ra, như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào ba người thức hải. Diệp Vô Trần đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt hiện ra vô số thần bí khó lường hình ảnh, một tòa to lớn đến vượt quá tưởng tượng thiên cơ bản, vững vàng trôi nổi tại hư không mênh mông phía trên, tinh hà như sáng chói như dây lụa ở xung quanh lưu chuyển không thôi. Một tên thân mang tinh thần trường bào lão giả, tựa như thần linh giống như đứng ở cổ trước, trong tay nắm thật chặt một khối lấp lóe không yên thần bí mảnh vỡ. Mà tại bên cạnh hắn, một thiếu niên bóng lưng mơ hồ, lại cùng Diệp Vô Trần lại giống nhau đến bảy phần, phản phất từ nơi sâu xa có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Chín bia duy nhất, thiên đạo từ khải lão giả thanh âm như hồng trung đại lữ, xuyên thấu thời không công xiềng, tại Diệp Vô Trần trong đầu ầm vang tiếng vọng, thật lâu không dứt. Hình ảnh như ngậm miễn bọt nước giống như lóe lên một cái rồi biến mất, thức hải khôi phục thanh minh. Nhưng hắn ngự thôn tiên vệ địa văn lại như thiêu đốt giống như hỏa diễm ẩn ẩn nóng lên, một đạo màu vàng nhạt quang ngấn lặng yên hiện hiện, tương tự thần bí tinh đồ quy tích, phản phất tẩn giấu đi vũ trụ huyền bí. "Ngươi không sao chứ?" Vân Sơ giao phát giác được sự khác thường của hắn, thần sắc khẩn trương, đội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay của hắn. Diệp Vô Trần ngạo nghễ lắc đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng như là sóng lớn quần quần ký ức tan tiến, mắt sáng như đuốc, gắt gao rơi vào bi văn nơi trọng yếu. Nơi đó, một viên khảm vào thân bia tinh hạch chính chậm rãi sáng lên, tản mát ra yếu ớt nhưng lại làm kẻ khác linh hồn run rẩy quan mang, phản phất tại nói vô tận bí mật. Nhất định phải nhanh mở ra thông đạo. Diệp Vô Trần thanh âm trầm thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nếu không, chúng ta chắc chắn bị vây chết tại trong tuyệt cảnh này. Mạc Thiên Cơ trọng trọng gật đầu, trong tay trong nháy mắt tay lấy ra ố vàng gia thú, chính là sơ đại băng thần lưu lại chân quý bản chép tay. Hắn mở ra gia thú, đầu ngón tay như linh động vũ giả giống như dọc theo phía trên phủ văn quý tích hoạt động, quang ấn màu bạc tùy theo hiện hiện, như linh động như dao long sen lẫn thành lưới. Dựa theo bản chép tay chứa đựng, như muốn mở ra thông đạo, nhất định phải để ba người linh lực đồng bộ, cùng bi văn hạch tâm sinh ra cộng hưởng. Mạc Thiên Cơ nói, dẫn đầu đem linh lực của mình như vỡ đê chi hồng giống như rót vào gia thú bên trong. Vân Sơ giao gật đầu, hai tay trùng điệp, băng phách hoạch tâm chậm rãi vận chuyển, phóng xuất ra tinh khiết đến cực hạn linh lực ba độ, như tia nắng ban mai giống như nhu hòa nhưng lại ẩn chứa vô tận uy năng. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, lòng bàn tay mô văn phủ như ngôi sao lần nữa hiện hiện, lần này, hắn không còn kháng cự bi văn ăn mòn, mà là chủ động mở rộng cửa lòng, dẫn đạo bi văn chi lực như nước sông cuồn cuộn giống như tiến vào chính mình linh mạch, tùy ý nó dẫn dắt linh lực đi hướng. Khi ba cỗ linh lực như ba đầu như cự long giao hội tại trên bi văn, xiềng xích đứt gãy sau dư ba rốt cục lắng lại, nhưng bi văn mặt ngoài cũng không trở nên yên nắng, ngược lại bắt đầu xoay chậm chậm, như là một viên đang thức tỉnh thần bí tinh thần, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Đột nhiên, trong bi văn tâm tinh hạch đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, một đạo quang trụ màu vàng như thần long phóng lên tận trời, trực kích mái vòm, phản phất muốn xuyên thủng cái này vô tận hư cung. Cùng lúc đó, hầm băng bắt đầu như tận thế giống như kịch liệt sụp đổ, vỡ vụn dưới tầng băng lộ ra một đầu sâu thẳm đến cực hạn thông đạo, phản phất thông hướng một cái khác thần bí khó lường thế giới. Đi mau! Mạc Thiên Cơ gầm lên giận dữ, thanh trấn tứ phương. Diệp Vô Trần giữ chặt Vân Sơ giao cổ tay, thân hình tựa như tia chớp lóe lên, trong nháy mắt nhảy vào trong thông đạo. Mạc Thiên Cơ theo sát phía sau, quanh thân cơ quan linh kiện như mưa sao băng giống như cao tốc xoay tròn, tạo dựng ra cuối cùng một đạo không thể phá vỡ phòng hộ bình chướng. Mà tại phía sau bọn họ, bi văn mặt ngoài chậm rãi hiện ra một câu: Thiên đạo chi tử, cuối cùng rồi sẽ nhận bia mà đứng, chúa tể cắn khôn. Lời còn chưa dứt, cái kia đạo sáng lên tọa độ triệt để ổn định lại, nó quang mang cùng Diệp Vô Trần ngược thôn thiên vệ địa văn ẩn ẩn của mình, như mệnh vận dây đàn đang rung động nhẹ nhẹ, lặng yên mở ra chương sau huy hoàng nhạc dạo. Ầm ầm, tầng băng triệt để đổ sụp, bụi bặm như màu đen gió bao giống như bay lên, bi văn lại lần nữa trở nên yên nắng, duy dư câu kia minh văn lặng lặng tuyên khắc tại hoàng kim trên mặt địa, tựa như vĩnh hằng lời thể, chờ đợi một cái người hữu duyên đến. Chương 328, chiến giáp chân dung mặc ra cơ quan hình thái cuối cùng. Chương 328, chiến giáp chân dung mặc ra cơ quan hình thái cuối cùng. Đá vụn còn tại rơi xuống, nhưng đã không còn là tầng băng sụp đổ anh minh, mà là một loại nào đó trầm hơn ổn, càng có quy luật tính chấn động. Phản phất cả tòa không gian dưới đất đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần lúc rơi xuống đất mũi chân hơi trượt, lòng bàn tay tại mặt đất khẽ trống, mượn lực ổn định thân hình. Hắn cấp tốc liếc nhìn bốn phía, đây là một chỗ đại sảnh hình tròn, mái vòm treo cao, che kín lít nha lít nhít đồng văn tuyến đường, như là tinh đổ giống như giao thoa kéo dài. Trong không khí tràn ngập kim loại cùng hàn băng hỗn hợp khí tức, ẩn ẩn còn có dòng điện giống như vụ vụ. Chúng ta tiến đến. Vân Sơ Giao nói khẽ, thanh âm so thường ngày càng nhẹ, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì. Mạc Thiên Cơ đã đứng lên, cơ quan linh kiện tại quanh người hắn xoay chậm chậm, phát ra nhỏ xíu bánh răng cắn vào âm thanh. Ánh mắt của hắn rơi vào ngay phía trước cỗ kia nhẹ nhàng trôi nổi trên chiến giáp, con người có chút co vào. Đó là bọn họ quen thuộc cơ quan chiến giáp, cũng đã không còn là bộ dáng của ban đầu. Nó toàn thân hiện ra ngân bạch quang trạch, mặt ngoài lưu chuyển lên chín đạo quang hoàn màu vàng nhạt, mỗi một đạo đều như tinh thần quỹ tích giống như xoay chậm chậm. Phía sau hiện ra một bức to lớn trận đồ, do vô số tinh mịn phủ văn sen lẫn mà thành, mơ hồ có thể thấy được thiên công hai chữ khắc họa trên đó. Phía dưới là chín cái tinh vị sắp xếp chỉnh tề diệu điểm, lấp lóe không yên. Thiên công cửu diệu trận. Mạc Thiên Cơ nói nhỏ, trong giọng nói mang theo một tia không thể tin. Đây là Mạc gia sơ đại gia chủ chế tạo cơ quan thánh trang. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là chậm rãi hướng về phía trước, bước chân giẫm tại mặt đất tấm kim loại bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vọng. Theo chỗ dựa của hắn gần, chiến giáp mặt ngoài quang văn bỗng nhiên sáng lên, cựu diệu trận đồ bắt đầu xoay chậm chậm, phảng phất cảm ứng được một loại nào đó đã lâu khí tức. Ngươi đừng áp quá gần. Vân Sơ giao lên tiếng nhắc nhở, băng phách hoạch tâm tại trước ngực nàng khẽ chấn động, tựa hồ cũng tại cảm giác chiến giáp thả ra năng lượng ba động. Diệp Vô Trần lại dừng bước, đưa tay đụng vào chiến giáp ngực khu vực hạch tâm. Đầu ngón tay vừa tiếp xúc, một cỗ khổng lồ dòng tin tức liền tràn vào thức hải, hình ảnh thoáng hiện, một tòa rộng rãi rèn đúc trong điện, một tên người mặc hắc kim trường bào lão giả đứng ở trung ương, bao quanh nước cờ trăm tên công tượng. Trong tay hắn nắm một viên tinh hạch, trong mắt thiêu đốt lên cuồng nhiệt quan mang. Sau lưng, một bộ chưa hoàn thành chiến giáp nhẹ nhàng trôi nổi, khắc rõ cựu diệu trận đồ hình thức ban đầu. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, lão giả đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn bầu trời, trong miệng thì thào, chỉ có linh võ hợp nhất người mới có thể khống chế thánh này trang. Nếu không, chính là đốt người chi kiếp. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, trong chiến giáp bộ ẩn chứa cực kỳ phức tạp năng lượng kết cấu, nếu không có chân chính lý giải nó vận hành nguyên lý, tùy tiện khu động sẽ chỉ bị phản vệ. Thế nào? Vân Sơ giao đến gần một bước, phát giác được sự khác thường của hắn. Ta thấy được một ít gì đó. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, chiến giáp này không phải đơn thuần cơ quan tạo vật, nó dung hợp một loại nào đó cổ lão linh lực hệ thống. Mạc Thiên Cơ gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, ngươi nói không sai. Thiên công cựu diệu trận, vốn là Mạc gia dùng để gánh chịu thiên cơ chi lực vật chứa. Trong truyền thuyết, chỉ có đồng thời nắm giữ linh lực cùng cơ quan thuật người mới có thể hoàn toàn tỉnh lại nó. Mà ta Diệp Vô Trần giơ tay lên, lòng bàn tay mô văn phù hiện hiện, vòng xoáy màu đen xoay chậm chậm, có lẽ chính là cái kia ngoại lệ. Hắn không do dự nữa, đầu ngón tay đặt nhẹ tại chiến giáp ngực, mô văn phù trong nháy mắt quyết tán ra đến, dọc theo chiến giáp mặt ngoài đường vân du tẩu. Cùng lúc đó, thôn thiên phệ địa văn cũng bắt đầu phát nhiệt, ngực màu tím linh văn ẩn ẩn lưu động, cùng chiến giáp sinh ra cộng minh. Kim loại vù vù âm thanh đống nhiên cất cao, cựu diệu trận đồ bắt đầu kịch liệt xoay tròn, từng đạo tia sáng màu vàng từ chiến giáp mặt ngoài bắn ra. Trên không trung sen lẫn thành lưới, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi đến một mảnh sáng tỏ. Nó tại đáp lại ngươi. Mạc Thiên Cơ ánh mắt chấn động, tiếp tục dẫn đạo nó ổn định lại. Diệp Vô Trần nhắm mắt ngưng thần, linh lực thuận mô văn phù chảy vào chiến giáp, nếm thử phân tích trong đó cấu tạo. Một lát sau, trong đầu hắn hiện ra một bức rõ ràng kết cấu đồ, hữu diệu làm cơ sở, tinh quý làm dẫn, linh mạch là cấu, toàn bộ chiến giáp tựa như là một tòa vi hình linh trận, lấy cơ quan làm xác, lấy linh lực là hồn. Minh Bạch hắn mở mắt, hai tay kết ấn, mô văn phù cấp tốc diễn hóa xuất hình thái mới, hóa thành từng đạo linh văn rót vào trong chiến giáp. Chiến giáp phản ứng càng kịch liệt, mặt ngoài quang văn giống như thủy triều cuộn, cuối cùng dừng lại tại cái nào đó tần suất bên trên, hướng tới bình ổn. Mạc Thiên Cơ quan sát một lát, đống nhiên mở miệng, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân. Hiện tại, thử mặc nó vào. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, cất bước tiến lên. Chiến giáp tự động phân giải thành vô số linh kiện, như nước chảy bao trùm thân thể của hắn. Băng lãnh kim loại dán ra mà qua, lập tức hóa thành ấm áp, phản phất có sinh mệnh bình thường cùng hắn hòa làm một thể. Đến lúc cuối cùng một đạo linh văn quý vị, chiến giáp triệt để kích hoạt, hữu diệu trận đồ tại sau lưng của hắn triển khai, tản mát ra lực lượng ba động làm người ta sợ hãi. Đây chính là cơ quan thánh trang chân dung. Mạc Thiên Cơ nhìn qua người trước mắt, trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ kích động. Diệp Vô Trần túi đầu nhìn lại, chiến giáp đường cong trôi chảy, tựa như tầng thứ hai làn da. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo linh lực ba động, hữu diệu trận đồ tùy theo cập mình, một đạo chùm sáng rực rỡ bắn ra, đem xa xa kim loại mặt vách đánh ra một cái cháy đen vết loãng. Cảm giác như thế nào? Vân Sơ ra hỏi. Diệp Vô Trần khẽ miệng khẽ nhếch, trước nay chưa có khống chế cảm giác. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ thể nội lưu động linh lực cùng chiến giáp ở giữa kết nối. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như đem Bạo Tuyết Ngàn Giết cùng Cửu Diệu trận đồ kết hợp. Suy nghĩ cùng một chỗ, chiến giáp mặt ngoài linh văn lập tức hưởng ứng, bắt đầu gây dựng lại sắp xếp. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, Cửu Diệu trận đồ cao tốc xoay tròn, một đạo băng tuyết phong bạo từ giữa trận đồ bộc phát mà ra, quét sạch toàn bộ đại sảnh. Hàn khí ngưng kết thành sương, mặt đất cấp tốc bao trùm một tầng thật dày băng tinh. Phong bạo tiếp tục khuếch trương, cho đến ngàn mét phạm vi mới dần dần lắng lại. Thật mạnh lĩnh vực áp chế. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi. Diệp Vô Trần chậm rãi thu nạp hai tay, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Chiến giáp ở trên người hắn chiếu sáng rạng rỡ, cựu diệu trận đồ như tinh thần luân chuyển, tỏ rõ lấy cơ quan thánh trang chân chính thức tỉnh. Mà đúng lúc này, chiến giáp ngực một đạo màu băng lam đường vân lặng yên hiện hiện, cùng vân sơ giao trên vai trái phủ văn hô ứng lẫn nhau, phản phất liên hệ nào đó ngay tại lặng yên thành lập. Chương 329, Hạch Tâm Hiến Tế Sinh Mệnh đếm ngược lựa chọn. Chương 329, Hạch Tâm Hiến Tế Sinh Mệnh đếm ngược lựa chọn. Diệp Vô Trần đầu ngón tay chậm rãi thu hồi, lòng bàn tay mô văn phủ tại chiến giáp mặt ngoài lưu lại một đạo nhạt nhẽo ân ký. Cựu diệu trận đồ vẫn tại sau lưng của hắn chậm chạp xoay tròn, linh lực cùng cơ quan chi lực xen lẫn thành một cô ổn định mà mênh mông lực lượng chảy. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình hoàn toàn mới chiến giáp hình thái, trong lòng hiện ra một loại trước nay chưa có khống chế cảm giác. Nhưng mà loại này khống chế cũng không tiếp tục quá lâu, ngực cái kia đạo màu băng lam đường vân bỗng nhiên khẽ chấn động, giống như là cảm ứng được cái gì. Ngươi thế nào? Vân Sơ giao thanh âm từ phía sau truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia bất an. Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, mà là giơ tay lên, sờ nhẹ đường vân kia. Trong nháy mắt, một trận băng lạnh thấu xương năng lượng thuận cánh tay của hắn lan tràn ra, trong thức hải phản phất bị thứ gì nhẹ nhàng đụng một cái. Chiến giáp này không phải đơn thuần cơ quan thuật, hắn thấp giọng nói, nó cùng một loại nào đó càng ý chí cổ lão kết nối với. Mạc Thiên Cơ đứng ở một bên, máy móc mắt giả bên trong hiện lên ánh sáng nhạt. Ngươi cảm thấy? Diệp Vô Trần gật đầu. Đây là Mạc gia thánh trang hoạch tâm cơ chế một trong. Mạc Thiên Cơ chậm rãi tiến lên, ngón tay khẽ vuốt chiến giáp bên dưới, nó có thể gánh chịu thiên cơ chi lực, cũng có thể trở thành phong ấn chi khí. Phong ấn? Vân Sơ giao nhíu mày, phong ấn ai? Mạc Thiên Cơ trầm mặc một cái chớp mắt, mới mở miệng, trấn giới bi chân chính địch nhân, võ thần tản khu một bộ phận ý thức. Lời vừa nói ra, không khí phảng phất đều đọc lại. Diệp Vô Trần ánh mắt khẽ biến, đang muốn truy vấn, lực đường vân lần nữa rung động, lần này kịch liệt hơn, phảng phất có thứ gì ngay tại ý đồ thông qua chiến giáp chạy vào. Hắn đột nhiên lui lại một bước, hai tay kết ấn, mô văn phủ cấp tốc huyết tán ra đến, ý đồ chặt đứt cái kia cố dị dạng ba động. Nhưng lại tại hắn động tác đồng thời, vân sơ giao trên vai phủ văn lại cũng sáng lên, cùng chiến giáp sinh ra cộng minh. Nàng hít một hơi linh khí, mắt trái bích thủy linh đồng nổi lên kim quang, trong thức hải đột nhiên tràn vào một đoạn không thuộc về mình một đoạn ký ức. Trong tấm hình, một tòa to lớn băng quan nhẹ nhàng trôi nổi vào trong hư không, trên nắp quan tài khắc rõ phức tạp phong ấn phủ văn. Mà tại quan tài trước, đứng đấy một thân ảnh mơ hồ nữ tử, nàng người khoác áo bào trắng, trong tay nắm một khối bóng ánh sáng long lanh băng tinh, thấp giọng nhỉ non cái gì. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, thân ảnh của nữ tử kia hóa thành vô số vụ băng, dung nhập bên trong quan tài băng, mà trong quan tài khí tức đột nhiên tăng vọt, phảng phất một loại nào đó ngủ say đổ vật sắp thức tỉnh. A! Vân Sơ Giao kêu đau một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Diệp Vô Trần lập tức đưa tay đỡ lấy nàng, cau mày, người còn tốt chứ? Vân Sơ Giao thở dốc vài tiếng, miễn cưỡng ổn định thân hình, lại vẫn chăm chú nắm lấy trên bờ vai phủ văn vị trí, sắc mặt tái nhợt. Ta thấy được. Băng ly ký ức nàng thanh âm có chút phát run, nàng đang dùng sinh mệnh năng của mình số lượng trả lại chân giới bi, nhưng này cái quá trình đã không kiểm soát. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, thần sắc đống nhiên nghiêm trọng. Nếu như ý thức của nàng ngay tại vỡ vụn, như vậy hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào chiến giáp ngực băng lam trên đường vân, những cái kia bị phong ấn hạt giống hắc ám cũng sẽ theo nàng sụp đổ cùng nhau phong thích. Diệp Vô Trần trong lòng trầm xuống, hắn biết điều này có ý vị gì, những cái kia bị chân giới bi áp chế mấy trăm năm tà ác ý chí sẽ một lần nữa trở lại thế giới này. Chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng, hắn cắn răng nói. Mạc Thiên Cơ lại lắc đầu, không còn kịp rồi. Nàng đã tại hiến tế chính mình, biện pháp duy nhất là tìm tới một cái khác hạch tâm đến tiếp nhận những lực lượng này. Một cái khác hạch tâm. Vân Sơ Giao nhìn về phía hắn, ngươi nói là chiến giáp. Mạc Thiên Cơ gật đầu, không sai. Chỉ có thánh trang dạng này vật dẫn mới có thể tiếp nhận khổng lồ như thế mặt trái năng lượng. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, đột nhiên phát giác được chiến giáp ngực đường vân bắt đầu tự động hấp thu trùng quanh linh lực ba động, tựa hồ đang chủ động chuẩn bị nên đón sắp đến biến hóa. Nó tại hưởng ứng triệu hoán hắn nói. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Đã như vậy, vậy liền để ta để hoàn thành sau cùng kết nối đi. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay đặt tại chiến giáp phần lưng một chỗ cơ quan tiết điểm bên trên. Trong chốc lát, kim loại vù vù tiếng vang lên, nguyên bản yên lặng bánh răng bắt đầu cao tốc vận chuyển, một đạo quang mang màu bạc từ lòng bàn tay của hắn lan tràn đến cả phó chiến giáp. Ngươi đang làm cái gì? Diệp Vô Trần giật mình không thích hợp. Ta tại khởi động tự hủy chương trình. Mạc Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, chỉ có dạng này mới có thể để cho chiến giáp hoàn toàn kích hoạt, đem những cái kia sắp tràn ra lực lượng hắc ám toàn bộ thôn vệ. Không được. Vân Sơ Giao gấp giọng nói, ngươi sẽ chết. Ta đã sống quá lâu. Mạc Thiên Cơ nhìn về phía hai người, ánh mắt nhu hòa mà kiên định, thủ hộ trấn giới bi là ta cả đời này trọng yếu nhất sứ mệnh, mà bây giờ, rốt cục đợi đến có thể hoàn thành người của nó. Cổ tay hắn khẽ đảo, lấy ra một viên màu bạc hộp nhỏ, đưa tới Vân Sơ Giao trong tay. Coi ngươi nhìn thấy nội dung bên trong, liền sẽ rõ ràng ta vì sao nhất định phải lưu lại, hắn thấp giọng nói. Ngân hộp mặt ngoài khắc rõ một câu cổ lão minh văn, chỉ có như thế mới có thể trùng sinh. Vân Sơ Giao cầm thật chặt ngân hộp, hốc mắt từng đỏ. Diệp Vô Trần trầm mặc nhìn qua Mạc Thiên Cơ, thật lâu mới chỉnh trọng gật đầu, chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, bàn tay chậm rãi rời đi cơ quan tiết điểm. Chiến giáp lập tức phát ra hoành minh giống như rung động, cửu diệu trận đồ cực tốc xoay tròn, toàn bộ đại sảnh đều bị ngân quang chói mắt bao phủ. Đi mau. Mạc Thiên Cơ hét lớn. Diệp Vô Trần không chần chờ nữa, kéo Vân Sơ Giao cánh tay, cấp tốc hướng lối ra chạy đi. Phía sau bọn họ, chiến giáp cùng Mạc Thiên Cơ thân ảnh đã bị quang mang nuốt hết, chỉ còn lại trong không khí quanh quẩn máy móc tiếng oanh minh. Khi bọn hắn xông ra đại sảnh một khắc này, toàn bộ không gian dưới đất chấn động kịch liệt đứng lên, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại xé rách nơi này hết thảy. Vân Sơ Giao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia phiến nặng nề cửa kim loại chậm rãi khép lại, cuối cùng một tia ngân quang biến mất trong hắc ám. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay ngân hộp, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Chúng ta còn có cơ hội không? Nàng hỏi. Diệp Vô Trần dừng bước lại, quay người nhìn về phía nàng, ánh mắt kiên định. Có hắn nói, chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định có. Nơi xa, băng nguyên chỗ sâu truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Phong tuyết gào thét, thiên địa minh ngông, bọn hắn lưu chỉnh, vừa mới bắt đầu. Chương 330, ngân hộp chi mê băng thần chuyển thừa đại giới. Chương 330, ngân hộp chi mê băng thần chuyển thừa đại giới. Phong tuyết cuốn qua băng nguyên, trong tiếng thét gào xen lẫn một loại nào đó trầm thấp bù bù. Diệp Vô Trần đứng tại vách nát tường siêu ở giữa, lòng bàn tay vẫn lưu lại cơ quan chiến giáp cuối cùng bạo liệt lúc kim loại dư ồn. Ánh mắt của hắn rơi vào Vân Sơ Giao trong tay nắm chắc ngân hộp bên trên, viên đưa tiểu xảo hộp tại nàng đốt ngón tay ở giữa hiện ra lênh quang, phản phất còn mang theo Mạc Thiên Cơ sau cùng nhiệt độ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn thấp giọng hỏi. Vân Sơ Giao không có trả lời ngay, chỉ là cúi đầu nhìn xem chính mình trên vai phù văn. Những cái kia nguyên bản ẩn ẩn tỏa sáng đường vân, tại Mạc Thiên Cơ hy sinh sau trở nên càng thêm sao động bất an, giống như là muốn tránh thoát làn da trói buộc bình thường. Diệp Vô Trần vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên cổ tay của nàng cạnh trong, mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện hiện, linh lực như sợi tơ giống như rót vào kinh mạch của nàng, đem cái kia cỗ sao động áp chế xuống. "Đừng sợ," hắn nói, "ta sẽ ở bên cạnh ngươi." Vân Sơ Giao hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Nàng giơ tay lên, đem ngân hộp đặt ở trước người trên bệ đá. Thân hộp mặt ngoài khắc rõ cổ lão băng hệ phù văn, mỗi một đạo đều giống như dùng xương lạnh điêu khắc mà thành, băng lãnh thấu xương. Nàng cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu rơi xuống, chính giữa ngân trong hộp phù văn điểm tụ. Trong chốc lát, toàn bộ băng nguyên phảng phất đều bị giọt máu này nhóm lửa. Ngân hộp mặt ngoài phù văn đống nhiên sáng lên, màu xanh trắng quang mang như là tinh hà chạy ngược, chiếu rọi ra hai người giao thoa thân ảnh. "Oeng!" Một tiếng vang trầm từ thân hộp bên trong truyền ra, phảng phất có nhịp tim ở trong đó quấn quẩn. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, thôn thiên phệ địa văn tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Hắn có thể cảm giác được, vật trong hộp cũng không đơn giản, thậm chí không phải từ vật. Coi chừng hắn nhắc nhở, tay phải đã đặt tại bên hông sáo trúc phía trên. Ngân hộp tại trong quang mang chậm rãi mở ra, một đạo bóng ánh sáng long lanh ký ức thủy tinh hiện lên ở giữa không trung, tản mát ra cực hàn chi khí. Thủy tinh nội bộ mơ hồ có thể thấy được một đạo bóng người mơ hồ, tóc dài bay lên, tay áo phiêu động, tựa như thần linh lâm thế. Là nàng. Vân Sơ Giao thì thào mở miệng. Trong thủy tinh nữ tử chính là Băng Ly, vị kia là phong ấn võ thần tàn khu mà hiến tế tự thân băng thần. Nhưng mà ngay tại các nàng ý đồ tới gần thủy tinh lúc, một cỗ mãnh liệt hàn ý bỗng nhiên của tới, trong không khí ngưng kết ra tinh mịn băng tinh, phản phất toàn bộ không gian đều tại đông kết. Không thích hợp. Diệp Vô Trần nhíu mày, mô văn phù tại trong thức hải của hắn cấp tốc vận chuyển, bắt được một tia dị thường năng lượng ba động. Thủy tinh hàn khí ngay tại hấp dẫn vật gì đó, là những cái kia bị phong ấn ở băng quan di tích chỗ sâu ý chí mạnh mẽ. Nó tại tỉnh lại nàng. Vân Sơ Giao thanh âm có chút run rẩy, có thể nàng đã lời còn chưa dứt, xa xa tầng băng đột nhiên băng liệt, một đạo khe nước to lớn xé mở đại địa, vô số tuyết yêu tộc thi thể từ trong cái khe leo ra, trên thân bao trùm lấy thật dày băng sương, lại từng cái ánh mắt trống rỗng, động tác cứng đờ hướng bọn họ đánh tới. "Động thủ!" Diệp Vô Trần hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên mà ra, sáo trúc nằm ngang ở bên môi, một đạo màu băng lam sóng linh lực văn quyết tán ra đến. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn chớp động, bạo tuyết tiên sát cải tiến bản trong nháy mắt thành hình, hắn đưa tay vung ra, tuyết bay đầy trời hóa thành sắc bén băng nhận, đem phía trước nhất mấy cỗ thi thể chém thành khối vụn. Vân Sơ Giao thì cấp tốc lấy ra trong tay áo 36 cây băng phách ngân châm, từng cây tinh chuẩn khảm vào ký ức thủy tinh biên giới. Theo ngân châm cắm vào, thủy tinh trung quanh hàn khí bắt đầu bị dẫn đạo, dần dần hình thành một đạo bình chướng, ngăn trở càng nhiều ý chí mảnh vỡ thẩm thấu. Nhưng những cái kia tuyết yêu tộc thi thể còn tại tới gần, bọn chúng ngược hiện ra giống nhau khô lâu ấn ký, phản phất thụ khống vì loại nào đó không biết lực lượng. Có người đang thao túng bọn chúng. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, trong con mắt hiện lên bôi đen kim sen lẫn quang mang. Trước giải quyết thủy tinh, Vân Sơ Giao cắn răng, đưa bàn tay dán tại thủy tinh mặt ngoài. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ ký ức dòng lũ tràn vào nàng thức hải. Trong tấm hình, một tòa băng quan nhẹ nhàng trôi nổi, trên nắp quan tài che kín phức tạp phong ấn phù văn. Băng Ly đứng tại quan tài trước, trong tay nắm một khối bóng ánh băng tinh, thấp giọng nhỉ non cái gì. Băng vào ta chi hồn, phong ngươi ngàn năm thanh âm của nàng nhu hòa, lại mang theo quyết tuyệt, nếu có một ngày phong ấn vỡ tan, xin mời lấy huyết mạch làm dẫn, kéo dài ý chí của ta. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, băng ly thân ảnh hóa thành vô số bụi băng, dung nhập bên trong quan tài băng. Mà trong quan tài khí tức đột nhiên tăng gọn, phản phất có thứ gì sắp thức tỉnh. A, Vân Sơ Giao đông nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Ngươi thấy được cái gì? Diệp Vô Trần lập tức hỏi. Nàng đang dùng sinh mệnh lực của mình số lượng kéo dài phong ấn. Vân Sơ Giao thở hào hển nói, nhưng nếu như phong ấn thật vỡ tan, ý thức của nàng cũng sẽ tiêu tán theo, mà kế thừa nàng huyết mạch người sẽ thành vật chứa mới. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào thủy tinh bên trên, ở trong đó chiếu rọi ra một bức mơ hồ tinh đồ hình dáng, cùng chấn giới bi bên trên ký hiệu hơi có khác biệt. Đây là con đường mới, hắn thấp giọng nói ra. Đúng lúc này, Tuyết Yêu tộc thi thể đã tới gần đến 10 bước bên trong, Diệp Vô Trần không chút do dự vung ra một đạo băng nhận phong bạo, đem phía trước nhất một nhóm thi thể chặn ngang chặt đứt. Chúng ta đến rời đi nơi này, hắn giữ chặt Vân Sơ Giao tay, nhưng viên này thủy tinh nhất định phải mang đi. Vân Sơ Giao gật đầu, đem băng phách ngân châm từng cái thu hồi, thủy tinh lập tức rơi vào nàng trong ngực, hàn khí vẫn như cũ bức người. Hai người quay người chạy về phía lối ra, sau lưng, Tuyết Yêu tộc thi thể còn tại không ngừng từ trong cái khe tuôn ra, mà cái khe kia bản thân giống như hổ đang chậm rãi quyết trương. Mảnh băng nguyên này, sắp không chịu nổi. Vân Sơ Giao quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Diệp Vô Trần không quay đầu lại, chỉ là cầm thật chặt tay của nàng, đi. Phong tuyết gào thét, thiên địa mênh mông, thân ảnh của bọn hắn tại trong cuồng phong dần dần từng bước đi đến. Mà tại phía sau bọn họ, băng quan di tích phương hướng, một đạo u lam quang mang lặng yên sáng lên, phảng phất có thứ gì đang chờ đợi bị tỉnh lại. Thủy tinh tại Vân Sơ Giao trong ngực khẽ chấn động, phát ra một tiếng như có như không thở dài. Đó là băng ly thanh âm sao? Hay là càng tôn tại cổ lão? Diệp Vô Trần bước chân một trận, ánh mắt hơi liễm. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 331, Luân Hồi Khải Phong truyền thừa khảo nghiệm bắt đầu. Chương 331, Luân Hồi Khải Phong truyền thừa khảo nghiệm bắt đầu. Phong tuyết vẫn tại vĩnh dạ băng nguyên bên trên gào thét, nhưng này cố hàn ý đã không còn đơn thuần là thiên địa lạnh thấu xương. Diệp Vô Trần đứng tại băng nước biên giới, ánh mắt nhìn chăm chú Vân Sơ Giao trong ngực ký ức thủy tinh, viên kia bóng ánh sáng long lanh vật thể chính chậm rãi nổi lên u lam ánh sáng nhạt, phản phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Nó đang thay đổi nặng, nàng thấp giọng nói, đầu ngón tay đụng vào thủy tinh mặt ngoài lúc, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chấn động đến lui lại nửa bước. Diệp Vô Trần nhíu mày, thôn thiên phệ địa văn tại hắn vai trái có chút rung động, giống như là cảm ứng được cái gì. Hắn không tiếp tục tùy tiện xuất thủ, mà là đem ý thức chìm vào thức hải, mô văn phủ như tinh độ giống như triển khai, linh lực lưu chuyển ở giữa bắt được một tia dị thường ba động, đó là đến từ ký ức chỗ sâu tàn băng, không thuộc về hiện thế, lại ngay tại chạy vào. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn hỏi. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, lòng bàn tay dán lên thủy tinh một khắc, cả người bỗng nhiên chấn động, trong con mắt hiện ra xanh thẳm vòng xoáy. Thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế hướng thủy tinh nội bộ lún xuống, giống như là bị một loại nào đó ý chí cưỡng ép lôi kéo đi vào. Diệp Vô Trần sắc lập tức xuất thủ, ngón tay xẹt qua hư không, mô văn phủ cấp tốc phân tích thủy tinh năng lượng kết cấu, ý đồ thành lập một đầu ổn định thông đạo. Linh lực của hắn giống như là một cây ngân tuyến, xuyên thấu hư ảo cùng trong hiện thực khe hở, tại thủy tinh nội bộ phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Ta tiến vào. Vân Sơ Giao thanh âm từ ý thức chỗ sâu truyền đến, đứt quãng, phảng phất cách ngàn năm phong tuyết. Thủy tinh bỗng nhiên sáng lên, một đạo quang mang xông thẳng lên trời, toàn bộ băng nguyên cũng vì đó chấn động. Tuyết Yêu tộc thi thể động tác dừng lại một cái chớp mắt, phảng phất cũng cảm giác được nguồn lực lượng này thức tỉnh. Diệp Vô Trần không dám buông lỏng, bàn tay đặt tại thủy tinh mặt ngoài, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn không ngừng gây dựng lại, rốt cục khóa chặt một đạo kỳ dị quy tích. Đây không phải là phổ thông ký ức tàn phiến, mà là một đoạn bị tận lực ẩn tàng lịch sử. Hình ảnh hiện hiện, một tòa to lớn băng quan trôi nổi tại không trung, bốn phía bao quanh vô số phong ấn phủ văn. Băng Ly đứng ở nó trước, tóc dài theo gió tung bay, khuôn mặt thanh lãnh như sương. Nhưng nàng ánh mắt cũng không phải là thương xót, mà là mang theo quyết tuyệt. Băng vào ta chi hồn, phong ngân ngàn năm thanh âm của nàng quanh quẩn tại thế giới ký ức bên trong. Nếu có một ngày phong ấn vỡ tan, xin mời lấy huyết mạch làm dẫn, kéo dài ý chí của ta. Nhưng lại tại nàng quay người thời khắc, hình ảnh đột nhiên vặn mèo, một đạo đen kịt bóng dáng từ trong quan tài băng rối ra, ôm chặt lấy cổ tay của nàng. Nàng không có dây rủa, ngược lại hai mắt nhắm lại, tùy ý cố hắc ám kia rót vào thể nội. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Đây không phải trong truyền thuyết bị ô nhiễm mà là tự nguyện dung hợp. Hắn lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề, băng ly cũng không phải là bại vào võ thần tàn khu, mà là chủ động lựa chọn sa đoạn, dùng cái này đổi lấy phong ấn vững chắc. Nàng đang lợi dụng chính mình, hắn tự lẩm bẩm. Trong thức hải mô văn phủ bởi vì quá độ vận chuyển mà ẩn ẩn làm đau. Thủy tinh bên trong hình ảnh tiếp tục tiến lên, băng ly thân ảnh dần dần mơ hồ, thay vào đó là một cái khác màn trắng cảnh, chín tòa chân giới bi trung ương, một tên thiếu niên đứng lặng trong đó, lòng bàn tay lơ lửng một viên màu vàng tinh hạch. Thiếu niên kia khuôn mặt mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng Diệp Vô Trần nhưng trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Là ai? Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, thủy tinh đột nhiên chấn động, một vệt kim quang từ dưới đáy trồi lên, mơ hồ có thể thấy được một đạo yêu ớt đường vân màu vàng, giống như là một loại nào đó cổ lao ân ký. Mô văn phủ trong nháy mắt làm ra phản ứng, tự động ghi chép lại đường vân này tin tức. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, đồ án này lại cùng hắn ở trong ngộng cảnh thấy qua một ít ký hiệu cực kỳ tương tự. Đúng lúc này, ngoại giới truyền đến một trận rung động dữ dội, mấy cô tuyết yêu tộc thi thể tránh thoát lúc trước trói buộc, hướng bọn họ đánh tới. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, tay phải vung khẽ, mô văn phủ bên trong bạo tuyết thiên sát cải tiến bản trong nháy mắt thành hình, tuyết bay đầy trời hóa thành sắc bén băng nhận, đem địch nhân chém thành mảnh vỡ. nhưng hắn rất nhanh phát hiện những thi thể này lực lượng so trước đó càng mạnh, mỗi một lần công kích đều mang quỷ dị thiết tấu, phảng phất phía sau có người điều khiển. Không có khả năng phân tâm, hắn cắn răng một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trên thủy tinh. Vân Sơ Giao thân ảnh tại thế giới ký ức bên trong ghé qua, bích thủy linh đồng chiếu dọi ra băng ly linh lực trong cơ thể quỹ tích vận hành. Nàng rốt cục xác nhận trong lòng suy đoán, những lực lượng hắc ám kia cũng không phải là ngoại lực xâm nhập, mà là băng ly chủ động hấp thu. Vì cái gì? Nàng tự lẩm bẩm. Băng ly thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại là trực tiếp truyền vào nàng thức hải. Nếu có một ngày ta hóa thành lồng giam, xin chớ dẫm lên vết xe đổ. Câu nói này như là kinh lôi nổ vang, Vân Sơ Giao đông nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đã đứng tại thế giới ký ức cuối cùng. Nơi đó, một khối bia đá tàn phá lặng lặng đứng sừng sững, phía trên khắc rõ một đoạn văn, chân chính phong ấn, không ở chỗ chấn áp, mà ở chỗ lý giải. Trái tim của nàng nhảy lên kịch liệt, phản phất minh bạch cái gì. Cùng lúc đó, trong hiện thực thủy tinh đống nhiên phát ra một tiếng khét đều, Vân Sơ Giao thân thể run lên bần bật, ý thức bắt đầu rút ra thế giới ký ức. Nàng muốn lại nhìn một chút tấm bia đá kia, lại bị một nguồn lực lượng đẩy đi ra. Thế giới trước mắt một lần nữa rõ ràng, nàng nhìn thấy Diệp Vô Trần tay vẫn đặt tại thủy tinh bên trên, cái trán đã có tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên thừa nhận áp lực không nhỏ. Ta thấy được chân tướng, nàng thở hào hển mở miệng. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là đưa bàn tay thu hồi, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn xoay chậm chậm, mặt ngoài vậy mà hiện ra một đạo chưa bao giờ xuất hiện qua đường vân màu tím, như là tân sinh mạch lạc. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Truyền thừa khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Nơi xa, vang quan di tích phương hướng, vết nứt còn tại quyết trường, phảng phất có thứ gì sắp thức tỉnh. Mà bọn hắn nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đối mặt sắp đến hết thảy. Thủy tinh tại Vân Sơ Giao trong tay nhẹ nhàng chấn động, phảng phất đáp lại một loại nào đó số mệnh triệu hoán. Phong tuyết chưa nghỉ, vận mệnh đã khải phong. Chương 332, thời gian quay lại ký ức mê cung bấy dập. Chương 332, thời gian quay lại ký ức mê cung bấy dập. Diệp Vô Trần ý thức bị kéo vào thủy tinh sát na, liền phát giác được chúng quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn. Hắn đứng tại một mảnh băng phong trong thế giới, bốn phía quang ảnh giao thoa, phảng phất có vô số cái thời không tại lên một lượt diễn. Vân Sơ Giao thân ảnh ở bên người hắn hiện hiện, nàng hai con ngươi hơi mở, trong con mắt nổi lên xanh thẳm gợn sóng, đang nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm này. Nơi này là nàng thấp giọng nỉ non, thanh âm vừa ra khỏi miệng liền bị một trận gió tuyết nuốt hết. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là nhắm mắt lại, trong thức hải mô văn phủ xoay chậm chậm, bắt lấy trong không khí còn sót lại linh lực ba động. Vai trái của hắn truyền đến rất nhỏ rung động, thôn thiên phệ địa văn tựa hồ cũng tại cảm ứng mảnh không gian này dị thường. Thời gian loạn lưu, hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một chỗ trên băng bích, những cái kia nguyên ảnh ngay tại tiết điểm thời gian chỗ giao hội. Lời còn chưa dứt, một bóng người từ trong hư không thoáng hiện mà ra, người khoác áo bào trắng, cầm trong tay hàn phách kiếm, chính là Băng Ly. Nhưng mà động tác của nàng lại mang theo quỷ dị tiết tấu, giống như là bị người điều khiển khôi lỗi. Coi chừng! Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên ngăn tại Vân Sơ Giao trước người, tay phải bung lên, mô văn phủ trong nháy mắt phân tích ra đạo huyễn ảnh kia công kích quy tích. Vân Sơ Giao phản ứng cực nhanh, lòng bàn tay ngưng kết ra một tầng băng tinh hộ thuẫn, đem huyễn ảnh kiếm khí ngăn lại. Có thể ngay sau đó, càng nhiều huyễn ảnh từ bốn phương tám hướng hiện lên, mỗi một cái đều mang giống nhau khí tức, phản phất chân chính Băng Ly từng ở chỗ này chiến đấu qua vô số lần. Các nàng không phải huyễn tượng, là ký ức lưu lại. Vân Sơ Giao cắn răng, hai tay lật qua lật lại ở giữa, 36 cây băng phách ngân châm lơ lửng mà lên, tại nàng quanh thân hình thành phòng ngự trận liệt. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, mô văn phủ cấp tốc ghi chép lại huyễn ảnh bọn họ linh lực vận hành phương thức, phát hiện động tác của bọn nó mặc dù tinh chuẩn, nhưng tồn tại nhỏ xíu trì hoãn, đó là thời gian đông kết sau tàn ảnh. Đừng liều mạng, hắn thấp giọng nói, đi theo ta tiết đấu đi. Hắn đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay xẹt qua hư không, mô văn phủ hóa thành một đạo ngân tuyến, cuốn chặt lấy trong đó một tên huyễn ảnh mắt cá chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyễn ảnh động tác đông nhiên đình trệ, phản phất lâm vào một loại nào đó vô hình trói buộc. Ngay tại lúc này, Diệp Vô Trần hét lớn. Vân Sơ Giao không chút do dự xuất thủ, băng phách ngân châm phá không mà ra, tinh chuẩn điểm trúng huyễn ảnh linh mạch tiết điểm. Huyễn ảnh phát ra một tiếng khét đều, thân thể hóa thành bụi băng tiêu tán. Mặt khác huyễn ảnh thấy thế, thế công đột nhiên tăng lên, mấy đạo kiếm ảnh xen lẫn thành lưới, hướng hai người của tới. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, mô văn phủ cấp tốc vận chuyển, trong thức hải hiện ra một bức do linh lực ba động tạo thành thời gian đồ phổ. Hắn cấp tốc hóa chặt mấy chỗ mấu chốt tiết điểm, ngón tay liền chút, dẫn đạo Vân Sơ Giao tránh đi mạnh mẽ nhất sóng xung kích. Đông kết bên trái khối thứ ba gạch băng hắn tỉnh táo lại làm cho. Vân Sơ Giao theo lời làm theo, lòng bàn tay ấn về phía mặt đất, thấy lạnh cả người thuận tầng băng lan tràn, trong nháy mắt đông kết khu vực này. Huyết ảnh bọn họ bước vào đông kết khu vực sau, động tác quả nhiên xuất hiện chỉ trệ. Phản kích. Diệp Vô Trần quắc khẽ. Hai người phối hợp ăn ý, một cái khống chế tiết đấu, một cái chấp hành đả kích, từng bước thanh lý ra một mảnh nhỏ khu vực an toàn. Theo chiến đấu tiến lên, Diệp Vô Trần dần dần thăm dò huyết ảnh tạo ra quy luật, mỗi khi thời gian nào đó tiết điểm năng lượng ba động đạt tới điểm giới hạn lúc, mới huyết ảnh liền sẽ sinh ra. Đầu nguồn ở bên kia hắn chỉ vào nơi xa một tòa băng tháp, đỉnh tháp lơ lửng một khối phá toái mảnh vỡ ký ức, không ngừng phóng xuất ra vạn bèo linh lực ba động. Vân Sơ Giao ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đây không phải là phổ thông mảnh vỡ ký ức, nó bên trong cũng khắc lấy giống như tà phù văn. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, mô văn phù tự động phân tích khối kia mảnh vỡ tin tức, quả nhiên tại mặt ngoài bắt được một vòng quen thuộc đường vân màu tím. Xem ra, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết cái kia. Hắn nắm chặt nắm đấm, linh lực trong cơ thể bắt đầu phun trào. Đúng lúc này, toàn bộ không gian bỗng nhiên chấn động kịch liệt, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện tại dưới chân bọn hắn. Huyết ảnh bọn họ thừa cơ phát động tấn công mạnh, mấy chục đạo kiếm ảnh đồng thời đánh tới. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn Phủ trong nháy mắt triển khai, bắt được tất cả công kích quy tích. Hắn bỗng nhiên đạp đất, thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua ở giữa, mỗi một bước đều giẫm tại huyễn ảnh công kích khoảng cách, tinh chuẩn né tránh. "Ngươi điểm hộ ta," hắn thấp giọng nói, chợt thân hình bạo khởi, bay thẳng tòa kia băng tháp mà đi. Vân Sơ Giao lập tức hiểu ý, hai tay bấm niệm pháp quyết, băng phách ngân châm hóa thành bình chướng, đem huyễn ảnh bọn họ thế công đều ngăn lại. Trong cơ thể của nàng linh lực phi tốc vận chuyển, Bích Thủy Linh đồng chiếu rọi ra huyễn ảnh bọn họ nhược điểm, là Diệp Vô Trần sáng tạo cơ hội. Diệp Vô Trần một đường đi nhanh, rốt cục nhảy vọt đến băng tháp đỉnh, bàn tay dán lên khối kia mảnh vỡ ký ức. Mô Văn Phù lập tức triển khai phân tích, lại phát hiện mảnh vỡ nội bộ linh lực lưu động cực kỳ hỗn loạn, phản phất có vô số cái thời gian tiết điểm tại va chạm lẫn nhau. Không có khả năng trực tiếp hấp thu, hắn cau mày, cấp tốc điều chỉnh sức lực, đem Mô Văn Phù khảm vào mảnh vỡ linh lực tuần hoàn bên trong, nếm thử thành lập ổn định kết nối. Cùng lúc đó, băng tháp phía dưới huyễn ảnh bọn họ nhao nhao ngửa đầu, giận dữ hét lên, tập thể hướng hắn đánh tới. Vân Sơ Giao cắn răng, thân hình lóe lên, ngăn tại băng tháp phía trước, hai tay kết ấn, băng tinh hộ thuẫn trong nháy mắt quét trường, đem huyễn ảnh bọn họ ngăn ở bên ngoài. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn như cũ gắt gao giữ vững phòng tuyến. "Lại cho ta một chút thời gian." Diệp Vô Trần thấp giọng tự nói, Mô Văn Phù tại hắn khống chế bên dưới chậm rãi điều chỉnh linh lực hướng chạy, rốt cuộc tìm được một chỗ ổn định thời gian neo điểm. Một giây sau, cả khối mảnh vỡ ký ức cầm vang nổ tung, phóng xuất ra chói mắt lang quang. Huyết ảnh bọn họ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó như là băng tuyết hòa tan giống như, từng cái tiêu tán. Băng tháp tùy theo sụp đổ, Diệp Vô Trần dựa thế nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng thở ra, thu hồi băng phách ngân châm, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. "Ngươi thành công?" nàng hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác, bất quá, mảnh vụn này bên trong còn cất giấu càng sâu đồ vật. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay Mô Văn Phủ, mặt ngoài hiện ra một đoạn mơ hồ hình ảnh. Trong tấm hình, Băng Ly đứng tại chín tòa trấn giới bi trung ương, trong tay nắm một viên tinh hạch, thần sắc phức tạp. Mà ở sau lưng nàng, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Đạo thân ảnh kia lại cùng hắn chính mình cực kỳ tương tự. Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, toàn bộ thế giới ký ức lần nữa chấn động, xa xa tầng băng bắt đầu băng liệt, lộ ra một đầu thông đạo sâu thăm thẳm. "Thí luyện còn không có kết thúc." Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần thu hồi suy nghĩ, đem Mô Văn Phủ thu nhập thức hải, cất bước hướng về phía trước, vậy liền tiếp tục. Hai người sánh vai mà đi, bước vào đầu kia không biết thông đạo. Phong tuyết gào thét, mê vụ tràn ngập, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại băng nguyên chỗ sâu. Chương 333, băng thần lựa chọn chuyển thế chi mê bạch trần. Chương 333, băng thần lựa chọn chuyển thế chi mê bạch trần. Diệp Vô Trần mũi chân đạp vào băng điện bậc cửa lúc, dưới chân hàn khí liền thuận đế dậy lan tràn mà lên. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, linh lực trong cơ thể ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, ý đồ xua tan cái kia cố không thuộc về thế giới này băng lãnh. Vân Sơ Giao ở bên người hắn nhẹ hít một hơi, đầu vai phủ văn nổi lên yếu ớt lang quang, phản phất cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán. Nàng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt nhìn lướt qua phía trước, tòa kia do thuần túy hàn ý ngưng kết mà thành trong điện đường, lơ lửng một bóng người mờ ảo. Đây không phải là huyễn ảnh, mà là chân chính ý chí còn sót lại. "Tới." Diệp Vô Trần thấp giọng mở miệng, trong thức hải Mô Văn Phủ khẽ chấn động, tự động phân tích ra đối phương khí tức ba động. Tàn ảnh ánh mắt chậm rãi nâng lên, rơi vào Vân Sơ Giao trên thân, lập tức, một cỗ vô hình tinh thần áp bách của tới. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, bước chân không tự giác hướng trước bước đưa bước, ngang tại trước mặt nàng. "Đừng áp quá gần," hắn thấp giọng nói, đồng thời ngón tay khẽ nhúc đích, Mô Văn Phủ lặng yên triển khai, tại hai người trùng quanh hình thành một tầm như có như không bình chướng. Có thể tàn ảnh kia cũng không xuất thủ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Không khí dần dần ngưng trệ, thời gian phảng phất bị đông cứng. Đột nhiên, tàn ảnh đưa tay, một đạo hàn quang từ nó đầu ngón tay bắn ra, trực chỉ Vân Sơ Giao mi tâm. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn Phủ trong nháy mắt khởi động, bắt được đạo ánh sáng kia quỹ tích vận hành. Thân thể của hắn so ý thức càng nhanh một bước, bỗng nhiên đem Vân Sơ Giao kéo hướng về phía sau lưng, đồng thời lật tay lại, linh lực phun trào ở giữa, một cái cải tiến sau xương nhận tiên sát đối diện chém ra. Hai cỗ lực lượng va chạm sát na, toàn bộ băng điện chấn động kịch liệt, bốn phía băng bích xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Vô Trần liền phát giác không đúng kỉnh. Đạo công kích kia cũng không phải là thực thể, mà là thuần túy ý chí trùng kích. Linh lực của hắn chạm tại trong hư không, chưa tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương. Tàn ảnh vẫn như cũ lơ lửng nguyên địa, trong mắt hiện ra một vòng phức tạp cảm xúc. Người rốt cuộc đã đến nó lần thứ nhất mở miệng, thanh âm giống như là từ quá khứ xa xôi truyền đến, mang theo một loại nào đó số mệnh trọng lượng. Vân Sơ Giao nhíu mày, ngươi là ai? Tàn ảnh không có trả lời, ngược lại vươn một tay khác, nhẹ nhàng một chiêu. Vân Sơ Giao đầu vai phủ văn lập tức sáng lên, phản phất bị tỉnh lại bình thường, bắt đầu không bị khống chế nhảy lên. Dừng tay. Diệp Vô Trần quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên, lần nữa ngăn tại trước mặt nàng, Mô Văn Phủ cấp tốc vận chuyển, ý đồ chặt đứt cái kia cô dẫn dắt chi lực. Nhưng lúc này đây, hắn thất bại. Phù văn cộng minh càng mãnh liệt, Vân Sơ Giao thân thể run nhẹ nhẹ, hai con ngươi dần dần mất đi tiêu cự. Vô Trần thanh âm của nàng có chút phiêu hốt, ta giống như nhìn thấy cái gì. Diệp Vô Trần trong lòng căng thẳng, Mô Văn Phủ xoay tròn cấp tốc, ý đồ quay lại vừa mới năng lượng ba động. Trong thức hải, một đoạn xa lạ một đoạn ký ức nổi lên. Đó là một cái tuyết dạng, chín khối chân giới bi đứng sững ở giữa thiên địa, một vị nữ tử áo trắng đứng tại bia trong trận, cầm trong tay tinh hạch, thần sắc quyết tuyệt. Mà tại nàng bên cạnh, đứng đấy một thiếu niên, khuôn mặt mơ hồ, lại cùng mình cực kỳ tương tự. Hình ảnh chợt lóe lên, Diệp Vô Trần trong lòng kịch chấn. Đó là ta. Hắn đột nhiên mở mắt, phát hiện Vân Sơ Giao đã bị tàn ảnh kéo vào hoàn toàn hư ảo trong không gian. Không được, hắn cắn răng, cưỡng ép xông vào không gian ý thức. Thế giới trước mắt đông nhiên biến hóa, không còn là băng lãnh cung điện, mà là trắng loa như tuyết hoang nguyên. Vân Sơ Giao thân ảnh đứng tại cách đó không xa, mà tàn ảnh kia chính chậm rãi hướng nàng tới gần. Lựa chọn đi tàn ảnh thanh âm ở trong thiên địa quen quần, tiếp nhận truyền thừa, trở thành mới thủ hộ giả, hoặc là từ bỏ hết thảy, để phong ấn tự hành vỡ vụn. Vân Sơ Giao hô hấp trở nên gấp rút, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng biết, đây không phải đơn giản lựa chọn, mà là đối với mình ta nhận biết khảo vấn. Ta không muốn trở thành người khác, nàng thì thào mở miệng, thanh âm yếu ớt lại kiên định, ta muốn trở thành chính ta. Tàn ảnh động tác dừng một chút, trong mắt lạnh nhạt tựa hồ hòa tan một chút. Nhưng sau một khắc, thân ảnh của nó đột nhiên tăng gọn, hóa thành to lớn băng thần hư ảnh, phô thiên cái địa giống như hướng nàng đè xuống. Vậy liền để ta xem một chút, ý chí của ngươi phải chăng xứng với phần trách nhiệm này? Vân Sơ Giao nhắm mắt lại, bích thủy linh đồng ở ngay trước mắt lấp lóe, cảm giác chung quanh linh lực lưu động. Nàng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt chiếu rọi ra tàn ảnh thể nội vặn vẹo ý chí mạnh lạc. Ngươi không phải chân chính băng thần, nàng thấp giọng nói, ngươi là chấp niệm cụ tượng hóa. Tàn ảnh động tác ngừng một lát. Ta không phải thừa kế ngươi, mà là muốn siêu việt ngươi. Thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, nàng lòng bàn tay dương nhẹ, 36 cây băng phách ngân châm phá không mà ra, tinh chuẩn điểm chúng tàn ảnh thể nội mấu chốt tiết điểm. Tàn ảnh phát ra một tiếng khét đều, thân ảnh bắt đầu dao động. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao trên vai phủ văn trận bộc phát ra lam quang lóa mắt, chiếu rọi ra một nhóm cổ lão minh văn, thứ chín địa, uy vị thời điểm. Diệp Vô Trần đứng tại ý thức không gian biên giới, mắt thấy đây hết thảy, chấn động trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn hướng cánh tay của mình, thôn thiên phệ địa văn ngay tại chậm rãi nhúc nhích, cùng phủ văn sinh ra cộng minh. Ngay một khắc này, sâu trong thức hải mảnh vỡ ký ức lần nữa thoáng hiện. Hắn trông thấy chính mình người mặc áo bào trắng, cầm trong tay hàn phách kiếm, đứng tại chín tòa trấn giới bi ở giữa, phía sau là băng ly cùng tình tính con thân ảnh. Hình ảnh lóe lên, lại là một màn. Mẫu thân trước khi lâm trùng, bờ môi mấp máy, thấp giọng nỉ non cái gì. Hắn nghe không rõ nội dung, lại có thể cảm nhận được loại kia sâu sắc bi thương cùng không bỏ. Nguyên lai, ta cũng không phải là ngẫu nhiên thức tỉnh hắn thì thảo. Mô văn phủ tại trong thức hải của hắn rung động nhẹ nhẹ, phản phất đáp lại hắn đốn ngộ. Đúng lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trầm thấp mà quen thuộc, ngươi mới thật sự là băng thần. Không, ngươi là so băng thần càng mạnh tồn tại. Diệp Vô Trần đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện tàn ảnh đã triệt để tiêu tán, chỉ còn lại một đạo quang mang chui vào Vân Sơ Giao đầu bay. Nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Ta cự tuyệt truyền thừa, nàng nói khẽ, nhưng ta tiếp nhận trách nhiệm. Diệp Vô Trần gật đầu, đưa tay nắm chặt bờ vai của nàng, cảm nhận được phù văn nhiệt độ ngay tại ổn định lại. Nhưng mà, ngay một khắc này, cả tòa băng điện bắt đầu chấn động kịch liệt, mặt đất vỡ ra, vô số đạo vết nứt lan tràn ra. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn Phủ cấp tốc phân tích ra năng lượng ba động đầu nguồn. Không tốt, phù văn cộng minh dẫn phát linh lực bạo động, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức điều động linh lực ổn định thế cục. Nhưng lại tại hắn đụng vào Vân Sơ Giao bả vai một cái chớp mắt, trong đầu đột nhiên nổ tung một bức tranh. Hắn đứng tại chín khối chân giới bi ở giữa, đứng bên người băng ly cùng tình tính con, mà chính mình lại cũng là một vị thiên đạo chi tử. Hình ảnh im bặt mà dừng. Ta là ai? Hắn thì thảo, ngón tay chậm rãi nắm chặt. Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Vô Trần. Hắn không có trả lời, chỉ là nhìn về phía mảnh kia phá toái băng điện cuối cùng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Phong tuyết gào thét, mê vụ tràn ngập, bánh răng vận mệnh đã lặng yên chuyển động. Chương 334, phù văn thức tỉnh huyết mạch xung đột nguy cơ. Chương 334, phù văn thức tỉnh huyết mạch xung đột nguy cơ. Băng điện chỗ sâu rung động vẫn chưa dừng lại, vỡ vụn tầng băng rơi la chã, hàn khí ngưng kết thành sương, tại Diệp Vô Trần đầu vai chậm rãi lan tràn. Hắn đứng tại ý thức không gian biên giới, lòng bàn tay vẫn lưu lại vừa rồi cái kia một nắm dư ôn. Vân Sơ Giao phủ văn nhiệt độ từng một lần cao đến dọa người, bây giờ lại đống nhiên làm lạnh, phảng phất lâm vào một loại nào đó yên lặng. Phong ấn muốn sập, hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong những vết nứt kia lộ ra hắc khí càng nồng đậm, giống như là ẩn nút nhiều năm ác thú rốt cục người được tự do khí tức. Mô văn phủ tại trong thức hải của hắn khẽ chấn động, không ngừng phân tích lấy phủ văn bạo tẩu năng lượng đường đi. Có thể càng là phân tích, lông mày của hắn liền nhăn càng chặt. Linh lực kết nối, nhất định phải chặt đứt. Ý nghĩ này trong đầu xoay quanh không đi. Mặc Tiên Cơ ngân trong hộp nhắc nhở chữ chữ rõ ràng, song văn của mình cuối cùng rồi sẽ dẫn động chấn giới bi sụp đổ. Có thể đầu kia linh lực mối quan hệ là bọn hắn cùng nhau đi tới tầng sâu nhất ràng buộc, cũng là hắn tại vô số sinh tử quan đầu có thể cảm giác nàng tình cảnh cầu đối. Không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve bên hông sáo trúc, cảm thụ trong đó còn sót lại phù ba động đãng. Một lát sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt trầm xuống. Trước mô phòng chẳng kích, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, linh lực ngưng tụ tại giữa ngón tay, phản phất cầm kiếm. Mô văn phù tùy theo hiện lên ở trước mắt, chiếu rọi ra giữa hai người cái kia đạo như ẩn như hiện linh lực sợi tơ. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay vạch một cái. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất đứng im. Hắn nhìn thấy tương lai một màn. Chính mình đứng tại chín khối chân giới bi ở giữa, phong tuyết gào thét, sau lưng không có một ai. Vân Sơ Giao không tại, ngay cả khí tức của nàng cũng không từng lưu lại. Hắn áo bào nhuốm máu, trường kiếm trong tay băng lãnh, dưới chân mặt đất trải rộng vết rách, như là vận mệnh bị xé nứt vết tích. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay dừng tại giữa không trung. Loại cảm giác cô độc kia phảng phất còn lưu lại tại ngực, nặng nề như núi. Nếu quả như thật chặt đứt hắn thì thảo. Hầu kết đông lúc nhích qua một cái, nàng sẽ còn trở về sao? Mô văn phù nhẹ nhàng rung động, tựa hồ cũng đang chờ đợi quyết định của hắn. Đúng lúc này, hầm băng chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm thấp vang minh, một đạo mới vết nứt xé mở băng bích, khí tức hắc ám phun ra ngoài, mang theo làm cho người buồn nôn mục nát cùng tử vong. Không thể kéo dài được nữa, hắn cắn răng, một lần nữa ngưng tụ linh lực, đầu ngón tay lại lần nữa rơi xuống. Lần này, không phải huyết tượng, mà là chân thực chẳng kích. Linh lực sợi tơ ứng thanh mà đức. Gần như đồng thời, Vân Sơ Giao thân thể đột nhiên chấn động, trên vai phủ văn bỗng nhiên ảm đạm xuống, phảng phất đã mất đi một loại nào đó trèo trống. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút, sắc mặt tái nhợt, cả người giống như là từ trên cao rơi xuống giống như lung lay. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, lập tức tiến lên đỡ lấy nàng. "Không có sao chứ?" hắn thấp giọng hỏi. Vân Sơ Giao trừng mắt nhìn, ánh mắt có chút mê mang, lập tức chậm rãi lắc đầu, "Ta cảm giác không thấy ngươi." Câu nói này giống như là một cây châm đâm vào trái tim của hắn. Hắn không có trả lời, chỉ là đưa nàng nhẹ nhàng đưa ra, lui ra phía sau một bước. Khoảng cách giữa hai người, phản phất cũng theo cái kia đạo linh lực sợi tơ đứt gãy, kéo xa rất nhiều. Mô Văn Phủ vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, tiếp tục phân tích lấy phủ văn bạo tẩu đầu mượn. Nó đã khóa chặt mấu chốt tiết điểm, ngay tại hầm băng chỗ sâu nhất, tòa kia bị phong ấn dưới tấm bia đá. Phong ấn hệ thống hỗn loạn còn tại tiếp tục. Diệp Vô Trần thấp giọng tự nói, nhưng ít ra không có chuyển biến xấu. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời cân bằng. Hắn cúi đầu nhìn hướng cánh tay của mình, thôn thiên phệ địa văn chậm rãi nhúc nhích, phản phất cảm ứng được cái gì, lại ẩn ẩn nổi lên một tia hồng quang. Cái này không thích hợp. Hắn đang muốn tiến một bước quan sát, Mô Văn Phủ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, trong thức hải trong nháy mắt hiện ra một bức hình ảnh kỳ lạ. Đó là một tấm tinh đồ, nhưng cũng không phải là thế giới hiện thực tinh thần quy tích, mà là một loại nào đó càng thêm cổ lão, tối nghĩa khó hiểu linh lực vận hành quy luật. Trong tinh đồ ương, thình lình tiêu ký lấy một điểm, đúng là bọn họ giờ phút này vị trí. Càng quỷ dị chính là, tinh đồ phía dưới, một nhóm mơ hồ văn tự chậm rãi hiện hiện, chín bia quý vị, mệnh đồ giao hội Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại. Đây là ý gì? Hắn đang muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, Mô Văn Phủ đột nhiên run lên, hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi đó là cái gì? Hắn thấp giọng nỉ non. Cùng lúc đó, hầm băng chỗ sâu chấn động càng kịch liệt, toàn bộ băng điện đều tại lay động, vụ băng như mưa vẩy xuống. Chúng ta đến rời đi nơi này. Vân Sơ Giao thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, tỉnh áo bên trong lộ ra một tia xa cách. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn nàng một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần. Giữa bọn hắn linh lực liên hệ mặc dù gãy mất, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh kiên định. Chỉ là loại kia đã từng không cần ngôn ngữ liền có thể lẫn nhau lý giải cảm giác, phản phất thật biến mất. Ân hắn gật đầu, dẫn đầu cất bước hướng lối ra đi đến. Vân Sơ Giao theo ở phía sau, bước chân nhẹ nhàng, nhưng không có lại tới gần hắn. Hai người bóng dáng tại mặt băng bỏ ra, một trước một sau, cách một cự ly không nhỏ. Hầm băng bên ngoài, phong tuyết vẫn như cũ lạnh thấu xương, thiên địa mênh mông. Nhưng bọn hắn đều biết, chân chính phong bạo vừa mới bắt đầu. Ấp ủ Diệp Vô Trần nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi dịn. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho nàng một người gánh chịu đây hết thảy. Hắn thấp giọng nói, thanh âm bao phủ tại trong gió tuyết. Xuống một khắc, một đạo nhỏ xíu quang mang từ hắn ống tay áo hiện lên, đó là thôn thiên phệ địa văn biên giới, chẳng biết lúc nào lại lặng yên bỏ lên trên một sợi không thuộc về huyết mạch của hắn ân ký. Chương 335, thánh trang mất khống chế gấp đôi bạo tẩu năng lượng. Chương 335, thánh trang mất khống chế gấp đôi bạo tẩu năng lượng. Phong tuyết từ hầm băng trong kẽ nứt rớt vào, đem Diệp Vô Trần góc áo thổi đến bay phất phới. Hắn đứng tại thánh trang hoạch tâm trước, ngón tay chính dán tại một khối trận đồ biên giới, linh lực thuận đầu ngón tay chậm rãi rót vào trong đó. Mô Văn Phủ tại trong thức hải của hắn không ngừng lấp lóe, phân tích lấy năng lượng lưu động quy tích. Tần suất không đối, hắn thấp giọng tự nói, cau mày. Hoàng kim cơ quan thánh trang vốn là Mặc Thiên Cơ lưu cho hắn át chủ bài cuối cùng, có thể giờ phút này lại giống như là bị thứ gì ăn mòn nội hạch, mặt ngoài hiện ra tinh mịn băng tinh đường vân, bén nhọn như lưỡi dao, theo mỗi một lần chấn động đều đang hướng ra bên ngoài khuếch trường, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đông kết. Càng hoàng bét chính là Vân Sơ Giao đứng tại cách đó không xa, hai con ngươi khép hở, mắt trái bích thủy linh đồng nổi lên quang mang u lam, trong phạm vi 100 mét xung quanh không khí đã ngưng kết thành sương, mặt đất, vách tường, thậm chí không khí bản thân cũng bắt đầu chụp lên một tầng thật mỏng băng sát. Nàng cả người giống như là lâm vào một loại nào đó ý thức rời rạc trạng thái, thân thể run nhẹ nhẹ, trên vai phủ văn lúc sáng lúc tối, giống như là tại cùng lực lượng gì lôi kéo, không thể kéo dài được nữa. Diệp Vô Trần cắn răng, bàn tay đột nhiên đè ép, đem cuối cùng một đạo linh lực rót vào trong trận đồ. Oanh, thánh trang hoạch tâm bỗng nhiên rung động, một đạo hào quang màu vàng từ nội bộ bắn ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay thẳng mái vòm. Ngay sau đó, cả tòa hầm băng đều tùy theo lắc lư, vụ băng rơi lả tả. Ổn định lại, trong lòng hắn vui mừng, nhưng rất nhanh lại nhăn nhăn lông mày. Bởi vì đạo kim quang kia cũng không hề hoàn toàn trở về trận đồ, ngược lại giữa không trung dừng lại một chút, sau đó chia ra thành hai cỗ, một cỗ một lần nữa chìm vào thánh trang hạch tâm, một cỗ khác thì giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, hướng phía Vân Sơ Giao phương hướng bay đi. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, lập tức đưa tay muốn ngăn, nhưng này đạo quang mang tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đụng phải đầu vai của nàng phù văn. Ông, một tiếng khét kêu vang lên, Vân Sơ Giao thân thể đột nhiên chấn động, cả người giống như là bị thứ gì đánh trúng vào mở dạng, lùi lại mấy bước, dưới chân băng xương nổ bể ra đến. Sơ Giao. Diệp Vô Trần xông lên trước đỡ lấy nàng. Nàng mở mắt ra, ánh mắt lại trở nên có chút tăng dã, bờ môi rung động nhẹ nhẹ, "Ta nghe được thanh âm." Nó nói, "Để cho ta trở thành chân chính thủ hộ giả." "Ai thanh âm?" Diệp Vô Trần gấp giọng hỏi. Nàng không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng hầm băng chỗ sâu. Nơi đó, có một đạo chưa từng thấy qua bia đá lặng lặng đứng lặng, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày tầng băng, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đó khắc đầy cổ lão minh văn. Mà tại dưới tấm bia đá, một đạo vết nứt đen kịt ngay tại chậm rãi mở ra, phảng phất có thứ gì sắp thức tỉnh. "Không tốt." Diệp Vô Trần trong lòng còi báo động đại tác. Hắn cấp tốc đưa tay đặt tại Vân Sơ Giao trên vai, ý đồ dùng Mô Văn Phủ trấn áp cái kia cố dị dạng ba động. Ngay tại lúc đụng vào trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt phản vệ chi lực từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, trực tiếp đem hắn đẩy lui mấy bước. Hắn lảo đảo đứng vững, lòng bàn tay một trận nhói nhói, cúi đầu xem xét, lại có mấy sợi hàn khí dọc theo làn da lan tràn, giống như là muốn chui vào kinh mạch. Trong cơ thể ngươi phù văn. Tại bài xích ta, hắn thì thào. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, sự tình so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Thánh trang năng lượng hỗn loạn, Vân Sơ Giao linh đồng mất khống chế, còn có đạo bia đá kia dưới vết nứt. Đây hết thể cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại nào đó càng sâu tầng lực lượng dẫn đạo. Hắn cắn răng, lần nữa điều động Mô Văn Phủ, lần này không tiếp tục thử nghiệm nữa áp chế, mà là chủ động phân tích. Trong thức hải, một bức tranh chậm rãi hiện hiện. Thánh trang hạch tâm, Vân Sơ Giao phủ văn, dưới tấm bia đá vết nứt, ba cái ở giữa vậy mà tạo thành một cái bế hoàn, linh lực như là huyết dịch giống như tại trong thông đạo này tuần hoàn, mà đầu nguồn chính là Vân Sơ Giao trên vai đạo phủ văn kia. Thì ra là như vậy. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, đó căn bản không phải đơn thuần chuyển thừa, mà là một cái. Bây giờ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Sơ Giao. Thân thể của nàng đã bắt đầu không bị khống chế trôi nổi đứng lên, Bích Thủy Linh Đồng hoàn toàn tự thể hóa, từng đạo màu băng lam cổ sáng từ trong mắt nàng bắn ra, trên không trung xen lẫn thành lưới, bao phủ cả vùng không gian. Băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết tán, ngay cả thánh trang đều bị đông lại một nửa. Không kịp ngăn cản nữa, nàng sẽ bị triệt để thôn vệ. Diệp Vô Trần gầm nhẹ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, Mô Văn Phủ tại trong thức hải chấn động kịch liệt. Hắn nhất định phải tìm tới tiết điểm kia, cái kia có thể chặt đứt tuần hoàn điểm mấu chốt. Mô Văn Phủ cấp tốc phân tích mỗi một cái điểm kết nối, cuối cùng khóa chặt tại thánh trang hoạch tâm cùng phù văn ở giữa chỗ giao hội. Chính là chỗ đó, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thánh trang hoạch tâm trước, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo linh lực màu đen vòng xoáy. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa sử dụng thôn thiên vệ địa văn lực lượng. Vòng xoáy linh lực xoay tròn ở giữa, phát ra trầm thấp vù vù, không khí chung quanh đều bị hấp xả đến vặn vẹo biến hình. Sau một khắc, hắn một trường vô hướng hoạch tâm điểm tụ. Bèn, một tiếng vang thật lớn, cả tòa hầm băng chấn động kịch liệt, băng bích băng liệt, đá vụn bay tán loạn. Thánh trang hoạch tâm bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt, lập tức cảm đạm xuống. Mà Vân Sơ Giao thân thể cũng đột nhiên chấn động, từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Vô Trần lập tức tiếp được nàng, cảm nhận được hô hấp của nàng gấp rút lại không hỗn loạn, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn còn chưa kịp buông lỏng, trong thức hải Mô Văn Phủ đột nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên, sâu trong thức hải hiện ra một bức hình ảnh kỳ lạ. Hắn nhìn thấy chính mình người mặc hoàng kim thánh trang, đứng tại một tòa tế đàn to lớn trung ương, sau lưng chín khối trấn giới bị vần quanh, dưới chân quỷ vô số thân ảnh quen thuộc, bao quát Vân Sơ Giao. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi đó là cái gì? Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Vân Sơ Giao, sắc mặt của nàng tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ còn tại trong ác mộng. Nơi xa, đạo bia đá kia dưới vết nứt vẫn tại chậm rãi quyết trường, hắc ám khí tức càng ngày càng đậm hơn. Hắn biết, vừa rồi một kích kia chỉ là tạm thời đánh gãy tuần hoàn, cũng không có chân chính giải quyết vấn đề. Chân chính phong bạo vừa mới bắt đầu ấp ủ, hắn hít sâu một hơi, đem Vân Sơ Giao nhẹ nhàng buông xuống, sau đó đứng người lên, nhìn về phía cái khe kia. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho nàng một người gánh chịu đây hết thảy. Hắn thấp giọng nói, thanh âm bao phủ tại trong gió tuyết. Sau một khắc, một vòng huyết sắc từ hắn ống tay áo lặng yên hiện hiện, đó là chẳng biết lúc nào leo lên cánh tay hắn một sợi không thuộc về huyết mạch của hắn ấn ký, chính chậm rãi nhúc nhích, như là một đầu ẩn nút gián đầu. Chương 336, năng lượng nghịch lý đảo ngược công thủ chuyển đổi. Chương 336, năng lượng nghịch lý đảo ngược công thủ chuyển đổi. Hầm băng chỗ sâu chấn động chưa hoàn toàn lắng lại, Diệp Vô Trần lòng bàn tay lưu lại vừa rồi một kích kia vết bỏng. Hắn cúi đầu nhìn một chút vẫn hôn mê bất tỉnh Vân Sơ Giao. Trên vai phủ văn tại u ám bên trong hiện ra yếu ớt lang quang, giống như là một loại nào đó ngủ say phong ấn ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Phong tuyết từ băng liệt băng bích trong khe hở rót vào, gợi lên hắn màu xanh sẫm kình trang góc áo, cũng thổi loạn hắn giữa lông mày suy nghĩ. Không thể để cho nàng tiếp tục như vậy nữa, hắn thấp giọng tự nói, ngón tay khẽ đảo, trong tay áo trượt ra một tấm quyển gia thú. Đây là Mặc Thiên Cơ lưu lại bút ký, tại thánh trang hoạch tâm bị đông cứng trước một khắc cuối cùng, nó từ trận đồ trong tường kép tự động nổi lên. Giờ phút này mở ra, trên đó lít nha lít nhít phủ văn trong gió có chút rung động, phản phất có sinh mệnh giống như lưu động. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đầu ngón tay điểm nhẹ trong đó một đoạn cổ truyện, tam trọng vòng xoáy năng lượng. Cần lấy băng, lửa, tối ba thuộc tính là cơ, tạo dựng ổn định tuần hoàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung thánh trang hải tâm, mặt ngoài băng tinh còn tại lan tràn, nhưng đã không còn quyết tán. Bia đá vết nứt vẫn như cũ mở ra lấy, tần suất thấp sóng chấn động giống như thủy triều vào tới, không ngừng đánh thẳng vào không gian tính ổn định. Hiện tại chỉ có một lần cơ hội, hắn lẩm bẩm nói, chợt khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Trong thức hải, Mô Văn Phù bắt đầu cao tốc vận chuyển, phân tích lấy ba cỗ linh lực quý tích vận hành. Băng hệ nguồn gốc từ Vân Sơ Giao Bích Thủy Linh Đồng cùng Phù Văn, hỏa hệ thì là trong cơ thể hắn thôn tiên vệ địa văn thôn vệ qua mấy loại võ kỹ còn xuất lại, mà hắc ám thuộc tính thì là vết nứt kia chỗ sâu chuyển đến quỷ dị ba động. Ba cái lẫn nhau bài xích, nhưng lại có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Mô Văn Phù tại trong thức hải lấp loé không yên, cuối cùng khóa chặt một cái điểm tụ, ở vào thánh trang hoạch tâm phía dưới, chính là lúc trước luồng hào quang màu vàng nóng kia phân liệt lúc hình thành tiết điểm. Chính là chỗ đó hắn mở mắt ra, ánh mắt kiên định. Đứng dậy đồng thời, tay phải hắn bung lên, trong tay áo linh lực màu đen vòng xoáy bỗng nhiên thành hình. Nguồn lực lượng này cũng không phải là thuần túy thôn vệ chi lực, mà là dung hợp hỏa hệ võ kỹ còn sót lại giữ dần cùng băng hệ ngưng trệ, hình thành một loại kỳ dị cân bằng. Vòng xoáy linh lực xoay tròn ở giữa, không khí chung quanh bị quấy đến vặn vẹo biến hình, từng đạo tia sáng ở trong đó giao thoa chết sạng, phản phất tạo thành một loại nào đó vi hình tinh quỹ. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại thánh trang hoạch tâm phía dưới, lòng bàn tay nhắm ngay tiết điểm kia, đột nhiên đè xuống. Oanh! Một cỗ mãnh liệt lực phản chấn truyền đến, cánh tay của hắn trong nháy mắt tê liệt, trên làn da hiện ra tinh mịn băng xương. Nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại cắn răng thôi động thể nội linh lực, cưỡng ép đem vòng xoáy khảm vào tiết điểm bên trong. Theo một tiếng khét đều, thánh trang hoạch tâm mặt ngoài băng tinh đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, ngay sau đó, một đạo mới quang mang từ nội bộ bắn ra. Lần này, không còn là đơn thuần kim quang, mà là ba màu xen lẫn, lam, đỏ, đen. Ba loại thuộc tính năng lượng trên không trung giao hội, dần dần ngưng tụ thành một cái xoay tròn hình tam giác vòng xoáy, như là một cái tự nhiên điều hòa khí, đem nguyên bản hỗn loạn linh lực chảy dẫn hướng ổn định tuần hoàn quỹ đạo. Thành. Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thở phào thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận dị dạng ba động. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp Vân Sơ Giao thân thể đã trôi nổi đến giữa không trung, hai mắt nhắm chặt, vai phủ văn lại sáng đến trước mắt. Nàng quanh thân vờn quanh màu băng lam cổ sáng lần nữa hiện hiện, chỉ là lần này, phương hướng không còn là hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là hướng hắn cuốn tới. Cái gì? Cơ hồ không có bất kỳ cái gì báo hiệu, mấy chục cây băng phách ngân châm phá không mà tới, mang theo cực hàn chi khí, thẳng đến toàn thân hắn yếu hại. Cùng lúc đó, thân thể của nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt lại hiện ra một vòng không thuộc về nàng băng lãnh cùng hờ hững. Ngươi, không phải nàng. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề, thân hình nhanh chóng tối lui, khó khăn lắm tránh đi vòng thứ nhất công kích. Băng phách ngân châm đâm vào mặt đất, trong nháy mắt đông kết một khu vực lớn, ngay cả không khí đều bị đọng lại thành xương. Mô Văn Phủ khởi động ký ức quay lại, hắn khẽ quát một tiếng, trong thức hải Mô Văn Phủ đống nhiên sáng lên, bắt được Vân Sơ Giao thi triển ngân châm 3 giây đầu linh lực quy tích. Xuất hiện ở trong đầu hắn thoáng hiện, ngân châm bay ra trước một cái chớp mắt, Vân Sơ Giao thể nội phủ văn từng ngắn ngủi biến thành màu đen, phản phất có một câu ngoại lực đang thao túng ý thức của nàng. Quả nhiên, là bị ăn mòn hắn cắn răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, dẫn đạo tam tài trận mắt dòng năng lượng hướng, ý đồ đem Vân Sơ Giao công kích dẫn đạo hướng trung tâm vòng xoáy. Nhưng mà, lần này, đối phương tựa hồ sớm có đón trước. Vân Sơ Giao thân ảnh ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, vậy mà chủ động xông vào vòng xoáy bên dưới, băng phách ngân châm hóa thành từng đầu xiềng xích, cuốn chặt lấy ngoài vòng xoáy bay, ngạnh sinh sinh đem nó lôi kéo ra nguyên bản quy tích. Không tốt. Diệp Vô Trần biến sắc, đội vàng điều động linh lực bổ cứu, lại phát hiện cảm giác của mình đã bị nhiễu loạn, không cách nào phán đoán chính xác dòng năng lượng hướng. Đúng lúc này, bia đá trong cái khe bỗng nhiên truyền ra một trận bén nhọn tê minh, giống như là một loại nào đó sinh vật kêu rên. Ngay sau đó, từng đoàn bóng đen từ trong cái khe tuôn ra, bọn chúng hình thái mơ hồ, giống như sương mù không phải sương mù, giống như khói phi yên, nhưng lại tản ra cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. An Mộng Ma. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, lập tức nhận ra những tồn tại này, bọn chúng là trong truyền thuyết ký sinh tại mộng cảnh cùng hiện thực chỗ giao giới tinh thần sinh vật, có thể nhìn trộm lòng người chỗ sâu nhất sợ hãi, cũng tăng thêm phóng đại. Lúc này xuất hiện trong lòng của hắn còi báo động đại tác, ý thức được sự tỉnh xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Càng hỏng bét chính là, Vân Sơ Giao khi nhìn đến những bóng đen này sau, trong ánh mắt lạnh nhạt càng sâu, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia cùng nhiệt. Ngươi muốn thôn phệ ý thức của nàng? Diệp Vô Trần gầm thét, đột nhiên tôi động Mô Văn Phủ, đem vừa mới hấp thu một bộ phận ăn mộng ma linh lực đảo ngược thả ra ngoài. Ông, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị khuyết tán ra đến, những cái kia nhào về phía hai người bóng đen lập tức phát ra thê lương thét lên, giống như là bị thứ gì đốt bị thương bình thường, nhao nhao tránh lui. Mà Vân Sơ Giao cũng bị cỗ ba động này ảnh hưởng, thân thể chấn động, trong mắt vệt kia màu đen cấp tốc tối lui, khôi phục mấy phần thanh minh. Không đủi, ta miệng nàng môi run rẩy, thanh âm suy yếu. Đừng nói chuyện, chưa ổn định. Diệp Vô Trần một thanh đỡ lấy nàng, đồng thời tiếp tục khống chế tam tài trận mắt, không để cho năng lượng triệt để mất khống chế. Nhưng lại tại hắn coi là thế cục rốt cục đạt được khống chế lúc, Mô Văn Phủ đột nhiên tại trong thức hải chấn động kịch liệt, một bức tranh tùy theo hiện hiện. Hắn nhìn thấy chính mình đứng tại trong một tòa tế đàn đường, người mặc hoàng kim thanh trang, sau lưng chín khối chân giới bi vần quanh, dưới chân quỷ vô số thân ảnh quen thuộc, bao quát Vân Sơ Giao. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Vừa rồi đó là cái gì? Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Vân Sơ Giao, sắc mặt của nàng tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ còn tại trong ác mộng. Nơi xa, đạo bia đá kia dưới vết nứt vẫn tại chậm rãi quyết trường, hắc ám khí tức càng ngày càng đậm hơn. Hắn biết, vừa rồi một kích kia chỉ là tạm thời đánh gãy tuần hoàn, cũng không có chân chính giải quyết vấn đề. Chân chính phong bạo vừa mới bắt đầu ấp ủ, hắn hít sâu một hơi, đem Vân Sơ Giao nhẹ nhàng buông xuống, sau đó đứng người lên, nhìn về phía cái khe kia. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho nàng một người gánh chịu đây hết thảy. Hắn thấp giọng nói, thanh âm bao phủ tại trong gió tuyết. Sau một khắc, một vòng huyết sắc từ hắn ống tay áo lặng yên hiện hiện, đó là chẳng biết lúc nào leo lên cánh tay hắn một sợi không thuộc về huyết mạch của hắn ấn ký, chính chậm rãi nhúc nhích, như là một đầu ẩn nút gián đầu. Chương 337, trái tim khôi phục võ thần tàn khu tham lam. Chương 337, trái tim khôi phục võ thần tàn khu tham lam. Hầm băng chỗ sâu không khí phảng phất đọc lại. Diệp Vô Trần đứng tại đó khe nước trước, lòng bàn tay vẫn lưu lại vừa rồi tam tài trận mắt điều hòa lúc dư ôn. Phong tuyết từ phá toái băng bích trong khe hở gào thét mà bảo, thổi đến hắn tay áo bay phất phới, lại không cách nào che giấu từ lòng đất truyền đến một tiếng kia trầm thấp nhịp tim. Đông, lại là một cái rung động linh hồn rung động. Toàn bộ hầm băng tùy theo chấn động, vụ băng tuôn rơi rơi xuống, trên tấm bia đá phủ văn bắt đầu tự hành du tẩu, giống vật sống giống như tại trên vách đá bốn lượn bò sát. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn Phủ tại trong thức hải của hắn kịch liệt chấn động, phảng phất cảm giác được một loại nào đó cực đoan nhân vật nguy hiểm. Trái tim thức tỉnh. Hắn không quay đầu lại, nhưng có thể cảm giác được Vân Sơ Giao khí tức chính trở nên hỗn loạn. Nàng phiêu phù ở giữa không trung, vai phủ văn như liệt diễm thiếu đốt, giữa lam quang lại ẩn ẩn lộ ra một vòng ám kim chi sắc. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang cùng lực lượng gì chống lại. Thực mộng ma quần đã không còn thăm dò, bọn chúng từ trong cái khe chen chúc mà ra, và mẹo thân ảnh tại mặt băng bỏ ra pha tạp bóng dáng, mang theo làm cho người hít thở không thông tinh thần áp bách đập vào mặt. Diệp Vô Trần cánh tay phải giương lên, ống tay áo linh lực màu đen vòng xoáy bỗng nhiên thành hình, đem trước hết nhất đánh tới mấy cái thực mộng ma cuốn vào trong đó. Những hắc ảnh kia phát ra bén nhọn tê mình, ý đồ tránh thoát, lại bị linh lực cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng hắn biết, đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, không thể kéo dài được nữa, hắn cắn răng, ánh mắt rơi vào trong cái khe chậm rãi hiện hiện một đoàn bóng ma khổng lồ bên trên. Đó là một trái tim, nhưng còn xa so với thường nhân muốn khổng lồ được nhiều, mặt ngoài bao trùm lấy màu ám kim đường vân, mỗi một lần nhảy lên đều mang theo từng vòng sóng gợn vô hình, giống như là một loại nào đó cổ lão triệu hoán. Mô Văn phủ tại trong thức hải điên cuồng bật chuyển, nếm thử phân tích quả tim này năng lượng quy tích. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc, liền bị một cố cường đại ý chí hung hăng bắn ngược trở về, Diệp Vô Trần trong đầu lập tức đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, cơ hồ đứng không vững. Thật mạnh ý chí. Đây không phải phổ thông võ thần trái tim, mà là hắn còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, trái tim đột nhiên mở ra một cái do phủ văn tạo thành con mắt, thẳng vào tập trung vào hắn. Trong chốc lát, toàn bộ hầm băng nhiệt độ chợt hạ xuống, liền hô hấp đều biến thành xương trắng. Người tham lam, rốt cuộc đã đến sao? Một thanh âm trực tiếp ở trong ý thức vang lên, cổ lão, băng lãnh, tràn ngập uy áp. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, cấp tốc lui lại mấy bước, đồng thời tay trái vung lên, Mô Văn phủ hóa thành một đạo bình chướng bắt ngang trước người. Ngươi không phải võ thần, ngươi là ai? Thanh âm kia không có trả lời, ngược lại chuyển hướng Vân Sơ Giao, huyết mạch, tỉnh lại đi. Lời còn chưa dứt, Vân Sơ Giao thân thể chấn động mạnh một cái, vai phủ văn đông nhiên bộc phát ra chói mắt cường quang, ngay sau đó, nàng cả người bị một tầng màu băng lam màn ánh sáng bao khỏa, trôi nổi đến cao hơn. Không. Diệp Vô Trần xông lên phía trước, đưa tay muốn bắt lấy nàng, lại bị một cỗ cực hàn chi lực bắn ra, bàn tay trong nháy mắt kết xuất một tầng thật dày xương. Trái tim lần nữa nhảy lên, lần này, cả tòa hầm băng đều đi theo chấn động, trên tấm bia đá đổ đằng nhau nhau sáng lên, tản mát ra sâu thẳm quang mang, phảng phất đáp lại nó triệu hoán. Diệp Vô Trần đột nhiên ý thức được một sự kiện, những này trấn giới bi, căn bản không phải phong ấn, mà là hiến tế nghi thức tiết điểm. Thì ra là thế, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, chúng ta vẫn cho là đang thủ hộ phong ấn, kỳ thật là bị dẫn đạo đến nơi đây hoàn thành một loại nào đó như thế. Mô Văn phủ tại trong thức hải phát ra chấn động cao tần, tựa hồ cũng tại xác nhận điều phỏng đoán này tính chân thực. Trái tim phủ văn chi nhãn chậm rãi khép kín, sau một khắc, vô số thật nhỏ phủ văn theo nó mặt ngoài chốc ra, như lom đóm giống như trôi hướng không trung, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, lập tức minh bạch, đó là ý thức mạnh mẽ, là muốn tìm kiếm mới ký chủ. Hắn không chút do dự thôi động Mô Văn phủ, trong thức hải lập tức hiện ra một tấm năng lượng to lớn mạng lưới, mỗi một tuyến đường đều đối ứng một viên phủ văn vị trí. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đem Mô Văn phủ lực lượng quán chú tiến trong cái lưới này, ý đồ cắt đứt phủ văn khuyết tán đường đi. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Phù văn trên không trung dừng lại một cái chớp mắt, lập tức kịch liệt dãy rủa, phản phất có ý chí của mình. Diệp Vô Trần chán nổi gân xanh lên, gắt gao cắn chặt răng quan, linh lực điên cuồng phun trào, cưỡng ép đem những phù văn kia đặt vào Mô Văn phủ khống chế phạm vi. Nhưng vào lúc này, trái tim đột nhiên mở ra, lộ ra nội bộ đen kịt một màu không gian, tựa như vực sâu. Một cánh tay từ đó chậm rãi duỗi ra. Đây không phải là nhân loại tay, mà là do thuần túy linh lực ngưng tụ mà thành cự trường, năm ngón tay thon dài, đầu ngón tay quấn quanh lấy quỷ dị kim tuyến, tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Nó là mớn. Đoạt xá. Diệp Vô Trần trong lòng còi báo động đại tác. Cơ hồ là bản năng phản ứng, hắn bỗng nhiên phất tay, đem Mô Văn phủ lực lượng toàn bộ tập trung vào một điểm, đối với cái tay kia ầm vang đệ xuống. Bang! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hầm băng kịch liệt lắc lư, tầng băng băng liệt, mảnh vụn bay tán loạn. Cái tay kia bị cưỡng ép bước lui, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là rút về trong trái tim. Diệp Vô Trần thở hổn hển, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn biết mình vừa rồi một kích kia tuy nặng sáng tạo ra đối phương, nhưng cũng hao hết đại lượng linh lực. Càng hỏng bét chính là, Vân Sơ Giao băng lam quang mạc đã hoàn toàn bao phủ lại nàng toàn thân, ngay cả khuôn mặt đều thấy không rõ. Mà trái tim phủ văn chi nhãn lần nữa mở ra, lần này nó để mắt tới nàng, không cho chạm vào nàng. Diệp Vô Trần gầm thét, thân hình lóe lên, ngăn tại Vân Sơ Giao trước mặt. Nhưng lại tại hắn bước ra một bước trong nháy mắt, trái tim phủ văn chi nhãn bỗng nhiên nổi lên một vòng quỷ dị ý cười. Ngươi cho rằng nàng tại chống cự? Nó thấp giọng nói ra. Không, nàng đang chờ đợi. Diệp Vô Trần trong lòng run lên. Đúng lúc này, Vân Sơ Giao phủ văn đột nhiên bộc phát, một đạo màu băng lam cổ sáng phóng lên tận trời, đem tất cả thực mộng ma đông kết thành băng điêu, ngay cả không khí đều bị triệt để phong tỏa. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con mắt, không còn là quen thuộc ôn nhu, mà là một loại vượt lên trên chúng sinh lạnh nhạt cùng uy nghiêm. Băng thần. Ý chí nàng nói khẽ, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, phản phất không thuộc về thế giới này. Trái tim phủ văn chi nhãn lóe lên một cái, tựa hồ đang đáp lại. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, toàn thân cứng ngắc. Hắn biết, chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Trái tim lần nữa nhảy lên, hầm băng chỗ sâu truyền đến cộng minh giống như tiếng vọng, phản phất có ngàn vạn cái thanh âm tại cùng kêu lên nói nhỏ, hiến tế. Bắt đầu. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến nóng rực. Ta sẽ không để cho ngươi mang đi nàng. Hắn thấp giọng nói, đạp chân xuống, thân hình như mũi tên phóng tới trái tim. Mũi kiếm phá toái hư không, lưu lại một đạo tàn ảnh. Trái tim phủ văn chi nhãn chậm rãi khép kín, chờ đợi sắp đến va chạm. Mà tại phía sau hắn, Vân Sơ giao băng lam quang mạc nhẹ nhàng ba động, một đạo nhỏ không thể thấy hồng quang, tại khóe mắt nàng lặng yên hiện lên. Chương 338, hai nhân cách Vân Sơ giao dị biến. Chương 338, hai nhân cách Vân Sơ giao dị biến. Hầm băng chỗ sâu, phong tuyết gào thét, lại phản phất bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách. Diệp Vô Trần đứng tại Vân Sơ giao trước người, lòng bàn tay còn lưu lại mới vừa cùng võ thần trái tim ý chí giao phong sau phòng. Hô hấp của hắn nặng nề, trong lồng ngực quẩn quẩn lấy một cỗ khó mà bình phục sao động. Hắn không quay đầu lại, nhưng có thể cảm giác được sau lưng đạo thân ảnh kia chính phát sinh một loại nào đó kịch liệt biến hóa. Nàng. Tại phân liệt hắn tự lẩm bẩm, con người có chút co vào. Vân Sơ giao phiêu phủ ở giữa không trung, quanh thân bao quanh màu băng lam màn ánh sáng, như là sóng nước chập trùng không ngừng. Sợi tóc của nàng không còn tung bay theo gió, mà là chậm rãi lơ lửng, phản phất đã mất đi trọng lực trói buộc. Hai tròng mắt của nàng vẫn như cũ mở ra, có thể ánh mắt kia đã không giống nhân loại, băng lãnh, cao xa, vô tình. Đột nhiên, một đạo nhỏ xíu thanh âm rung động từ trong cơ thể nàng truyền đến, giống như là pha lê vỡ ra nhẹ băng lên. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, mũi chân điểm một cái, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau một bước, tay phải lặng yên đặt tại bên hông sáo trúc bên trên. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn chấn động kịch liệt, phản phất cảm giác được một loại nào đó cực đoan không ổn định tồn tại. Ngay sau đó, thần kia băng lam màn sáng đột nhiên nổ tung, toái quang tứ tán, chiếu rọi ra hai đạo hoàn toàn khác biệt thân ảnh. Một cái vẫn như cũng là Vân Sơ giao bộ dáng, khuôn mặt nhu hòa, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi cùng mê mang, mà đổi thành một cái thì là chính nàng kính tượng, chỉ là trong cặp mắt kia phản chiếu lấy toàn bộ thế giới hàn ý ngươi rốt cuộc đã đến. Băng thần nhân cách mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mở miệng, phản phất không thuộc về thế giới này. Ý nghĩ của bản thể run rẩy một chút, bờ môi khẽ nhúc nhích, ta không muốn rời đi. Ngươi nhất định phải rời đi. Băng thần nhân cách nhẹ nhàng nâng lên tay, một mảnh băng tinh tại đầu ngón tay ngưng kết, đây không phải thân thể của ngươi, cũng không phải vận mệnh của ngươi. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề, bước chân đập mạnh, linh lực trong nháy mắt quán chú toàn thân, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Giương tay, hắn khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, mô văn phù hóa thành một đạo linh lực bình chướng, ngăn tại giữa hai người. Băng thần nhân cách quay đầu nhìn về phía hắn, nhếch miệng lên một vòng ý vị không rõ dáng tươi cười, ngươi cũng muốn nhúng tay? Nàng là của ta đồng bạn. Diệp Vô Trần ngữ khí kiên định, ta không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi ý chí của nàng. Băng thần nhân cách trầm mặc một lát, đột nhiên cười khẽ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng đây là đoạt sao? Đây chỉ là quý vị. Lời còn chưa dứt, bàn tay nàng khẽ đảo, một đạo băng phách ngân châm trống rỗng hiện hiện, trực chỉ Diệp Vô Trần mi tâm. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, mô văn phủ trong nháy mắt khởi động ký ức bay lại cùng năng, tại trong một phần ngàn giây bắt được ngân châm quy tích. Hắn nghiêng người tránh đi, đồng thời tay trái dẫn một cái, một đạo vòng xoáy linh lực cuốn về phía Vân Sơ giao ý nghĩ của bản thể, ý đồ đưa nàng kéo cách trong chiến đấu. Nhưng mà, băng thần nhân cách sớm đã dự liệu được một chiêu này, một tay khác nhẹ nhàng bung lên, không trung ngưng kết ra mấy đạo băng liên, cuốn quanh hướng Diệp Vô Trần cổ tay cùng mắt cá chân. Ngươi không cách nào ngăn cản đây hết thảy, nàng nhạt tiếng nói, nàng nhất định trở thành vật chứa. Diệp Vô Trần cắn răng, cưỡng ép thôi động linh lực, vòng xoáy màu đen tại đầu ngón tay xoay tròn, đem băng liên từng cái xoắn nát. Hắn không để ý đến đối phương ngôn ngữ, mà là cấp tốc đem một viên dấu giếm tại trong tay áo thiên đạo mảnh vỡ lấy ra, đồng nhiên theo nhập mô văn phủ vị trí hệ tâm. Trong chốc lát, toàn bộ không gian phảng phất lâm vào đứng im. Băng thần nhân cách động tác ngừng một lát, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi dám vận dụng sơ đại ý chí đồ vật, nàng thấp giọng nỉ non, trong giọng nói lần thứ nhất xuất hiện ba động. Mô văn phủ phát ra cao tần rung động, thiên đạo mảnh vỡ phóng xuất ra một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức, như là một vị ngủ say đã lâu vương giả thức tỉnh. Nó cấp tốc lan tràn ra, bao trùm toàn bộ hầm băng, đem hai cô đối lập ý thức áp chế ở nguyên địa. Vân Sơ giao ý nghĩ của bản thể tựa hồ đã nhận ra cái gì, trong mắt lóe lên một tia thanh minh, ngươi làm cái gì? Tạm thời đông kết xung đột. Diệp Vô Trần thở hào hẹn trả lời, nhưng đây không phải kế lâu dài. Băng thần nhân cách lạnh lùng nhìn xem hắn, đột nhiên than nhẹ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cải biến kết quả? Ngươi bất quá là đang trì hoãn thời gian. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là cúi đầu nhìn về phía trong tay mô văn phủ. Nó mặt ngoài, ngay tại chậm rãi hiện ra một đầu mới đường vân, đó là lúc quang thuộc tính ngân ký. Xem ra, ngươi cũng có chút ý tứ. Băng thần nhân cách khẽ miệng giơ lên, sau một khắc, thân ảnh của nàng bắt đầu mơ hồ, phảng phất bị lực lượng nào đó lôi kéo. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Vô Trần vô ý thức truy vấn. Ta chỉ là rút lui, nàng cười nhạt một tiếng, nhưng nàng sớm muộn sẽ tới tìm ta. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của nàng triệt để tiêu tán, chỉ còn lại Vân Sơ giao một người phiêu phù ở giữa không trung, vẻ mặt hốt hoảng. Diệp Vô Trần vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, cảm nhận được trong cơ thể nàng hỗn loạn linh lực dần dần lắng lại. Ngươi còn tốt chứ? Hắn thấp giọng hỏi. Vân Sơ giao trừng mắt nhìn, nước mắt im ắng trượt xuống, ta kém chút liền rốt cuộc không gặp được ngươi. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng của nàng, không sao, ta sẽ một mực ở chỗ này. Nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới, tại Vân Sơ giao khỏe mắt, một màn kia hồng quang vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Nơi xa, hầm băng chỗ sâu trái tim còn tại nhảy lên, mỗi một lần rung động đều mang theo từng vòng sóng gợn vô hình, giống như là một loại nào đó cổ lão triệu hoán. Mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn khẽ chấn động, phản phất tại nhắc nhở lấy hắn, chân chính phong bạo mới vừa bận mở màn. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn thoáng qua mô văn phù, nắm chặt nắm đấm. Mặc kệ phía trước là cái gì, ta cũng sẽ không để cho ngươi lại mê thất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong bóng tối, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Chương 339, hồn tinh giao hòa sinh tử vận tốc lựa chọn. Chương 339, hồn tinh giao hòa sinh tử vận tốc lựa chọn. Phong tuyết gào thét, hầm băng chỗ sâu hàn ý như lưỡi dao giống như cắt đứt không khí. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, lòng bàn tay còn lưu lại mô văn phù đông kết xung đột hậu di lưu lại tàn ấm. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay viên kia có chút nóng lên tinh thể hình thoi, hồn tinh hình lắng trụ, mặt ngoài lưu chuyển lên yếu ớt kim quang, giống như là tại đáp lại một loại nào đó ngủ say đã lâu kêu gọi. Ánh mắt của hắn rơi vào Vân Sơ Giao trên thân. Nàng trôi nổi tại giữa không trung, thân hình run nhẹ nhẹ, trong hai con ngươi vẫn có chưa tán đi hỗn loạn cùng dãy rủa. Vừa rồi trận kia nhân cách phân liệt tuy bị ngắn ngủi áp chế, nhưng cũng không thực sự kết thúc. Ý thức của nàng còn tại lắc lư, có lý tính cùng cảm tính ở giữa lôi kéo, không thể kéo dài được nữa. Diệp Vô Trần thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Hắn chậm rãi tiến lên, bước chân dẫm tại trên mặt băng, phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Phong tuyết đập vào mặt, lại không thể nhiễu loạn hắn mảy may. Hắn có thể cảm giác được, thời gian ngay tại trôi qua, mà Vân Sơ Giao trạng thái chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến xấu. Nhưng vào lúc này, hồn tinh hình lăng trụ mặt ngoài minh văn đống nhiên sáng lên một đạo quang mang u lam, phản phất cảm ứng được cái gì. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, trong thức hải bỗng dưng hiện lên một đoạn lạ lẫm ký ức, một tên máy móc thân ảnh đứng ở dưới tinh không, ngóng nhìn một đạo quang môn màu vàng, phía sau là vô số bánh răng giao thoa vận chuyển thanh âm. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Đoạn ký ức kia không thuộc về hắn, lại chân thực làm cho người khác run rẩy. Mạc Thiên Cơ, ngươi đến cùng lưu lại cái gì? Hắn lẩm bẩm nói. Vân Sơ Giao thân thể bỗng nhiên kịch liệt co quắp một chút, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Trong mắt của nàng, lý trí quang mang ngay tại cấp tốc cảm đạm, thay vào đó là sâu không thấy đáy hắc ám. Không. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, không do dự nữa, xoay tay phải lại, đem hồn tinh hình lăng trụ đặt tại nàng trên mi tâm. Trong chốc lát, một cỗ linh lực ba độ cuồng bạo từ trong cơ thể nàng nổ tung, như là trung tâm phong bạo giống như quét sạch bốn phía. Tầng băng băng liệt, mảnh vụn văng khắp nơi. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, cưỡng ép ổn định thân hình, tay trái kết ấn, dẫn đạo hình lăng trụ bên trong năng lượng chậm rãi thẩm thấu nhập nàng hồn hải. Phong ấn bắt đầu. Hồn tinh hình lăng trụ tại trong lòng bàn tay của hắn dần dần trở nên trong suốt, nội bộ hạch tâm bánh răng vẫn như cũ chậm chạp chuyển động, phảng phất vượt qua thời không giới hạn. Theo năng lượng rót vào, Vân Sơ Giao thần sắc rốt cục hướng tới bình tĩnh, nhưng nàng thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế té ngửa về phía sau. Diệp Vô Trần trong lòng căng thẳng, vội vàng đưa tay đỡ lấy bờ vai của nàng. Nhưng lại tại hắn đụng vào một cái chớp mắt, một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên bộc phát, càng đem hắn cũng cùng nhau lôi kéo tiến vào một cái không gian kỳ dị. Cảnh tượng trước mắt đột biến, bọn hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh xám trắng thế giới, bốn phía là vặn vẹo mảnh vỡ ký ức, không ngừng thoáng hiện qua lại hình ảnh. Tuổi thơ trong rừng trúc, Diệp Vô Trần một mình khắc vết kiếm thân ảnh, Vân Sơ Giao trốn ở phía sau cây, lặng lẽ cho hắn đưa tới tắm thuốc bộ dáng, hai người kề vai chiến đấu, lưng tựa lưng chống cự cường địch, còn có nàng lần thứ nhất vì chính mình đeo lên băng tinh phát châm lúc, ngượng ngùng lại mừng rỡ ánh mắt. Hình ảnh phá toái, hiện thực tái hiện. Diệp Vô Trần phát hiện chính mình vẫn đứng tại trong hầm băng, mà Vân Sơ Giao lý tính mặt đã hoàn toàn biến mất. Nàng Diệp Vô Trần cổ họng khô chát chát, nhìn qua trước mắt quen thuộc nhưng lại bóng người xa lạ. Vân Sơ Giao chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt thiếu đi ngày xưa ôn nhu, nhiều hơn mấy phần xa cách cùng lạnh nhạt. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, một viên băng phách ngân châm hiện hiện đầu ngón tay, cây kim lóe ra không ổn định lăng quang. Ngươi thành công, nàng thanh âm thanh lãnh, nhưng ta không phải là nàng. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, nắm chặt nắm đấm, ta sẽ để cho nàng trở về. Ngươi làm không được, nàng khẽ cười một tiếng, lập tức cả người đột nhiên hướng về sau rơi xuống, thẳng tắp hướng phía hầm băng chỗ sâu rất xuống. Chờ chút. Diệp Vô Trần hô to, đạp chân xuống, thân hình bắn nhanh mà ra, đuổi theo. Phong tuyết gào thét, lạnh thấu xương. Hắn ở giữa không trung bắt lấy cổ tay của nàng, cảm nhận được trong cơ thể nàng linh lực ngay tại điên cuồng phun trào, phản phất muốn xé rách linh hồn của nàng. Chịu đựng, hắn cắn răng, đem cuối cùng một bộ phận hồn tinh hình lăng trụ lực lượng cưỡng ép rót vào nàng hồn hải. Oen. Chói mắt bạch quang từ ngực nàng nổ tung, trong nháy mắt chiếu sáng cả hầm băng. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy thức hải đau đớn một hồi, mô văn phủ mặt ngoài thời gian thuộc tính đường vân bỗng nhiên phiếm hồng, ngay sau đó, không gian chung quanh phảng phất lâm vào một loại quỷ dị đình trệ trạng thái. Thời gian đình chỉ. Tại cái này ngắn ngủi trong ba hơi, hắn trông thấy Vân Sơ Giao vai trái phủ văn dần dần ảm đạm, mà vai phải mình bên trên thôn tiên vệ địa văn thì ẩn ẩn nổi lên tử quang. Giữa hai người linh lực cộng minh, tựa hồ đạt đến trước nay chưa có chiều sâu. Võ thần trái tim ở phía xa phát ra một tiếng khét đều, phảng phất cảm giác được cái gì. Diệp Vô Trần buông tay ra, Vân Sơ Giao chậm rãi rơi xuống đất, khí tức bình ổn, ý thức dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không còn sụp đổ phong hiểm. Hắn thở dài ra một hơi, vừa định quay người, mô văn phủ đống nhiên chấn động, một đạo mơ hồ tình đồ quang ảnh tại hắn trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là lời còn chưa dứt, thời gian khôi phục lưu động, phong tuyết lần nữa của tới. Nơi xa, võ thần trái tim nhảy lên càng gấp rút, phản phất biểu thị cái nào đó càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía mảnh hắc ám kia, trong mắt quang mang tiệm định. Vô luận phía trước là cái gì, ta đều sẽ mang người trở về. Hắn quay người, hướng Vân Sơ Giao đi đến, bước chân kiên định. Chương 340, Trung Yên kẽ nước vượt qua thời đại chỉ dẫn. Chương 340, Trung Yên kẽ nước vượt qua thời đại chỉ dẫn. Phong tuyết dần dần hơi thở, hầm băng chỗ sâu lại càng yên lặng. Diệp Vô Trần đứng tại đứt gãy băng giai biên giới, tay phải vẫn lưu lại mô văn phủ cuối cùng rung động dư ôn. Xương bả vai của hắn ẩn ẩn làm đau, linh văn tại dưới làn da như ẩn như hiện, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình tỉnh lại. Vân Sơ Giao đứng ở phía sau hắn mấy bước bên ngoài, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt như mặt hồ kết băng giống như bình tĩnh. Thân thể của nàng không còn run rẩy, nhưng này phần quen thuộc ôn nhu sớm đã không thấy tăm hơi. Chúng ta đến rời đi nơi này. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, thanh âm ép tới cực nhẹ, phảng phất sợ kinh động đến cái gì. Lời còn chưa dứt, phía trước viên kia lơ lửng võ thần trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên, mỗi một lần rung động cũng giống như trọng truy đánh tại lòng người phía trên. Ngay sau đó, một đạo kẽ nứt vô thanh vô tức xé mở không gian, hắc ám từ trong cái khe tuôn ra, như là vực sâu miệng chậm rãi mở ra. Nhanh! Diệp Vô Trần quay người, kéo lại Vân Sơ Giao cổ tay, thân hình vội vàng tối lui. Kẽ nứt huyết trương tốc độ viễn siêu tưởng tượng, tầng băng vỡ nát, hàn khí bốn phía. Liên tại bọn hắn sắp bị nuốt hết thời khắc, Mô Văn Phủ đông nhiên sáng lên một vệt kim quang, đem cái kia cô thôn vệ chi lực ngắn ngủi đông kết. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, trong thức hải hiện ra một đoạn hình ảnh mơ hồ, tinh độ lưu chuyển, quang ảnh giao thoa, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ lão la bàn trôi nổi ở trong hư không, kim đồng hồ chính chỉ hướng cái nào đó không biết phương hướng. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hiện thực trở về. Kẽ nứt dù chưa hoàn toàn khép kín, lại đình chỉ khuyết trương. Đó là Diệp Vô Trần nhíu mày, trong đầu hiện ra một cái tên quen thuộc, Tinh Tính Con. Vân Sơ Giao không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem kẽ nứt kia, ánh mắt trống rỗng. Ngươi còn có thể cảm ứng được nàng sao? Diệp Vô Trần thấp giọng hỏi. Nàng đã ngủ say, nàng đáp, ngữ khí không có chút gợn sóng nào, ta sẽ không để cho nàng tỉnh lại. Diệp Vô Trần cắn răng, không nói gì thêm. Hắn biết, bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu vàng từ kẽ nứt chỗ sâu hiện hiện, dần dần ngưng tụ thành một cánh hư ảo quang môn. Phía sau cửa, phản phất có vô số ngôi sao đang xoay tròn, lại như là dòng sông thời gian đang chảy. Đây là Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Hoàng Kim Thánh Trang tàn phiến tại lòng bàn tay của hắn khẽ chấn động, nhưng vẫn đi thoát ly hắn khống chế, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào trong quang môn đường. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang môn mặt ngoài hiện ra một đạo phức tạp tinh đồ quy tích, cùng Mô Văn Phủ bên trên thời gian thuộc tính sinh ra của mình. Xem ra, đây là đường ra duy nhất. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, ngươi đuổi theo ta. Nàng gật đầu, nhưng không có tới gần nửa bước. Diệp Vô Trần không tiếp tục nhiều lời, đưa tay đặt tại quang môn bên dưới, đầu ngón tay vừa chạm đến tầng kia lưu động hào quang, trong thức hải liền đột nhiên nổ tung một bức hình ảnh, giữa thiên địa mênh mông, chín tòa ngọn núi chống trời khổng lồ vờn quanh một tòa tế đàn, chính giữa tế đàn, một tên người khoác tinh thần trưởng bảo lão giả cùng một vị thân mang băng lam chiến giáp nữ tử đứng sóng vai. Trước mặt bọn hắn, là một bộ thân thể khổng lồ, chỗ ngực một viên nhảy lên trái tim ngay tại chậm rãi phong ấn. Hình ảnh dừng lại tại lão giả nâng lên trong tay la bàn một cái chớp mắt, sau đó triệt để phá toái. Diệp Vô Trần đỗng nhiên thu tay lại, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này phiến quang môn thông hướng cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái khác đoạn lịch sử điểm xuất phát. Đi, hắn thấp giọng nói, dẫn đầu bước vào quang môn. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, thân ảnh biến mất tại trong hào quang màu vàng. Xuyên qua quá trình so trong tưởng tượng muốn dài dằng dặc rất nhiều. Bốn phía đều là không gian vặn vẹo nhăn nheo, phản phất có vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối. Diệp Vô Trần cầm thật chặt Mô Văn Phủ, cảm giác trong đó không ngừng tràn vào mới tin tức. Những cái kia là mảnh vỡ ký ức, đến từ quá khứ, cũng thuộc về tương lai. Ngươi đang nhìn cái gì? Vân Sơ Giao đột nhiên mở miệng. Tinh đồ. Diệp Vô Trần đáp, ánh mắt khóa chặt Mô Văn Phủ mặt ngoài hiện hiện quy tích, nó tại dẫn đạo chúng ta đi một nơi nào đó. Chỗ nào? Trung Châu. Vân Sơ Giao trầm mặt một lát, đống nhiên nói, ngươi không nên tin tưởng những này. Diệp Vô Trần ghé mắt nhìn nàng, ngươi là đang nhắc nhở ta, hay là tại cảnh cáo ta? Nàng không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nơi đó một đạo tinh quang giống như quỹ tích ngay tại dần dần rõ ràng. Mô Văn Phủ chấn động càng phát ra tấp nập, hấp thu không gian tàn vang bắt đầu ảnh hưởng Diệp Vô Trần ý thức. Hắn có thể cảm giác được chính mình sắp chạm đến cái nào đó chân tướng, nhưng lại bị một tầng nhìn không thấy bình chướng cách trở. Đúng lúc này, trong quang môn bộ đống nhiên truyền đến một tiếng khét đều, giống như là một loại nào đó cổ lão đồ vật tiếng vọng. Sau một khắc, một đạo hư ảnh trống rỗng hiện hiện, tinh vẫn la bàn. Nó lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung, mặt ngoài minh văn lưu chuyển, tản mát ra nhu hòa ngân quang. Một thanh âm vang lên theo, trầm thấp mà xa xôi, thời cơ chưa đến, không cần thiết dễ tin thấy. Thoại âm rơi xuống, la bàn trong nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt tinh quang. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, ngón tay không tự giác nắm chặt. Đó là Tinh Tinh Con. Vân Sơ Giao hỏi, là ý chí của hắn còn sót lại. Diệp Vô Trần đáp, trong mắt nhiều hơn một phần ngưng trọng, hắn muốn nói cho chúng ta cái gì? Có lẽ là đang ngăn trở ngươi. Diệp Vô Trần không có phản bác, bởi vì hắn biết nàng nói đến có lẽ là đúng. Nhưng bọn hắn đã không có đường rút lui. Quang môn cuối cùng, một mảnh xám trắng thế giới dần dần hiện hiện. Đó là một tòa tàn phá bệ đá, trung quanh che kín phủ văn cổ xưa, mặt đất vết rách tung hành, phản phất đã từng phát sinh qua một trận tính hủy diệt chiến đấu. Chuẩn bị rơi xuống đất. Diệp Vô Trần thấp giọng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên đánh tới, đem hai người đột nhiên lôi kéo tiến mảnh kia xám trắng bên trong. Oeng! Đùi bầm giơ lên, đá vụn bay ra. Diệp Vô Trần quỳ một chân trên đất, bàn tay chống đất ổn định thân hình. Hắn cấp tốc liếc nhìn một phía, xác nhận hoàn cảnh sau khi an toàn mới đứng người lên. Vân Sơ Giao rơi vào cách đó không xa, tay áo tung bay, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Nơi này là, nàng lẩm bẩm nói. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một tòa bia đá to lớn đứng sừng sững ở trên hoang nguyên, bi văn pha tạp, lờ mờ khả biện mấy chữ cổ. Trung yên kẽ nứt nơi phong ấn trong lòng hắn chấn động, ý thức được bọn hắn xác thực đi tới một thời không khác tiết điểm. Đây không phải Trung Châu, hắn thấp giọng nói, nhưng chúng ta cách chân tướng càng gần. Mô Văn Phủ còn tại chấn động, tựa hồ đang đáp lại mảnh đất này một loại nào đó triệu hoán. Vân Sơ Giao chậm rãi đến gần, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, đống nhiên mở miệng, ngươi có nghĩ tới hay không, đây hết thảy khả năng đều là bấy giờ. Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay Mô Văn Phủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phủ mặt biên giới. Ta biết, hắn chậm rãi nói, nhưng vô luận như thế nào, ta đều phải đi xuống. Thoại âm rơi xuống, hắn cất bước hướng về phía trước, hướng phía bia đá đi đến. Vân Sơ Giao nhìn qua bóng lưng của hắn, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng không hề nói gì. Gió xoáy tan tác, thổi lất phất góc áo của bọn hắn. Trên bầu trời, một đạo kẽ nước lặng yên hiện hiện, phản phất một đôi nhìn chăm chú lên bọn hắn băng lãnh con mắt. Chương 341, Kim ấn hiện thế vương triều Long mạch cộng minh. Chương 341, Kim ấn hiện thế vương triều Long mạch cộng minh. Bụi đất chưa hoàn toàn rơi xuống, Diệp Vô Trần đã đứng dậy. Dưới chân hắn mặt đất do xám xanh gạch đá lát thành, mỗi một khối đều khắc lấy tinh mịn phù văn, giống như là một loại nào đó cổ lao trận pháp tàn tích. Gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, mang theo bùn đất ẩm ướt khí tức cùng kim loại dị vị. Đây không phải Trung Châu Vân Sơ Giao thanh âm tại sau lưng vang lên, ngựa khí lạnh đến giống băng, nhưng cũng không phải vừa rồi vùng hoang nguyên kia. Nàng đứng tại ba bước bên ngoài, ánh mắt rơi vào phía trước một tòa rộng lớn trên tế đàn. Tế đàn hình tròn, trung ương khảm một khối to lớn màu vàng lớn tỉ, mặt ngoài lưu chuyển lên yếu ớt quan văn, như là hô hấp giống như chập trùng không chừng. Diệp Vô Trần meo lại mắt, mô văn phủ tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng rung động, phảng phất cảm ứng được cái gì. Đó là Trấn Quốc Kim ấn, hắn thấp giọng nói, chậm rãi hướng về phía trước. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ, phảng phất có một tầng áp lực vô hình bao phủ bốn phía. Hắn có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể vận chuyển trở nên chậm chạp, trong thức hải mô văn phủ cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng giống như ba động. Đừng áp quá gần. Vân Sơ Giao đông nhiên mở miệng, nơi này không thích hợp. Diệp Vô Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, trong mắt không có gợn sóng, lại cất giấu một tia nói không rõ cảm xúc. Hắn không có lại nói tiếp, mà là đem ngón tay sờ nhẹ bên hông sáo trúc, đầu ngón tay lướt qua một đạo ám văn. Mô văn phù lập tức hiện ra mấy đạo mơ hồ quy tích, đó là không ở giữa minh văn phân tích kết quả. Nơi này là một tòa năng lượng trung tâm, hắn chậm rãi nói, kim ấn là khởi động hải tâm. Vừa dứt lời, tinh vẫn la bàn đột nhiên từ trong hư không hiện hiện, lơ lửng tại giữa hai người, mặt ngoài minh văn xoay tròn cấp tốc, bắn ra ra chín đạo quang ảnh. Quang ảnh ngưng tụ thành bia ảnh, quay trung quanh tế đàn chậm rãi trôi nổi, mỗi một tòa đều khắc lấy khác biệt văn tự. Trấn giới bi. Diệp Vô Trần con người co rụt lại. Những cái kia bia ảnh cũng không phải là thực thể, mà là một loại nào đó hình chiếu 3D, tựa hồ bị kim ấn kích hoạt. Vi văn nội dung lộn xộn, lại mơ hồ có thể nhận ra một chút quen thuộc chữ, phong ấn long mạch vương triều khí vận. Mô văn phủ chấn động kịch liệt, một cỗ xa lạ ký ức tràn vào thức hải của hắn. Dưới bầu trời, chín tòa cự phong vần quanh, một tòa kim ấn treo cao với thiên, phía dưới là vô số quỷ lệ thân ảnh. Một vị người khoác long bào lão giả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, đột nhiên thu hồi thần thức. Ngươi thấy được cái gì? Vân Sơ Giao hỏi. Đi qua hắn đáp, hoặc là tương lai. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía kim ấn. Lần này, hắn chú ý tới một chi tiết, kim ấn dưới đáy có một vòng cực nhỏ tinh đồ đường vân, chính chậm chạp xoay tròn, cùng mô văn phủ bên trong tinh quỹ quỹ tích hơi có sai lầm. Tinh đồ có vấn đề, hắn thấp giọng tự nói. Vân Sơ Giao đến gần mấy bước, bích thủy linh đồng nổi lên chạm lam quang mang, cẩn thận quan sát cái kia vòng tinh đồ. Không, nàng lắc đầu, không phải là sai, chỉ là bị sửa qua. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, lập tức điều ra mô văn phủ thời gian thuộc tính mô đủ lệ, nếm thử quay lại tinh đồ quy tích. Theo hệ thống vận chuyển, kim ấn mặt ngoài tinh quang bắt đầu đảo lưu, hiện lộ ra nguyên bản bộ dáng. Trong chốc lát, toàn bộ tế đàn phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, mặt đất phủ văn sáng lên màu u lam hào quang, tựa như sống lại bình thường. Coi chừng. Vân Sơ Giao đột nhiên giữ chặt Diệp Vô Trần cánh tay. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, một đạo hắc vụ từ trong kẽ đất phun ra ngoài, lao thẳng tới hai người mà đến. Diệp Vô Trần phản ứng cực nhanh, lật tay lấy ra một viên mô văn phủ, cấp tốc khắc họa ra một đạo phòng ngự trận văn. Sương mù màu đen đâm vào trên bình chướng, phát ra bén nhọn tiếng gào thét, giống như là một loại nào đó bị vây cổ lao hồn linh. Đây là long mạch chi khí, hắn nhíu mày. Sương mù cũng không tán đi, ngược lại càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng tụ đến, dần dần hình thành mơ hồ hình dáng hình người. Những bóng người kia người mặc cổ giáp, cầm trong tay trường mâu, ánh mắt trống rỗng, phản phất là một loại nào đó thủ lăng khôi lỗi. Có người điều khiển bọn chúng. Vân Sơ Giao tỉnh táo nói, hoặc là nói, tòa hoàng lăng này bản thân chính là một loại nào đó vật sống. Diệp Vô Trần cắn răng, tay trái ấn tại kim ấn biên giới, ý đồ cảm giác nó nội bộ kết cấu. Ngay tại lúc đầu ngón tay chạm đến một cái trước mắt, một cô nóng bỏng lực lượng đột nhiên bộc phát. Vâng. Cả tòa tế đàn chấn động kịch liệt, kim ấn mặt ngoài tinh độ bộc phát ra chói mắt bạch quang, đồng thời truyền đến một tiếng như tâm nhảy giống như oanh minh. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngực một im lìm, cả người bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Ngươi điên rồi. Vân Sơ Giao nhíu mày. Ta muốn xác nhận nó có phải hay không còn sống. Hắn xóa đi khóe miệng vết máu, ánh mắt lại càng thêm kiên định, hiện tại ta xác định. Kim ấn còn tại chấn động, tinh độ xoay tròn tốc độ tăng tốc, trung quanh bia ảnh cũng đi theo lắc lư, bắn ra ra hình ảnh càng ngày càng hỗn loạn. Những bi văn này Diệp Vô Trần chợt phát hiện dị thường, bọn chúng không chỉ là ghi chép, càng giống là một loại nào đó chìa khóa. Có ý tứ gì? Vân Sơ Giao hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn nhìn chằm chằm trong đó một khối bia ảnh, những bi văn này ghép lại đứng lên, hẳn là có thể mở ra nơi nào đó càng sâu tầng phong ấn. Lời còn chưa dứt, kim ấn trung tâm đột nhiên hiện ra một vết nứt, từ đó truyền ra một đạo trầm thấp tiếng ngâm sướng, giống như là một loại nào đó cổ lao chú ngữ, lại như là viễn cổ đế vương di ngôn. Cùng lúc đó, mô văn phủ nội bộ hiện lên một đoạn tin tức mới, kiểm tra đo lường đến long mạch cộng minh, xin mời lựa chọn phải trang hấp thu. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lập tức ý thức được, cái này kim ấn không chỉ có thể phân tích tinh đồ, còn có thể dẫn đạo long mạch chi lực. Hắn không do dự, trực tiếp lựa chọn không, nhưng mô văn phủ lại bắn ra một đầu cảnh cáo, cự tuyệt đem dẫn đến cơ chế phản vệ nguy rồi, sắc mặt hắn biến đổi. Một giây sau, Kim ấn buộc phát ra một đạo sóng xung kích cường liệt, toàn bộ hoàng lăng đều đang run rẩy, mặt đất vỡ ra giống mạng nhện khẽ hở, vô số hắc vụ từ dưới đất phun ra ngoài. Đi, hắn một phát bắt được Vân Sơ Giao cổ tay, lui về phía sau. Nhưng mà những cái kia thủ lăng khôi lỗi đã bao vây bọn hắn, băng lanh trường mâu vạch phá không khí, mang theo một trận gió tanh. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, tay phải vung lên, Mô Văn Phủ phóng xuất ra một đạo dung hợp võ kỹ, thủy hỏa lưỡng nghi văn. Liệt diễm cùng hàn xương sen lẫn thành vòng xoáy, trong nháy mắt quét sạch bốn phía, đem hàng trước nhất khôi lỗi đông kết cũng đốt cháy hầu như không còn. Ngươi còn nhớ rõ Mạc Thiên Cơ lưu lại cơ quan linh kiện sao? Hắn một bên ngăn cản công kích, vừa hướng Vân Sơ Giao hô. Trong ngực của ngươi nàng trả lời. Diệp Vô Trần cấp tốc lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa mấy chục mai vi hình bánh răng cùng mảnh kim loại. Hắn nhanh chóng ghép lại, đem nó tổ hợp thành một cái giỏ xét trang bị. Hy vọng thứ này còn nhớ rõ dùng như thế nào, hắn lẩm bẩm nói. Trang bị khởi động, phát ra yếu ớt lang quang, trên không trung bắn ra ra một đạo năng lượng quy tích, trực chỉ tế đàn cánh bắc sâu dưới lòng đất. Nơi đó có một cái khác thiết điểm, hắn hét lớn một tiếng, lôi kéo Vân Sơ Giao hướng phía đó phóng đi. Thủ lăng khôi lỗi không ngừng tới gần, nhưng bọn hắn đã không để ý tới quay đầu. Kim ấn còn tại chấn động, tinh độ vẫn chưa đình chỉ xoay tròn, toàn bộ hoàng lang phảng phất sắp thức tỉnh. Mà tại phía sau bọn họ, một bóng người mờ ảo lặng yên hiện, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Người kia hất lên áo choàng, mặt ẩn tại trong bóng tối, trong tay nắm một mặt phá toái gương đồng tàu. Trong kính chiếu ra Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao thân ảnh. Hắn cười khẽ một tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, rốt cục bắt đầu. Chương 342, bia ảnh tố nguyên mảnh vỡ ký ức chấp và chương 342, bia ảnh tố nguyên mảnh vỡ ký ức chấp và Diệp Vô Trần lòng bàn tay Mô Văn Phủ có chút rung động, phảng phất tại đáp lại bia ảnh bắn ra ra cổ lão minh văn. Những cái kia phù phiếm ở không trung chấn giới bi tàn ảnh xoay chậm chậm, mỗi một đạo bi văn đều đang lóe lên không ổn định quan mang, như là bị thời gian ăn mòn bức tranh. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Vân Sơ Giao trên thân. Nàng chính nhắm chặt hai mắt, trên trán mấy sợi toái phát bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bích thủy linh đồng nổi lên dị dạng ba động, phảng phất có một tầng lực lượng vô hình đang không ngừng xé rách ý thức của nàng. Hô hấp của nàng gấp rút, bờ môi khẽ nhếch, lại nói không ra một chữ. Chớ miễn cưỡng. Diệp Vô Trần thấp giọng nói ra, đặt tay lên cổ tay của nàng, đầu ngón tay chuyển đến một trận băng lãnh xúc cảm. Vân Sơ Giao đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lam quang tăng gọn, tiếp theo một cái chớp mắt lại cấp tốc cảm đạm đi. Ta thấy được một ít gì đó, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, nhưng chúng nó quá loạn, giống mảnh vỡ một dạng liệu không nổi. Diệp Vô Trần gật đầu, không có hỏi nhiều, mà là đem Mô Văn Phủ nhẹ nhàng dán hướng mi tâm của nàng. Một cỗ ôn hòa lại kiên định linh lực thuận đầu ngón tay của hắn chảy vào nàng thức hải, ý đồ ổn định mảnh kia hỗn loạn ký ức dòng lũ. Ta sẽ giúp ngươi chỉnh lý, hắn nói, dùng Mô Văn Phủ thời gian mồ đủ lệ, chúng ta có thể cùng một chỗ quay lại. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại. Trong chốc lát, hai người thần thức giao hội, Bích Thủy Linh Đồng cùng Mô Văn Phủ cộng minh đạt đến đỉnh điểm, trung quanh bia ảnh đống nhiên sáng lên, từng đạo hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện. Mênh mông trên cánh đồng tuyết, ba đạo thân ảnh đứng sóng vai. Một vị người khoác cơ quan chiến giáp lao giả đứng ở trung ương, trong hai mắt lóe ra ánh kim loại, bên trái là một vị nữ tử áo trắng, tóc dài như thác nước, trong tay hàn phách kiếm ngưng kết ra băng xương giống như khí tức, phía bên phải thì là một tên cầm trong tay tinh vẫn la bàn nam tử mặc hôi bào, sắc mặt tái nhợt, lại ánh mắt kiên định. Trước mặt bọn hắn là chín tòa trấn giới bi tạo thành trận liệt, mỗi một tòa đều tản ra khí tức làm người sợ hãi. Hình ảnh lóe lên, chuyển đến chiến trường. Võ thần thân ảnh cao lớn như núi, toàn thân quấn quanh hắc khí, hai mắt màu đỏ tươi. Hắn một quyền đánh xuống, cả phiến thiên địa cũng vì đó rung động. Mà ở đối diện hắn, một tên thiếu niên đứng chắc tay, bả vai trái xương chỗ mơ hồ có thể thấy được màu ám kim linh văn, chính là thôn tiên phệ địa văn hình thức ban đầu. Hắn cũng không xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Đó là Vân Sơ Giao thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Ngàn năm trước chúng ta, Diệp Vô Trần thấp giọng nói, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Ký ức tiếp tục lưu truyền. Ba người ngồi vây quanh tại một tòa trước bệ đá, trên bàn trưng bày một viên phá toái gương đồng tàu, mặt kính chiếu ra thiếu niên thân ảnh. Như hắn thức tỉnh, hết thảy cuối cùng rồi sẽ làm lại, nữ tử áo trắng nhẹ nói. Nhưng hắn đã ngủ say ngàn năm, cơ quan lão giả thở dài. Ngủ say không có nghĩa là kết thúc, nam tử mặc hôi bào nắm chặt tinh vẫn la bàn, chỉ cần chấn giới bi chưa hủy, hắn liền nhất định sẽ trở về. Hình ảnh im bặt mà dừng. Hai người đồng thời mở mắt, thần sắc khác nhau. Ngươi thấy cuối cùng đoạn kia bảo sao? Vân Sơ Giao hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, nhíu mày, xem ra bọn hắn đã sớm biết sẽ có hôm nay. Nhưng vì cái gì, nàng thi thảo, tại sao muốn tuyển ngươi? Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay xẹt qua Mô Văn Phủ mặt ngoài một đạo tế văn. Theo động tác của hắn, bia ảnh lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản lộn xộn minh văn bắt đầu tự động sắp xếp, dần dần hình thành một đầu rõ ràng mạch lạc. Đây không phải ngẫu nhiên, hắn nói khẽ, tinh tinh con, Mạc Thiên Cơ, Hàn Nguyệt Tiên Tử. Vận mệnh của bọn hắn sớm tại ngàn năm trước liền bị buộc chung một chỗ, mà ta, bất quá là đường dây này bên trên cuối cùng một khối thiếu thốn ghép hình. Vân Sơ Giao nhìn qua hắn, trong lòng dâng lên một loại khó nói nên lời cảm xúc. Nàng vẫn cho là chính mình là tại vận mệnh trong khe hở dễ rủa cầu sinh, bây giờ mới ý thức tới, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng liền nhất định đứng ở chỗ này, đứng tại bên cạnh hắn. Ngươi còn nhớ rõ Hàn Nguyệt cung chủ đã nói sao? Nàng đông nhiên mở miệng. Diệp Vô Trần gật đầu, nàng nói, băng thần huyết mạch sẽ chỉ dẫn chân chính người phá cục. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, trong miệng nàng người phá cục chỉ không phải một mình ngươi. Diệp Vô Trần nao nao. Ngươi là của ta người phá cục, nàng nhìn thẳng ánh mắt của hắn, tựa như ta là của ngươi người giải trông. Mô Văn Phủ tại lúc này phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù, phản phất đáp lại lời của nàng. Bia ảnh chậm rãi thu nạp, cuối cùng hóa thành một đạo hư ảnh, rơi vào kim ấn bên trong. Toàn bộ tế đàn khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có cái kia vòng tinh đồ còn tại chậm chạp xoay tròn, giống như là chờ đợi một cái giải khai nó bí mật người. Diệp Vô Trần túi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, nơi lòng bàn tay hiện ra một đạo mới đường vân, bày biện ra màu tím nhàn nhạt, cùng thôn thiên phệ địa văn đan vào một chỗ, phản phất một loại nào đó cổ lao ân ký đang thức tỉnh. Chúng ta cần phải đi, hắn ngẩng đầu, đối với Vân Sơ Giao nói ra. Nàng gật gật đầu, đang muốn cất bước, đột nhiên dừng lại. Chờ chút, nàng nhìn về phía tế đàn chỗ sâu, nơi đó, một khối bia ảnh chưa hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại một góc tàn bia, phía trên lờ mờ có thể thấy được mấy chữ, mệnh định người, cuối cùng rồi sẽ trở về. Nàng đưa tay, đầu ngón tay sờ nhẹ cái kia đạo tàn bia, trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh linh lực tràn vào thể nội, không để cho nàng do tự chủ dùng mình một cái. Thế nào? Diệp Vô Trần lập tức phát giác được dị thường của nàng. Không có gì, nàng lắc đầu, cưỡng chế trong lòng cái kia một tia bất an, chỉ là có chút lạnh. Diệp Vô Trần nhíu mày, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Đi thôi, hắn dắt tay của nàng, quay người hướng lối ra đi đến. Nơi xa, hoàng lăng chỗ sâu, một đạo màu u lam quang ngấn lặng yên hiện hiện, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 343, lúc cấp cái bóng ngàn vạn loại tử vong khả năng. Chương 343, lúc cấp cái bóng ngàn vạn loại tử vong khả năng. Đá xanh trên tế đàn kim ấn vẫn như cũ trầm tĩnh, tinh đồ xoay chậm chậm, phảng phất tại chờ đợi một loại nào đó thời cơ giáng lâm. Diệp Vô Trần lòng bàn tay truyền đến một trận nhói nhói, mô văn phủ có chút rung động, mặt ngoài hiện ra tinh mịn như mạng nhện vết rách. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, ý đồ áp chế cái kia cố đột nhiên xuất hiện cảm giác nóng rực, phản phất có một đám lửa ngay tại linh lực chỗ sâu thiếu đốt, dọc theo kinh mạch đi ngược dòng nước, thẳng bức thức hải. Người còn tốt chứ? Vân Sơ Giao thanh âm từ bên trái truyền đến, mang theo một tia chần chừ cùng lo lắng. Hắn không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mô văn phủ biến hóa. Những vết rách kia cũng không phải là phá hư, mà là một loại nào đó càng sâu tầng thuế biến vết tích. Từng đạo ánh sáng nhạt từ trong kẽ nước chảy ra, trên không trung xen lẫn thành mơ hồ vết tích, giống như là tinh thần sai chỗ sau tàn ảnh. Đồng nhiên, con ngươi của hắn co rụt lại. Thế giới trước mắt bắt đầu vặn mèo, kim ấn, tinh đồ, bia ảnh tất cả đều hóa thành hư ảo, thay vào đó là một mảnh mênh mông vô ngần hư không. Tại bên trong vùng không gian này, vô số thân ảnh giao thoa hiện hiện, mỗi một cái đều cùng hắn có giống nhau khuôn mặt, lại mặc khác biệt phục sức, thi triển hoàn toàn khác biệt võ kỹ. Có người bị hắc diễm thôn vệ, hai mắt trống rỗng, có người ngã trong vũng máu, ngực cắm một thanh băng kiếm, còn có người đứng tại trên tháp cao, phía sau là sụp đổ sơn hà, trong mắt chỉ còn lạnh nhạt cùng trống rỗng. Tử vong hình ảnh không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần đều chân thực làm cho người khác ngạt thở. Đây là cái gì? Thanh âm của hắn ở trong hư không quen quẩn, nhưng không có đáp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trầm thấp ông minh ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, phản phất có ngàn vạn loại vận mệnh đồng thời hướng hắn đè xuống. Hắn trông thấy tay mình cầm trường thương, phía sau là thiên quân vạn mã, cuối cùng lại bị một đạo xiềng xích màu vàng xuyên qua lồng ngực. Hắn cũng trông thấy chính mình người khoác huyền bảo, đứng tại thiên khung phía dưới, phất tay xé rách thời không, lại tại một khắc cuối cùng bị chính mình linh văn phản vệ. Mỗi một loại kiểu chết cũng khác nhau, lại đều chỉ hướng cùng một cái điểm cuối cùng, hắn kết thúc. Đây không phải tương lai hắn tự lẩm bẩm, là tất cả khả năng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, đây cũng không phải là tiên đoán, mà là nhìn trộm dòng sông thời gian kết quả. Mỗi một cái tử vong hắn, đều là thời gian tuyến nào đó bên trên chân thực kết cục. Lúc cấp đồng thuật hắn nhẹ giọng đọc lên cái tên xa lạ này, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc, phản phất nó vốn là thuộc về hắn. Hình ảnh còn tại biến hóa, nhưng hắn tâm cảnh lại dần dần tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu quan sát những này tử vong chi tiết, tìm kiếm trong đó điểm chung. Có chết bởi phản bội, có chết bởi lực lượng mất khống chế, có chết bởi ý chí sụp đổ. Nhưng nhất tập nhập xuất hiện, là một loại trạng thái quỷ dị, hắn đứng tại chỗ, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, ánh mắt lại dần dần trở nên trống rỗng, phảng phất linh hồn bị thứ gì một chút xíu rút ra. Đây không phải là tử vong, mà là tồn tại bản thân chôn vùi. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tùy ý những hình ảnh kia cọ rửa thần thức. Thời gian dần qua, hắn phát giác được một loại tiết tấu kỳ dị, mỗi một lần tử vong ở giữa đều có một cái ngắn ngủi dừng lại, giống như là thời gian đang tận lực cho hắn lưu lại cơ hội thở dốc. Khống chế nó hắn tự đủ. Một giây sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng huyễn tượng, khóa chặt một đầu ổn nhất định chuỗi nhân quả. Hắn không còn bị động tiếp nhận những cái kia tử vong hình ảnh, mà là chủ động đi dẫn đạo bọn chúng, sàng chọn ra có giá trị nhất tin tức. Hắn nhìn thấy chính mình như thế nào tránh đi một ít chí mạng bẫy dập, như thế nào tại thời khắc mấu chốt làm ra chính xác lựa chọn, thậm chí thấy được một đầu thông hướng con đường thắng lợi. Thì ra là thế, hắn thấp giọng nỉ non, không phải đoán được tương lai, mà là lựa chọn tương lai. Ngay tại hắn sắp triệt để nắm giữ loại năng lực này lúc, một tiếng thở nhẹ đem hắn kéo về hiện thực. Diệp Vô Trần. Vân Sơ Giao thanh âm lo lắng mà rõ ràng. Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện nàng đang đứng tại bên rìa tế đàn, hai tay kết ấn, bích thủy linh đồng nổi lên xanh thẳm quang mang. Dưới chân của nàng, một đạo màu u lam quang ngân chính chậm rãi lan tràn, cực kỳ giống bọn hắn trước đó tại bia ảnh trông được đến đạo ấn ký kia. Ngươi vừa rồi biến mất. Nàng nhìn qua hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, ta cho là ngươi bị nuốt hết. Diệp Vô Trần túi đầu nhìn về phía bàn tay, nơi lòng bàn tay thêm ra một đạo màu tím nhạt đường vân, cùng thôn tiên phệ địa văn đan vào lẫn nhau, như là hai cỗ dòng sông giao hội. Hắn không nói gì, mà là vươn tay nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay của nàng. Ta không sao, hắn nói, ta chỉ là thấy được một ít gì đó. Vân Sơ Giao nhìn chăm chú lên hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hai người trầm mặc một lát, thẳng đến mô văn phủ lần nữa chấn động, một đạo tinh quang quỹ tích hiện lên ở giữa không trung, tựa như chỉ dẫn phương hướng la bàn. Đi thôi. Diệp Vô Trần thu hồi mô văn phủ, giắt tay của nàng, hướng lối ra đi đến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đạp vào cầu thang trong nháy mắt, sau lưng truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khối kia chưa hoàn toàn tiêu tán tàn bia đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang màu tím, chiếu rọi tại Diệp Vô Trần trong con mắt. Một sát na kia, hắn cảm giác toàn bộ thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng thay đổi, phản phất có một cái con mắt vô hình đang nhìn chăm chú hắn. Hắn vô ý thức nheo lại mắt, lại phát hiện đạo tử quang kia đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nào? Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn. Không có gì, hắn lắc đầu, quay người tiếp tục tiến lên, chỉ là có chút lạnh. Nơi xa, hoàng lăng chỗ sâu, một đạo quen thuộc màu u lam quang ngấn lặng yên hiện, lập tức cẩn vào trong bóng tối. Chương 344, khí vận phản phệ vương triều sẽ nghiêng báo hiệu. Chương 344, khí vận phản phệ vương triều sẽ nghiêng báo hiệu. Đá xanh trên tế đàn kim ấn, giờ phút này đã không còn trầm tĩnh. Vết rách như mạng nhện lan tràn ra, nhỏ vụn chỉ từ trong khe hở chảy ra, lại không phải lúc trước loại kia ôn hòa ánh sao, mà là một loại màu ám kim lưu quang, phản phất có một loại nào đó bị phong ấn lực lượng ngay tại dãy rùa. Diệp Vô Trần đứng tại bên rìa tế đàn, đầu ngón tay còn lưu lại vừa rồi lúc cấp đồng thuật mang tới dư chấn, cái kia cố băng lãnh cảm giác cũng không hoàn toàn tan đi, ngược lại theo kim ấn biến hóa càng rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, cái kia đạo màu tím nhạt đường vân tại u quang chiếu rọi có chút hiện sáng, giống như là đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Ngươi còn đang suy nghĩ những hình ảnh kia? Vân Sơ Giao thanh âm từ phía sau truyền đến, ngữ khí so với vừa nãy một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia mỏi mệt. Nàng đứng tại tế đàn khác một bên, xanh nhạt váy ngắn dính sương mù, ống tay áo ẩn ẩn lộ ra hàn ý. Nàng bích thủy linh đồng chưa hoàn toàn khôi phục thanh minh, đáy mắt vẫn nổi một tầng nhàn nhạt lam quang, phảng phất còn chưa từ mảnh vỡ ký ức trùng kích bên trong rút ra. Không phải? Diệp Vô Trần nói khẽ, ta tại xác nhận bọn chúng là có hay không thực. Hắn chậm rãi đi hướng kim ấn, mô văn phù tại trong thức hải của hắn chấn động không chỉ, phản phất cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm tới gần. Hắn không tiếp tục ý đồ áp chế nó, mà là nhậm do kỳ tự hành vận chuyển. Quả nhiên, một đạo yếu ớt dòng tin tức tràn vào trong đầu, kiểm tra đo lường đến thời gian loạn lưu tràn ra. Năng lượng đẳng cấp, không biết cảnh cáo, hoàn cảnh trước mắt tồn tại khí vận sụp đổ phong hiểm tin tức chưa xong, liền im bặt mà dừng, phản phất bị lực lượng gì cưỡng ép cắt đứt. Diệp Vô Trần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng lăng chỗ sâu. Nơi đó không khí tựa hồ trở nên xiên xệ, ngay cả tinh quang đều không thể xuyên thấu, chỉ có mơ hồ hắc vụ đang lưu động. Con ngươi của hắn có chút co rụt lại, bắt được một vòng quen thuộc màu u lam quang ngấn lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi đó hắn thấp giọng thì thào. Cái gì? Vân Sơ Giao thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng không có phát hiện gì thường. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện ra mấy cái mặc thiên cơ còn sót lại cơ quan linh kiện. Những kim loại này phiến tại hắn linh lực thôi động bên dưới cấp tốc tổ hợp, phát ra nhỏ xíu bánh răng cắn vào âm thanh, cuối cùng hóa thành to bằng một bàn tay hình tròn trang bị. Trung ương khảm nạm lấy một viên yếu ớt lấp lóe năng lượng hạch tâm. Đây là mặc thiên cơ lưu cho hắn cuối cùng một kiện công cụ, khí vận giám sát trận hạch tâm bộ phận. Ta cần một chút thời gian, hắn nói. Vân Sơ Giao gật đầu, lui ra phía sau hai bước, đứng ở bên rìa tế đàn, băng phách ngân châm tại giữa ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đánh tới bán linh. Diệp Vô Trần đem cơ quan trang bị để đặt tại kim ấn ngay phía trước trên mặt đất, hai tay kết ấn, dẫn đạo mô văn phủ năng lượng rót vào trong đó. Một lát sau, một vòng màu lam nhạt vòng sáng từ trung tâm trận pháp quyết tán ra đến, như là gợn sóng bình thường, trên không trung bắn ra ra phức tạp năng lượng uy tích. Uy tích giao thoa ở giữa, hiện ra một bức làm cho người bất an hình ảnh, một đầu to lớn hình rồng hư ảnh chiếm cứ tại hoàng lang phía dưới, nguyên bản sáng chói hào quang màu vàng bây giờ ảm đạm không gì sánh được, trên thân che kín vết nứt màu đen, không ngừng có đoán khí từ đó tràn ra. Mà tại đầu rồng vị trí, một tòa cao ngất bia ảnh như ẩn như hiện, mặt ngoài minh văn mơ hồ không rõ, lại có thể lờ mờ nhận ra mấy chữ dấu vết, bệnh mạch. Băng đây không phải tự nhiên suy bại. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, là có người tại rút ra vương triều khí vận. Vân Sơ Giao lông mày nhíu chặt, ai sẽ làm như vậy? Vừa dứt lời, mặt đất đống nhiên một trận chấn động kịch liệt, kim ấn trong cái khe đột nhiên tuôn ra một cỗ hắc vụ, hóa thành mấy chục đạo hư ảnh hình người, lao thẳng tới tế đàn mà đến. Người thủ lăng rốt cục xuất thủ. Bọn hắn người khoác tàn phá áo giáp, hai mắt trống rỗng, động tác cứng ngắc lại tấn mãnh, trong tay binh khí tản ra khí tức cấm lãnh. Vân Sơ Giao không chút do dự huy động ngón tay, 36 cây băng phách ngân châm trong nháy mắt bắn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo băng tinh bình chướng, đem đợt công kích thứ nhất đều ngăn lại. Người tiếp tục, nàng hô một tiếng, thân hình chớp động, cuốn đến bên trái chặn đường càng nhiều ánh linh. Diệp Vô Trần không chần chờ, tiếp tục duy trì trận pháp vận chuyển. Hắn có thể cảm giác được, kim ấn vết rách mở rộng tốc độ cùng oán linh xuất hiện tần suất kính chỉnh sửa tương quan, nói rõ cả hai xác thực tồn tại liên hệ. Mô văn phù lần nữa chấn động, lần này, nó chủ động phân tích ra một đoạn tin tức, kiểm tra đo lường đến năng lượng tiết điểm chết đi. Mục tiêu khóa chặt, hoàng lăng cánh bắc dưới mặt đất 30 trượng tìm được. Diệp Vô Trần ánh mắt run lên. Hắn thu hồi trận pháp, quay người đối với Vân Sơ Giao nói, chúng ta đến xuống dưới. Hiện tại, càng nhanh càng tốt, hắn chỉ hướng kim ấn, chờ nó triệt để vỡ vụn, toàn bộ vương triều đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Vân Sơ Giao cắn răng gật đầu, hai người đứng song vai, lấy băng hỏa chi lực hợp lực mở thông đạo. Liên tại bọn hắn sắp nhảy vào lòng đất thời khắc, một đạo yếu ớt kim quang từ kim ấn trong cái khe xuất ra, rơi vào Diệp Vô Trần bên chân, hóa thành một khối không trọn vẹn chấn giới bi mảnh vỡ. Hắn xoay người nhặt lên, đầu ngón tay đụng vào sát na, một đạo trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn lóe qua bộ não, một vị người mặc huyền bào thân ảnh, cầm trong tay tinh vẫn la bản, đứng tại hoàng lăng chỗ sâu nhất, thấp giọng nỉ non, vận mệnh cuối cùng rồi sẽ làm lại. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần run lên một cái trước mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, trong mắt nhiều hơn một phần kiên quyết. Đi, hắn nắm chặt bia mảnh vỡ, dẫn đầu nhảy vào lòng đất. Hắc ám nuốt sống thân ảnh của bọn hắn, chỉ có cái kia đạo màu u lam quang ấn, còn tại hoàng lăng chỗ sâu lặng lặng tiêu đốt. Chương 345, địa cung bí lộ chân long mộ huyệt dị biến. Chương 345, địa cung bí lộ chân long mộ huyệt dị biến. Đá xanh thanh âm vỡ vụn ở bên tai quanh quẩn, Diệp Vô Trần mũi chân vừa mới rơi xuống đất, liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo tận xương khí tức đập vào mặt. Hắn vô ý thức bảo vệ Vân Sơ Dao, hai người rơi vào một đầu sâu thẳm trên thềm đá, bốn phía là nặng nề vách đá, phía trên khắc đầy pha tạp phù văn, có chút đã mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể cảm giác được bọn chúng lưu lại uy áp. Nơi này Vân Sơ Dao nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bị ẩm ướt không khí nuốt sống một nửa, giống như là lòng mạch trái tim. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, khối kia từ kim ấn bên trong rơi xuống chấn giới bi mảnh vỡ chính có chút nóng lên, mặt ngoài hiện ra từng đạo tinh mịn đường vân, phản phất tại chỉ dẫn phương hướng. Đi, hắn nói. Hai người dọc theo thềm đá chậm rãi xuống, tiếng bước chân tại trống trải trong thông đạo tiếng vọng, mỗi một bước đều giống như dẫm tại một loại nào đó ngủ say đồ vật trên lưng. Theo xâm nhập, trong không khí tràn ngập lên một loại kỳ dị hương khí, không phải đốt hương, cũng không phải có cây khí tức, mà là một loại cổ lão, mục nát nhưng lại mang theo thần thánh ý vị hương vị. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận trầm thấp tiếng chấn động, giống như là một loại nào đó cự thú tại xoay người. Coi chừng. Diệp Vô Trần kéo lại Vân Sơ Dao cổ tay, đưa nàng kéo đến sau lưng, đồng thời đầu ngón tay khẽ động, mô văn phủ tại trong thức hải hiện hiện, cấp tốc phân tích ra phía trước năng lượng ba động. Hắc vụ lần nữa phun trào, nhưng lần này không phải oán linh, mà là từng đạo do phủ văn tạo thành khóa cơ quan liên, từ trong vách tường đột nhiên nô ra, phong tỏa đường đi. Xem ra có người không hy vọng chúng ta tiếp tục đi tới. Vân Sơ Dao thấp giọng nói, ống tay áo trượt xuống ba cây băng phách ngân châm, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn. Diệp Vô Trần híp mắt nhìn xem những xiềng xích kia, chợt phát hiện trong đó một đầu liên hoàn bên trên, mơ hồ khắc lấy một cái quen thuộc đồ án, đó là một dấu bàn tay nhớ, lòng bàn tay vị trí rõ ràng là thôn tiên phệ địa văn bộ dáng. Trong lòng hắn chấn động, trong đầu hiện lên chương 342, đoạn kia trí nhớ mơ hồ hình ảnh, cái kia cùng mình thân hình cực kỳ tương tự thiếu niên, đứng ở giữa chiến trường, cầm trong tay thôn tiên phệ địa văn ấn ký. Đây không phải địch ý, hắn lẩm bẩm nói, là khảo nghiệm. Vừa dứt lời, mô văn phù tự động kích hoạt, một đạo băng hỏa lưỡng nghi văn tại dưới chân hắn khuyết tán ra đến, trong nháy mắt chiếu rọi ra toàn bộ xiềng xích quỹ tích vận hành. Hắn không chút do dự tiến lên trước một bước, tinh chuẩn giẫm tại một cái phù văn tiết điểm bên trên. Cùng cụt một tiếng, xiềng xích hướng thanh đứt gãy, thông đạo một lần nữa mở ra. Vân Sơ Dao nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi đã sớm biết làm sao phá giải. Trực giác. Diệp Vô Trần khẽ miệng khẽ nhếch, dẫn đầu bước vào thông đạo chỗ sâu. Bọn hắn xuyên qua trùng điệp cơ quan, rốt cục đi vào một tòa to lớn mộ thất trước cửa. Trên cửa điêu khắc chín đầu quay quanh rồng, mắt rồng chỗ khảm nạm lấy màu ám kim bảo thạch, mặc dù bị long đong đã lâu, nhưng như cũng hiện ra lênh quang. Đây là Chân Long Mộ Huyệt. Vân Sơ Dao hô hấp trì trệ. Diệp Vô Trần vươn tay, đem chấn giới bi mảnh vỡ dán tại trên cửa. Trong chốc lát, quang mang đại tác, chín con rồng con mắt cùng nhau sáng lên, toàn bộ mộ thất phát ra ầm ầm tiếng vang, cửa lớn chậm rãi mở ra. Trong mộ thất, tia sáng mờ nhạt, bức họa trải rộng bốn vách tường. Mỗi một bức họa đều miêu tả lấy cùng một cái thân ảnh, người khoác huyền bào nam tử, xương bả vai bên trên có thôn tiên vệ địa văn ấn ký, trong tay nắm tinh vẫn la bàn, dưới chân đạp trên long thi. Người này Vân Sơ Dao trừng to mắt, cùng dung mạo người giống nhau như lúc. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là chậm rãi hướng về phía trước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong bích họa nam tử. Tim của hắn đập không hiểu tăng tốc, phản phất những hình ảnh này đang kêu gọi lấy cái gì. Đi đến mộ thất chỗ sâu nhất, bọn hắn thấy được rồng thực sự thi. Đó là một bộ khổng lồ bộ xương rồng, toàn thân hiện lên màu ám kim, lân phiến mặc dù đã ảm đạm vô quang, lại vẫn tỏa ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Mà tại đầu rồng bên cạnh, nổi lơ lửng một đoàn mơ hồ quang ảnh, đó là tinh tính con tàn hồn. Các ngươi đã tới, quang ảnh mở miệng, thanh âm khàn khàn lại mang theo vài phần quen thuộc, so ta dự đoán phải nhanh. Ngươi biết chúng ta sẽ đến? Diệp Vô Trần hỏi. Đương nhiên tinh tính con tàn hồn có chút rung động, bởi vì đây hết thảy đều là luân hồi. Có ý tứ gì? Ngôi mộ này huyệt, không chỉ có là long mạch hải tâm, cũng là thiên đạo phong ấn cuối cùng một vòng. Tinh tính con thanh âm trầm thấp xuống, mà ngươi, Diệp Vô Trần, là mẫu thân ngươi trong huyết mạch tiếp cận nhất thiên đạo chi tử nhân tuyển. Vân Sơ Dao nghe vậy, chau mày, ngươi nói hắn là sơ đại thiên đạo chi tử hậu duệ. Nói đúng ra, là hắn chuyển thế sau lần thứ 7 luân hồi tinh tính con thở dài, mỗi một lần, hắn đều sẽ tỉnh lại thôn thiên phệ địa ban, đều sẽ gặp phải Bích Thủy Linh đồng thủ hộ giả, đều sẽ đạp vào cái mạng này định chi lộ. Diệp Vô Trần trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng, phải hoàn thành phong ấn, cần gì đại giới? Tinh tính con tàn hồn ánh mắt rơi vào trên người hắn, thật lâu không lên tiếng. Rốt cục, hắn chậm rãi nói ra, lấy máu làm dẫn, hiến tế huyết mạch. Câu nói này rơi xuống, toàn bộ mộ thất phảng phất đều lâm vào tĩnh mịch. Vân Sơ Dao đông nhiên ngẩng đầu, không có khả năng. Ngươi là đang lừa chúng ta? Ta sẽ không lừa các ngươi, tinh tính con thấp giọng nói, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa phải chết vong. Phong ấn vương thức có rất nhiều loại, mấu chốt ở chỗ như thế nào dẫn đạo huyết mạch chi lực. Diệp Vô Trần chậm rãi hai mắt nhắm lại, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn chấn động kịch liệt, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Một lát sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt kiên định như sắt. Nói cho ta biết làm thế nào. Chương 346, huyết mạch thí luyện long mạch khế ước đại giới. Chương 346, huyết mạch thí luyện long mạch khế ước đại giới. Thanh thạch đại giai cuối không khí phảng phất ngưng kết, Diệp Vô Trần lòng bàn tay chấn giới bi mảnh vỡ còn tại khẽ chấn động, còn sót lại linh lực tại đầu ngón tay quấn quanh thành tinh mịn chỉ đen. Hắn không có lập tức cất bước, mà là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mộ thất bốn vách tường minh họa. Những người trong bức họa kia ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ mà thâm thúy, phảng phất xuyên thấu ngàn năm thời gian, đang nhìn chăm chú hắn giờ phút này. Ngươi nói, ta là lần thứ 7 luân hồi. Diệp Vô Trần mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến không giống vừa biết được chính mình vận mệnh người, như vậy, mỗi một lần kết quả là cái gì? Tinh tính con tàn hồn có chút rung động, quang ảnh mơ hồ một chút, mỗi một lần, phong ấn đều sẽ hoàn thành, nhưng lại giới khác biệt. Khác biệt. Vân Sơ Giao cắn chặt môi dưới, băng phách ngân châm tại nàng ống tay áo nhẹ nhàng rung động, giống như là cảm giác được một loại nào đó bất an, ngươi nói là có người sống xuống. Có, cũng có chết tinh tính con thanh âm trầm thấp, nhưng mỗi một lần đều phải lấy huyết mạch làm dẫn. Tại sao là chúng ta? Nàng truy vấn, giọng nói mang vẻ một tia kiềm chế tức giận, Diệp gia cùng Vân gia, đến cùng lưng meo cái gì? Tàn hồn trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, bởi vì các ngươi huyết mạch là ban sơ khế ước người chứng kiến. Lời còn chưa dứt, một đạo nhỏ xíu vụ vụ tòng long thi cái chán chuyển đến. Cố kia khổng lồ ám kim bộ xương rồng, tại giờ khắc này nổi lên một vòng yếu ớt lang quang, phảng phất đáp lại cái gì. Vân Sơ Giao đông nhiên lui lại nửa bước, trên vai phủ văn đột nhiên sáng lên, như bị nhóm lửa giống như hỏa diễm lan tràn ra. Nàng cúi đầu nhìn hướng cánh tay của mình, như băng tinh đường vân chính thuận làn ra hiện hiện, ẩn ẩn cùng long thi cái chán quang mang của mình. Chuyện gì xảy ra? Nàng thấp giọng hỏi, trong thanh âm lộ ra một vẻ bối rối. Diệp Vô Trần đưa tay đè lại cổ tay của nàng, cảm nhận được thấy lạnh cả người đang từ trong cơ thể nàng tuôn ra, lại không phải để ý, càng giống là một loại nào đó ngủ say lực lượng đang thức tỉnh. Người băng thần huyết mạch hằn nhíu mày, nó tựa hồ đang đáp lại long mạch. Đáp lại, nàng lắc đầu, trong mắt lóe lên kinh nghi, nhưng ta cũng không muốn tham dự loại nghi thức này. Ngươi không cần muốn, nó đã đang làm. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào long thi cái trán, vẻ kia lam quang càng phát ra rõ ràng, mơ hồ phát họa ra một cái cổ lão ký hiệu, đúng là bọn họ từng tại hầm băng trên cửa đá thấy qua đồ án. Mạc Tiên Cơ nói qua, ký hiệu kia đại biểu khóa lại, hắn lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, trong ngực hộp cơ quan bỗng nhiên run rẩy, một đạo màu bạc quang hồ từ đó bắn ra, chiếu tại mộ bích phía trên. Đó là Mạc Thiên Cơ lưu lại cuối cùng hình ảnh, một đoạn do cơ quan ký ức ghép lại mà thành hình ảnh. Trong tấm hình, một tấm bia đá hiện lên ở u lam vũ khí bên trong, trên bi văn thỉnh lĩnh khắc lấy ba hàng chữ. Thứ nhất, Diệp thị huyết mạch, thôn thiên phệ địa trì văn người gánh chịu. Thứ hai, Vân thị huyết mạch, Bích thủy linh đồng thủ hộ giả. Thứ ba, khế ước người trói chặt, cần tự nguyện từ bỏ bản thân ý chí. Một hàng chữ cuối cùng hiện hiện sát na, toàn bộ mộ thất phảng phất run rẩy một chút, ngay cả long thi lân phiến đều phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Vân Sơ Giao trừng to mắt, đây là ý gì? Từ bỏ bản thân ý chí. Nói đúng là Diệp Vô Trần thanh âm trầm thấp xuống, không chỉ là hiến tế huyết mạch đơn giản như vậy, là linh hồn đổi thành tinh tính con tàn hồn rốt cục mở miệng, các ngươi sẽ thành khế ước một bộ phận, vĩnh viễn vây ở long mạch bên trong, duy trì phong ấn. Không khí bỗng nhiên băng lãnh. Vân Sơ Giao ngón tay chăm chú nắm lấy ống tay áo, băng tinh từ nàng đầu ngón tay lan tràn mà ra, tại mặt đất kết xuất từng đóa sương hoa. Không có khả năng, nàng cắn răng, ta không tiếp nhận. Ta cũng không tiếp nhận. Diệp Vô Trần nhìn xem nàng, ánh mắt kiên định, nhưng ta nhất định phải biết, có hay không những phương pháp khác. Hắn nói, trong thức hải mô văn phủ khẽ chấn động, một đạo mới linh lực ba động từ trong đó dâng lên. Theo hắn đối với khế ước cơ chế lý giải làm sâu sắc, mô văn phủ bắt đầu phân tích trong bi văn ẩn tàng tin tức. Một lát sau, một viên hoàn toàn mới mô văn phủ tại hắn sâu trong thức hải thành hình, tương tự đầu rồng cùng băng tinh giao hội, tản ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Đây là trong lòng của hắn khẽ động. Ngươi phát hiện cái gì? Vân Sơ Giao phát giác biến hóa của hắn. Có lẽ, khế ước có thể bị sửa. Diệp Vô Trần thấp giọng nói ra, nếu như chúng ta có thể đồng thời nắm giữ hai loại huyết mạch lực lượng, có lẽ liền có thể đánh vỡ cái này số mệnh tuần hoàn. Dùng ngươi mô văn phủ, nàng nhíu mày. Không chỉ là lực lượng của ta, hắn nhìn về phía nàng, còn có ngươi băng thần huyết mạch. Hai người đối mặt, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tâm. Nhưng vào lúc này, long thi cái chán quang mang đột nhiên tăng gọn, cả tòa mộ thất bắt đầu quanh quẩn lên trầm thấp vụ vụ âm thanh, phảng phất một loại nào đó cổ lão lực lượng đang thức tỉnh. Tinh tính con tàn hồn cũng biến thành không ổn định đứng lên, quang ảnh kịch liệt lắc lư, thời gian không nhiều lắm. Hoặc là lựa chọn, hoặc là chờ đợi sụp đổ. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt Vân Sơ Giao cổ tay. Chúng ta sẽ không chết, hắn nói, cũng sẽ không trở thành khế ước vật hy sinh. Vậy ngươi định làm gì? Nàng hỏi. Sửa quy tắc trong mắt của hắn hiện lên một vòng lanh mang, nếu nó là khế ước, vậy liền nhất định tồn tại lỗ thủng. Thoại âm rơi xuống, mô văn phụ tại trong thức hải của hắn triệt để dung hợp, viên kia mới sinh thành ký hiệu xoay chậm chậm, phóng xuất ra một cỗ trước nay chưa có năng lượng ba động. Trong mộ thất phủ văn tùy theo sáng lên, long thi cái trán quang mang không còn dao động, mà là dần dần hướng tới ổn định. Tinh tính con tàn hồn lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, cuối cùng hóa thành một sợi tinh quang, lặng yên tiêu tán. Trong không khí chỉ còn lại hô hấp của hai người, cùng cái kia chưa hoàn toàn dập tắt long mạch chi quang. Diệp Vô Trần chậm rãi buông tay ra, quay đầu nhìn về mộ thất chỗ sâu. Đi thôi, hắn nói, chúng ta muốn tìm tới chân chính đáp án. Vân Sơ Giao gật đầu, băng tinh đường vân tại nàng trên vai lóe lên một cái, lập tức biến mất tại dưới da thịt. Bọn hắn sánh vai phóng ra bước đầu tiên, sau lưng long thi chậm rãi nhắm lại trống rông hốc mắt. Mộ thất cửa, tại phía sau bọn họ chậm rãi khép lại. Chương 347 Tinh quý chết đi thiên đạo ý chí quấy nhiều chương 347, tinh quý chết đi thiên đạo ý chí quấy nhiều đá xanh trong mộ thất không khí phảng phất ngưng kết, ngay cả long thi cái chán ánh sáng nhạt đều trở nên chậm chạp. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao đứng song vai, lòng bàn tay vẫn lưu lại khế ước bi văn dư ồn, viên địa dung hợp băng thần huyết mạch cùng thôn thiên vệ địa văn mới mô văn phủ tại hắn sâu trong thức hải xoay chậm chậm, như là một viên ngủ say hạt giống. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một tiếng rất nhỏ xé vải thanh âm. Diệp Vô Trần đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp nguyên bản không có vật gì mộ thất mái vòm, giờ phút này lại hiện hiện một đạo nhỏ như sợi tóc vết nước. Trong cái khe lộ ra cũng không phải là ánh nắng, mà là một loại quỷ dị hào quang màu tử kim, phản phất có một loại nào đó tồn tại đang từ chỗ cao thăm dò bọn hắn. Không thích hợp, hắn thấp giọng mở miệng, thanh âm căng cứng như dây cùng, khế ước đã ổn định, long mạch không nên lại xuất hiện dị động. Vân Sơ Giao cũng đã nhận ra dị thường, nàng giơ tay lên, đầu ngón tay tại ống tay áo nhẹ nhàng vuốt ve, băng phách ngân châm chưa lấy ra, liền đã cảm nhận được thấy lạnh cả người đi ngược dòng nước, thẳng bức mi tâm. Sau một khắc, cái khe kia bỗng nhiên khuyết trường, hóa thành một đạo dữ tợn hình sao vết rách, từ đó tuôn ra khí tức như là hồng hoàng manh thu thức tỉnh, mang theo xé rách thiên địa uy áp. Là võ thần ý chí, nàng thốt ra, giọng nói mang vẻ một tia kinh hãi. Lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng vô hình giống như thủy triều tràn vào mộ thất, trong không khí lập tức tràn ngập lên mùi máu tanh nồng đậm. Bốn phía bích họa bắt đầu vặn mèo, người trong bức họa ánh mắt do lạnh nhạt chuyển thành cuồng nhiệt, phảng phất muốn tránh thoát vết tường, nào về phía hai người. Diệp Vô Trần ánh mắt run lên, con người mắt phải trong nháy mắt biến thành thôn vệ hết thảy lỗ đen, lúc cấp đồng thuật lặng yên kích hoạt. Trong thức hải của hắn hiện ra vô số tinh mịn thời gian quy tích, những cái kia quy tích nguyên bản bình ổn có thứ tự, giờ phút này lại giống như là bị một cái vô hình cự thủ đảo loạn, bày biện ra hỗn loạn không chịu nổi trạng thái. Hắn tại sửa tinh quỹ. Diệp Vô Trần tự lẩm bẩm, trong mắt chiếu rọi ra một viên xoay ngược chiều tinh thần hư ảnh, hắn muốn mượn mảnh đại lục này khí vận tái tạo tự thân. Ngươi có ý tứ gì? Vân Sơ giao vội hỏi. Vùng thiên địa này hắn cắn răng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, không phải tự nhiên hình thành, mà là thiên đạo vì thai nghén võ thần bày dưỡng ấm. Tất cả chúng ta đều là chất dinh dưỡng. Vừa dứt lời, toàn bộ mộ thất kịch liệt rung động, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Long thi cái trán lam quang lúc sáng lúc tối, phản phất cũng tại chống cự lực lượng nào đó ăn mòn. Khế ước khóa lại sắp gián đoạn. Vân Sơ giao kinh hô, trong tay ngân châm bắn nhanh mà ra, tinh chuẩn đâm vào long thi cái trán ký hiệu vị trí hạch tâm. Băng tinh thuận thân châm lan tràn, cấp tốc bao trùm cả khối lân tiến, đem cái kia cỗ sao động năng lượng áp chế lại. Nhưng còn chưa đủ. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, tay trái khẽ bước ngực, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn chấn động kịch liệt, từng đạo linh lực quy tích tại trong đầu hắn thoáng hiện. Hắn nhanh chóng tìm kiếm lấy có thể dùng phù văn, rốt cục tại ký ức chỗ sâu bắt được một đoạn mơ hồ ba động, đó là khế ước trong bi văn ẩn tàng một đoạn giám sóc phù văn. Tìm được, hắn khẽ quát một tiếng, ngón trỏ tay phải xẹt qua không khí, lưu lại một đạo màu u lam vết tích. Đó là một đạo cực kỳ cổ lão phù văn, tương tự xiềng xích quấn quanh tinh thần, chính là trì hoãn khế ước vỡ vụn mấu chốt. Phù văn một khi thành hình, trong mộ thất phun trào năng lượng màu đỏ ngòm lập tức chậm lại, long thi dãy rủa cũng theo đó lắng lại. Nhưng vào lúc này, tinh vẫn la bản đột nhiên tự hành vận chuyển, kim đồng hồ điên cuồng chuyển động sau dừng lại tại một cái phương hướng, mộ thất bên ngoài. Bên ngoài, có cái gì? Vân Sơ giao nhíu mày. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, lập tức ngồi xổm người xuống, từ trong ngực lấy ra Mạc Thiên Cơ lưu lại hộp cơ quan. Đó là một cái che kín bánh răng cùng phù văn hộp kim loại, mặt ngoài còn lưu lại một chút mỡ đông. Ngón tay hắn kêu nhẹ, nắp hộp bắn ra, một viên hạch tâm linh kiện tự động nhảy ra, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, một đạo phức tạp cơ quan kết cấu tại trước mặt hai người triển khai, tổ hợp thành một cái giản dị bắn ra khí. Mạc Tiên Bối đã sớm chuẩn bị. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, đưa tay tiếp nhận bắn ra khí, hắn bật lưu lại, có lẽ có thể giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Nhưng chúng ta còn chưa hoàn thành khế ước khóa lại Vân Sơ giao chần chờ. Vậy liền một bên ngăn chặn hắn, một bên tiếp tục tiến lên. Diệp Vô Trần đứng người lên, trong mắt chiến ý thiêu đốt, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi thân thể của ta, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào điều khiển vận mệnh của chúng ta. Hắn nói, đem mô văn phủ rót vào bắn ra khí, cơ quan trong nháy mắt khởi động, một đạo ngân quang phá không mà ra, bắn thẳng về phía mộ thất bên ngoài phương hướng. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, trong cái khe kia tử kim quang mang đống nhiên ảm đạm, phản phất có một bàn tay vô hình bị đống nhiên kéo về. Nhưng trong mộ thất cũng không khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại càng lộ vẻ kiềm chế. Hắn không đi. Vân Sơ giao thấp giọng nói, chỉ là tạm thời lui đi. Nhưng hắn sẽ không lại tùy tiện tới gần. Diệp Vô Trần nắm chặt bắn ra khí hải cốt, ánh mắt kiên định, bởi vì vừa rồi một cái kia, để hắn ý thức đến, ta không phải mềm yếu ký chủ. Không khí lần nữa ngưng trệ, mộ thất bốn vách tường bích họa dần dần trở về hình dáng ban đầu, duy chỉ có long thi tích trên lưng màu ám kim đường vẫn như cũ có chút lấp lóe, tựa hồ đang đáp lại cái gì. Diệp Vô Trần túi đầu nhìn xem bàn tay của mình, cái kia đạo mới sinh thành mô văn phủ còn tại xoay chậm chậm, tản ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Hắn biết, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, hộp cơ quan linh kiện tổ hợp sau mặt ngoài, một nhóm chữ chậm rãi hiện hiện, như tinh quý chết đi, thì nhân quả cũng có thể định. Hắn vươn tay, đầu ngón tay sờ nhẹ hàng trước kia, băng lãnh kim loại cảm nhận bên trong, lại lộ ra một tia yếu ớt ấm áp. Phản phất, có người ngay tại trong hắc ám, lặng lẽ đốt lên một chiếc đèn. Chương 348, Thiên khung hoang luôn thiên đạo chi tử chân tướng chương 348. Thiên khung hoang luôn thiên đạo chi tử chân tướng đá xanh trong mộ thất không khí vẫn mang theo chưa tán dư ồn, cái kia đạo từ mái vòm vỡ ra hào quang màu tử kim mặc dù đã tiêu ẩn, lại phảng phất còn tại chỗ tối ở nút. Diệp Vô Trần đầu ngón tay sờ nhẹ hộp cơ quan mặt ngoài hiện hiện văn tự, như tinh quý chết đi, thì nhân quả cũng có thể lịch chữ viết hiện ra yêu đất ánh kim loại, giống như là bị khắc vào thời gian trong khe hở. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, mô văn phù tại trong tức hải xoay tròn, như là một viên trầm tĩnh tinh thần. Nhưng lại tại hắn ý đồ điều động linh lực quay lại khế ước bi văn lúc, một cỗ đột nhiên xuất hiện ba động quét sạch tức hải. Hình ảnh bỗng nhiên phân liệt, vô số dòng thời gian giao thoa lấp lóe, phảng phất có ngàn vạn cái chính mình tại khác biệt trong vận mệnh dãy rủa, hủy diệt, chúng sinh. Người chịu đựng được sao? Vân Sơ giao thanh âm thấp mà ổn, nàng đứng tại long thi phía trước, tay đè ở mảnh này băng tinh bao trùm trên lân thiến, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần bên mặt. Diệp Vô Trần lông mi rung động, hầu kết bỗng lúc nhích qua một cái, có thể chống đỡ. Nhưng thời gian không nhiều lắm. Vừa dứt lời, hộp cơ quan bỗng nhiên rung động, bánh răng chuyển động âm thanh nhỏ vụn như đồng hồ cắt đảo ngược. Một đạo ngân quang từ nó nội bộ bắn ra, giữa không trung bỏ ra một đoạn mơ hồ hình ảnh. Là Mạc Thiên Cơ tàn ảnh, máy móc mắt giả bên trong nổi lên u lam vầng sáng, bờ môi mấp máy, lại im mắng. Hắn đang nói cái gì? Vân Sơ giao nhíu mày. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, tay phải cấp tốc vẽ ra trên không trung mấy đạo phù văn, mô văn phù năng lượng thuận quỹ tích lan tràn, bắt được đoạn kia tàn ảnh bên trong linh lực ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu của hắn hiện ra một cái rõ ràng thanh âm, tinh quỹ, không phải tự nhiên hình thành. Câu nói này giống như là một chiếc chìa khóa, đột nhiên cậy mở phong ấn đã lâu ký ức chi môn. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, trong đầu hiện lên chương 345, bên trong cái kia đạo cùng hắn xương bả vai linh văn cực kỳ tương tự trường ấn, còn có trong bích họa vị kia hóa thân thành rồng đại hạ sơ đại quân chủ. Nguyên lai, chúng ta một mực sống ở một cái bẫy bên trong, hắn thấp giọng thì thảo. Vân Sơ Giao nghe vậy, ngón tay không tự giác nắm chặt, băng phách chi lực tại thể nội lưu chuyển, tựa hồ cảm giác được một loại nào đó bị ẩn tàng đã lâu chấn tướng. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút, trong ánh mắt lộ ra một tia khó nói nên lời cảm xúc. Ngươi nói cái gì? Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, mà là đưa bàn tay dán tại hộp cơ quan bên trên, dẫn đạo mô văn phủ năng lượng xâm nhập trong đó. Bánh răng chậm rãi ngừng chuyển động, thân hộp mặt ngoài hiện ra một đạo cực nhỏ vết rách, tương tự đứt gãy tinh thần quy tích. Đạo vết rách này là Mặc Tiền Bối lưu lại cuối cùng manh mối. Hắn meo lại mắt, hắn nói qua, tinh quý chết đi là người vì điều khiển. Lời còn chưa dứt, long thi trên lưng màu ám kim đường vân đột nhiên chấn động kịch liệt, tự hành vặn vẹo gây dựng lại, hình thành một bức quỷ dị tinh đồ. Mà tấm tinh đồ này phương hướng lại cùng mộ thất mái vòm nguyên bản tồn tại tinh đồ hoàn toàn tương phản. Đây là tinh quý đảo ngược. Vân Sơ Giao kinh hô. Diệp Vô Trần cao mày, con ngươi mắt phải có chút co bảo, lúc cướp đồng thuật lặng yên kích hoạt. Hắn thấy được từng đầu vốn không nên tồn tại quy tích, những tinh thần kia cũng không phải là tự nhiên sắp xếp, mà là bị lực lượng nào đó cưỡng ép xê dịch, phảng phất có người ở sau lưng thao túng toàn bộ thiên địa vận mệnh. Đây không phải thiên mệnh, hắn cắn răng, đây là cố ý âm mưu. Đúng lúc này, tinh vẫn la bàn đột ngột tự hành vận chuyển, kim đồng hồ điên cuồng chuyển động sau dừng lại, một đạo hư ảnh trống rông hiện hiện, chính là tinh tính con thân ảnh. Nhưng mà, khuôn mặt quen thuộc kia lại có vẻ dị thường mơ hồ, thanh âm mang theo quỷ dị kim loại cảm nhận. Các ngươi bất quá là trong ván cờ một viên con rơi, hư ảnh mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt. Diệp Vô Trần ánh mắt đột nhiên lạnh, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt, một đạo bình chướng không gian tại hắn cùng Vân Sơ Giao trùng quanh dâng lên, ngăn cách hư ảnh tản ra năng lượng quỷ dị ba động. Ngươi là ai? Hắn lạnh lùng chất vấn. Hư ảnh không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng trong mộ thất gương. Tinh vẫn la bàn mặt ngoài lập tức hiện ra một nhóm chữ, chân tướng, giấu tại thiên khung phía dưới. Lại là loại này lập lờ nước đôi lời nói. Vân Sơ Giao cười lạnh một tiếng, trong tay áo băng phách ngân châm đã ngưng tụ thành hình, nhưng nàng không có xuất thủ, mà là đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở Long Thi trên thân. Làm sao bây giờ? Tiếp tục tiến lên khế ước. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, đầu tiên chờ chút đã. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt Long Thi trên lưng tinh đồ đường vân, mô văn phủ năng lượng thuận tiếp xúc điểm chảy vào trong đó. Trong chốc lát, trong thức hải hiện ra một vòng thân ảnh quen thuộc, đó là một vị nữ tử, người khoác băng lam trường bào, mi tâm một chút hàn tinh, ánh mắt sâu xa như biển. Sơ đại băng thần hắn thoát ra. Tàn ảnh kia cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, sau đó đưa tay một chút, một đạo mảnh vỡ ký ức rơi vào hắn sâu trong thức hải. Hình ảnh chợt lóe lên, lại đầy đủ rung động lòng người. Đó là quá khứ xa xôi, một vị thiếu niên quỳ gối tế đàn trước, đứng phía sau mấy vị lão giả tóc trắng xóa. Bọn hắn trong miệng niệm tụng lấy cổ lao chú ngữ, mà thiếu niên kia thân thể đang từ từ trong suốt, hóa thành từng sợi tinh quang, dung nhập chân trời. Thiên đạo chi tử, cho tới bây giờ cũng không phải là người cứu thế tàn ảnh rốt cục mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà thương xót, mà là dùng để hiến tế tồn tại. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, nhịp tim cơ hồ đình trệ. Cho nên, ta tử vừa mới bắt đầu, chính là một viên nhất định bị hy sinh quân cờ. Tàn ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ngươi có lựa chọn. Hình ảnh im bặt mà dừng, thức hải khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có một câu kia ngươi có lựa chọn ở bên thai thật lâu tiếng vọng. Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn, tiến lên một bước đỡ lấy bờ vai của hắn, ngươi thấy cái gì? Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp, ta thấy được sơ đại băng thần tàn ảnh. Nàng nói, thiên đạo chi tử cũng không phải là chúa cứu thế, mà là tế phẩm. Vân Sơ Giao sắc mặt đổi biến, hô hấp trì trệ. Vậy ngươi còn dự định tiếp tục hoàn thành khế ước sao? Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, mà là cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Cái kia đạo mới sinh thành mô văn phủ vẫn như cũ xoay chậm chậm, tản ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Nếu như khế ước là vì phong ấn võ thần ý chí, vậy thì nhất định phải hoàn thành, hắn chậm rãi nói ra, nhưng nếu như khế ước này bản thân liền là một cái hoang luôn, vậy chúng ta nhất định phải tìm tới một loại phương thức khác. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như sắt, ta không tin số mệnh. Vân Sơ Giao nhìn qua hắn, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, vậy chúng ta cùng một chỗ đánh vỡ hoang luôn này. Hai người đứng song vai, trong mộ thất lại lần nữa lâm vào yên lặng. Hộp cơ quan mặt ngoài vết rách vẫn tồn tại như cũ, long thi trên lưng tinh đồ vẫn chưa ổn định, mà tinh vẫn la bàn kim đồng hồ y nguyên chỉ hướng không biết phương hướng. Nhưng ở giờ khắc này, niềm tin của bọn họ không còn dao động. Diệp Vô Trần chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay sờ nhẹ long thi cái chán lân phiến, mô văn phủ năng lượng lần nữa rót vào trong đó. Khế ước mới đường đi, ngay tại tạo dựng. Chương 349, nhân quả bế hoàn chuyển thừa cùng hủy diệt lựa chọn. Chương 349, nhân quả bế hoàn chuyển thừa cùng hủy diệt lựa chọn. Đá xanh u thất bên trong, không khí phảng phất bị lạnh uyên chi băng chỗ ngưng, vừa rồi cái kia đạo từ mái vòm kẽ nước bắn ra, quét ngang bát hoang tử kim hào quang, mặc dù đã như sương mai giống như tiêu tán vô tung, lại tại đám người kia thần hồn chỗ sâu, tuyên khắc hạ một đạo khó mà ma diệt u minh là ấn. Diệp Vô Trần đầu ngón tay vẫn như cũ nhẹ dán ở long thi cái chán cái kia chiếu sáng rạng rỡ trên lân phiến, mô văn phủ huyền ảo chi lực, như giang hà lao nhanh, sôi trào mãnh liệt, giống như tại đáp lời lấy viễn cổ thiên địa ung dung triệu hoán, ba khí ngút trời, bệ nghệ vật vẩn. Vân Sơ Giao đứng yên tại nó bên cạnh, lòng bàn tay nhẹ ép tại đầu vai viên kia phảng phất ẩn chứa sinh mệnh, nhảy nhót không thôi, ý muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích phủ văn phía trên, gương mặt xinh đẹp như hàn đảm chi băng, lạnh lẽo không ấm, lại chỉ là nhẹ nhàng đem một cái khác tố thủ nhẹ dựng tại Diệp Vô Trần mu bàn tay, một cố lăng lệ vô địch khí thế từ giữa hai người tự nhiên sinh ra, chấn nhiếp tứ phương. Còn có thể trèo trống không, nàng nói nhỏ khẽ hỏi, thanh âm thanh lanh như đêm thu chi sương. Diệp Vô Trần lông mi run rẩy, hầu kết có chút nhấp nhô, trầm giọng nói, còn có thể trèo trống, nhưng cần tốc chiến tốc thắng. Lời còn chưa dứt, hồ cơ quan tầng ngoài vết rách lại nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, ngân huy lưu chuyển ở giữa, một đạo mơ hồ hư ảnh, phảng phất giống như từ trong u minh hiện hiện, đúng là Mạc Thiên Cơ tàn hồn. Cái kia máy móc mắt giả bên trong, quang mang u lam lấp loé không yên, bờ môi hé mở, lại vô thanh vô tức, tựa như u mơ mở giấc. Hắn tại nói lời chuyện gì? Vân Sơ Giao đại mi nhẹ trao lại, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vẻ không vui. Diệp Vô Trần con ngươi bỗng nhiên co vào, tay phải lăng không huy sái, vẽ ra mấy đạo phù văn thần bí, mô văn phù chi lực, thuật uy tích lan tràn, như long xà quay quanh, trong nháy mắt bắt được tàn ảnh bên trong linh lực ba động. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái rõ ràng thanh âm tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang, tinh quý, không phải tự nhiên đồ vật. Lời vừa nói ra, như lưỡi dao bổ ra hắn phủ đuổi đã lâu ký ức chi môn. Diệp Vô Trần trong lòng kịch chấn, trong đầu hiện lên chương 345, bên trong cái kia cùng hắn xương bả vai linh văn không có sai biệt trở ấn, còn có trong bích họa vị kia hóa thân thành rồng đại hạ sơ đại quân chủ, một cỗ hào tình trang trí ở trong ngực hắn sôi trào mãnh liệt. Nguyên lai, chúng ta một mực đưa thân vào trong ván cờ, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm tuy thấp chìm, lại tràn ngập lực lượng, dung chuyển lòng người. Vân Sơ Giao nghe vậy, ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, băng phách chi lực tại trong cơ thể nàng mãnh liệt bốc lên, phảng phất đã cảm giác được cái kia bị chôn giấu thật sâu chân tướng. Nàng hô hấp dồn dập, trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo, như là đêm lạnh ngôi sao. Ngươi nói cái gì? Diệp Vô Trần chưa lập tức đáp lại, mà là bàn tay vỗ nhẹ hộp cơ quan, dẫn đạo mô văn phủ chi lực xâm nhập trong đó. Bánh răng chậm rãi ngừng chuyển, thân hộp tầng ngoài vết rách như đứt gãy tinh thần chi quy tích, rõ ràng hiện hiện. Đạo vết rách này, chính là Mạc Tiền Bối lưu lại manh mối. Hắn nheo lại mắt, trong mắt lóe lên sắc bén chi quang, hắn từng nói, tinh quý chết đi, chính là người vì đó điều khiển. Lời còn chưa dứt, long thi trên lưng màu ám kim đường vân đột nhiên chấn động kịch liệt, vặn vẹo gây dựng lại, hình thành một bức quỷ dị tinh đồ, cùng mộ thất mái vòm tinh đồ hoàn toàn khác biệt, tựa như cách biệt một trời. Tinh quý đảo ngược. Vân Sơ Giao lên tiếng kinh hô, trong thanh âm mang theo một tia rung động, như kinh lôi nổ vang. Diệp Vô Trần cao mày, con ngươi mắt phải có chút co bảo, lúc cấp đồng thuật lặng yên kích hoạt. Hắn mắt thấy không nên tồn tại quy tích, tinh thần bị thần bí chi lực cưỡng ép xê dịch, phảng phất có người tại phía sau màn thao túng thiên địa vận mệnh, cười lạnh một tiếng, thử, cái này không phải cái gì thiên mệnh, rõ ràng là cố ý âm mưu. Nhưng vào lúc này, tinh vẫn la bàn đột ngột vận chuyển, kim đồng hồ điên cuồng chuyển động sau dừng lại, một đạo hư ảnh trống rông hiện hiện, đúng là tinh tính con thân ảnh. Nhưng mà, gương mặt kia mơ hồ dị thường, thanh âm mang theo quỷ dị kim loại cảm nhận, tựa như u minh thanh âm. Các ngươi bất quá là trong ván cờ con rơi hư ảnh, lạnh nhạt mở miệng, tiếng như hàn băng. Diệp Vô Trần ánh mắt đột nhiên lạnh, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt, một đạo bình chướng không gian tại hắn cùng Vân Sơ Giao trùng quanh dâng lên, đem hư ảnh năng lượng quỷ dị ba động ngăn cách ở bên ngoài, tựa như tường đồng bách sát. Ngươi là ai? Hắn lạnh lùng chất vấn, thanh âm như hàn phong thấu xương, xuyên thấu lòng người. Hư ảnh không đáp lại, chỉ là chậm rãi đưa tay, chỉ hướng trong mộ thất gương. Tinh vẫn la bàn mặt ngoài hiện ra một nhóm chữ, chân tướng giấu tại thiên khung phía dưới. Lại là loại này hư ảo nói như vậy. Vân Sơ Giao cười lạnh, trong tay áo băng phách ngân châm ngưng tụ thành hình, lại chưa xuất thủ, mà là đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở Long Thi trên thân, hiện tại như thế nào? Tiếp tục khế ước. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, đầu tiên chờ chút đã. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt Long Thi trên lưng tinh đồ đường vân, mô văn phủ chi lực thuận tiếp xúc điểm chảy vào trong đó. Trong chốc lát, trong thức hải hiện ra một vòng thân ảnh quen thuộc, người khoác băng lam trường bào, mi tâm một chút hàn tinh nữ tử, chính là Sơ Đại Băng Thần. Sơ Đại Băng Thần hắn thoát ra, trong thanh âm mang theo một tia rung động, như tiếng sấm sâu thai. Tàn ảnh cũng không ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, sau đó đưa tay một chút, một đạo mảnh vỡ ký ức rơi vào hắn sâu trong thức hải. Hình ảnh chợt lóe lên, lại rung động lòng người, quá khứ xa xôi, một vị thiếu niên quỳ gối tế đàn trước, sau lưng mấy vị lão giả tóc trắng niệm tụng chú ngữ, thân thể thiếu niên dần dần trong suốt, hóa thành tinh quang dung nhập chân trời, tựa như ảo ảnh trong mơ. Thiên đạo chi tử, không phải người cứu thế, mà là tế phẩm tàn ảnh linh hoạt kỳ ảo thương xót thanh âm vang lên, như tiếng trời. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, nhịp tim cơ hồ đình trệ, như rơi xuống vực sâu. Cho nên, ta tử vừa mới bắt đầu chính là quân cờ. Tàn ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ngươi có lựa chọn. Hình ảnh im bặt mà dừng, thức hải khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có ngươi có lựa chọn bốn chữ, ở bên thai tiếng vọng cung rước, như trùng khánh thanh âm. Vân Sơ Giao phát giác dị dạng, tiến lên đỡ lấy bả vai hắn, ngươi thấy cái gì? Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp, Sơ Đại Băng Thần nói, thiên đạo chi tử không phải chúa cứu thế, mà là tế phẩm. Vân Sơ Giao sắc mặt đổi biến, hô hấp trì trệ, như bị sét đánh. Vậy ngươi còn dự định khế ước? Diệp Vô Trần không trả lời, cúi đầu nhìn thấy bàn tay bên trong xoay tròn mô văn phủ, năng lượng ba động kỳ dị, tựa như thần tích. Như khế ước là vì phong ấn võ thần ý chí, cái kia nhất định phải hoàn thành, hắn chậm rãi nói ra, nhưng nếu khế ước là hoang ngôn, liền cần tìm phương pháp khác. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như sắt, không thể lay động, ta không tin số mệnh. Vân Sơ Giao nhìn qua hắn, trong mắt cảm xúc cuộn, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, vậy chúng ta cùng nhau đánh vỡ cái này hoang ngôn. Hai người đứng song vai, trong mộ thất lại lần nữa lâm vào yên lặng. hộp cơ quan vết rách vẫn như cũ, long thi trên lưng tinh đồ chưa ổn, tinh vẫn la bàn kim đồng hồ vẫn như cũ chỉ hướng không biết. Nhưng giờ khắc này, niềm tin của bọn họ kiên cố, không thể phá hủy. Diệp Vô Trần chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay sờ nhẹ long thi cái trán lẫn tiến, mô văn phủ chi lực lần nữa rót vào, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Khế ước mới đừng đi, ngay tại Lặng Yên tạo dựng, một cỗ khí thế bàng bạc tại trong mộ thất tùy ý lan tràn, phản phất tại tuyên cáo bọn hắn sắp đánh vỡ cái này bị điều khiển vận mệnh, đạp vào con đường người tiên. Chương 350, bia giới tân sinh thông hướng đỉnh hằng lựa chọn. Chương 350, bia giới tân sinh thông hướng đỉnh hằng lựa chọn. Đá xanh mộ thất không khí phản phất bị rút sạch, long thi cái trán lẫn phiến tại khế ước năng lượng rót vào sau nổi lên u lam ánh sáng nhạt. Diệp Vô Trần bàn tay vẫn như cũ dán tại mảnh kia băng lạnh trên lân giáp, mô văn phủ năng lượng thuận kinh lạc tràn vào bi văn hạch tâm, toàn bộ không gian bắt đầu rung động, phản phất có một loại nào đó ngủ say đã lâu lực lượng sắp thức tỉnh. Vân Sơ Giao đứng ở bên người hắn, băng phách chi lực tại thể nội lưu chuyển, nàng có thể cảm giác được nguồn lực lượng kia đang cố gắng tránh thoát phong ấn. Đầu ngón tay của nàng có chút phát lạnh, nhưng không có lùi bước, mà là đem một tay khác nhẹ nhàng khoác lên Diệp Vô Trần trên mu bàn tay. Khế ước hoàn thành, nàng thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, nhưng đại giới là cái gì? Diệp Vô Trần không có trả lời. Con ngươi của hắn có chút co bảo, lúc cướp đồng thuận lặng yên kích hoạt. Trong thức hải hiện ra ngàn vạn loại tương lai cảnh tượng, có hắn một mình đứng thẳng ở dưới bầu trời, phía sau là sụp đổ thiên đạo mảnh vỡ, có hắn cùng Vân Sơ Giao đứng sóng vai, dưới chân là thông hướng không biết võ đạo chân giới chi môn, còn có trong tấm hình, thế giới triệt để lâm vào hắc ám, võ thần ý chí thôn phệ hết thảy. Mỗi một con đường đều thông hướng hủy diệt hắn thì thảo. Đúng lúc này, chấn giới bi hạch tâm bi văn đột nhiên hiện hiện, một đạo hào quang màu vàng từ mặt bia dâng lên, bắn ra ra vô số vận mệnh chi nhánh. Những cái bóng kia đan vào một chỗ, giống như là dệt thành một tấm kín không kẽ hở vận mệnh chi võng, bao phủ lại toàn bộ mộ thất. Đây không phải lựa chọn, một thanh âm tại Diệp Vô Trần sâu trong thức hải vang lên, đó là Sơ Đại Băng Thần tàn ảnh, thân ảnh mơ hồ lại khí thế như hồng, đây là khảo nghiệm. Ngay sau đó, một thanh âm khác cắm vào tiền đến, mang theo kim loại cảm nhận, ngươi nhất định phải làm ra quyết định, nếu không hết thảy đều đem quy về hư vô. Tinh tính con tàn hồn cũng xuất hiện tại trong thức hải, khuôn mặt mơ hồ, ánh mắt lại sắc bén như lao. Các ngươi đến cùng là ai? Diệp Vô Trần cắn răng hỏi. Ta là quá khứ. Băng Thần tàn ảnh chậm rãi mở miệng, hắn là tương lai. Hai cố ý chí giao phong, vi văn trong chiếu ảnh vận mệnh chi nhánh kịch liệt chấn động, phản phất muốn xé rách toàn bộ thức hải. Vân Sơ Giao cảm nhận được một cố áp lực vô hình đánh tới, băng phách chi lực tại thể nội bạo động, cơ hồ muốn thoát ly không chế. Tỉnh táo, nàng thấp giọng quát nói, cưỡng ép ổn định thể nội sao động linh lực ba động, đồng thời đem lực chú ý tập trung ở Diệp Vô Trần trên thân, ngươi còn chịu đựng được sao? Diệp Vô Trần nắm chặt song quyền, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Mô văn phủ tại lòng bàn tay của hắn xoay tròn, hấp thu vi văn phóng thích ra năng lượng ba động, miễn cưỡng duy trì ở ý thức ổn định. Ta còn có thể chống đỡ, hắn nói, nhưng được nhanh. Lời còn chưa dứt, bi văn quang mang đống nhiên tăng gọn, toàn bộ mộ thất đều bị chiếu rọi thành một mảnh kim hoàng. Long thi trên lưng màu ám kim đường vân bắt đầu phát sáng, cùng bi văn sinh ra cộng minh, từng đạo phù văn cổ xưa từ nó thể nội nổi lên, tựa như tinh hà treo ngược. Đây là khế ước chân chính hình thái. Vân Sơ Giao nhìn qua một màn kia, trong mắt lóe lên chấn kinh. Diệp Vô Trần không nói gì, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý trong thức hải vận mệnh chi nhánh cọ rửa ý thức của mình. Hắn thấy được chính mình trở thành tân thiên đạo bộ dáng, cũng nhìn thấy phong ấn thất bại, thế giới hủy diệt hình ảnh. Cuối cùng, hắn thấy được cái kia phiến thông hướng võ đạo chân giới cửa, phía sau cửa là một mảnh thế giới không biết. Nếu như mở ra cánh cửa này, hắn thấp giọng tự nói, chúng ta mới có thể sống sót. Có thể ngươi đây. Vân Sơ Giao bắt hắn lại cánh tay, ngươi sẽ lưu ở chỗ này. Nếu như ta không lưu lại, ai đến tiếp nhận phần khế ước này phản vệ? Diệp Vô Trần mở mắt ra, ánh mắt kiên định, ta đã quyết định. Chờ chút. Vân Sơ Giao gấp giọng nói, ngươi không có khả năng một người gánh chịu đây hết thảy. Nàng đỗng nhiên giơ tay lên, băng phách ngân châm ngưng tụ mà ra, trực chỉ bi văn hạch tâm. Nàng biết, chỉ cần phá hư bi văn, liền có thể ngăn cản khế ước hoàn thành. Nhưng nàng cuối cùng không có xuất thủ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần con mắt. Ngươi không phải một người, nàng nói, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là. Diệp Vô Trần nhìn xem nàng, trong lòng nơi nào đó địa phương mềm mại bị xúc động. Hắn hít sâu một hơi, tay phải ấn tại trong bi văn đường, mô văn phủ năng lượng trong nháy mắt bộc phát, đem tất cả vận mệnh chi nhánh áp xúc thành một đạo con đường duy nhất. Bi văn quang mang ngưng tụ, sau đó ầm vang nổ tung. Toàn bộ mộ thất chấn động kịch liệt, long mạch chi lực bị triệt để rút ra, hóa thành một đạo quang trụ óng ánh phóng lên tận trời. Chấn giới bi mặt ngoài phù văn bắt đầu lưu chuyển, bắn ra ra một đạo thông hướng tinh không thông đạo. Bắt đầu. Diệp Vô Trần thấp giọng nói. Hắn quay người nhìn về phía Vân Sơ Giao, đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, đầu ngón tay mang theo một tia lạnh buốt nhiệt độ. Đáp ứng ta, sống sót. Vân Sơ Giao hốc mắt từng đỏ, bờ môi run rẩy, lại nói không ra một câu. Đừng khóc, hắn cười cười, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không tin số mệnh. Nói xong, hắn xoay người, từng bước một đi hướng bi văn hải tâm. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân mặt đất đều sẽ nổi lên gợn sóng giống như gợn sóng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn lựa chọn rung động. Ngay tại hắn sắp chạm đến bi văn một khắc cuối cùng, xương bả vai bên trên thôn thiên vệ địa văn đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, cùng bi văn sinh ra mãnh liệt cộng minh. Thì ra là thế. Diệp Vô Trần thấp giọng nỉ non, đây chính là ta số mệnh. Bi văn quang mang đống nhiên co bảo, cuối cùng dung nhập thân thể của hắn. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên trong suốt, phản phất muốn cùng vùng thiên địa này hòa làm một thể. Đi thôi, hắn quay đầu nhìn một lần cuối cùng, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, ta sẽ nhìn xem các ngươi tiến vào thế giới mới. Tiếp theo một cái chớp mắt, bi văn triệt để khởi động, thông đạo mở rộng, tinh quang chút xuống. Mà ở mảnh này tinh quang phía sau, mơ hồ có một ngôi sao ảm đạm xuống, phản phất bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng tôn vệ. Vân Sơ Giao nước mắt rốt cục trượt xuống, nện ở mặt đất, vỡ thành óng ánh băng châu. Nơi xa, Mạc Thiên Cơ còn sót lại ngân hộp tự động mở ra, phóng xuất ra cuối cùng một đạo cơ quan trận pháp, đưa nàng nắm hướng thông đạo cửa vào. Tinh vẫn là bản chỉ dẫn phương hướng, đem sau cùng người sống sót đưa vào không biết võ đạo trần giới. Mà Diệp Vô Trần thân ảnh đã cùng Bi Văn Hòa làm một thể, biến mất tại trong quan mang.